Chương 26, tốt chương 26, tốt Châu Thụ Sinh rất hài lòng, ra hiệu hai người này ngồi xuống trước. Con đường này là Tiêu gia sự khúc mắc của người ta, cũng là ta đại đội khúc mắc, ý của ta đâu, trước rút 50 người, chưa đủ bổ khuyết thêm, lần này, chúng ta dù thế nào cũng phải đem đường tu thông. Như vậy đi, mọi người trước định ra một chút có thể rút ra người, đồng chí Sơn xuyên thống kê một chút, xong rồi các vị hồi đi làm một chút công tác, liền nói trong đội cho ghi việc đã làm điểm, bao ăn cơm, một thiên còn có một khối tiền tiền công. Thực sự không muốn, cũng đừng cơ cầu, tìm người khác chính là. Nói xong, Châu Thụ Sinh cho một chút thời gian nhường mọi người thảo luận, chốc lát sau, hắn vỗ tay một cái, được rồi, thế nào còn nói được biết tay đây. Chúng ta một bên nói một bên nghĩ, ai cái thứ nhất đến. Một hội mở nhanh 5 tiếng, cơm trưa đều là tại đội bộ ăn, cuối cùng nghĩ ra một 50 người danh sách, mà này 50 người bên trong, Tiêu gia thì có 3 cái. Tại chỗ ngã ba lúc chia tay, Tiêu Khôn Quốc dùng sức méo méo Tiêu Chính Bình bả vai, "Vì nhi, tốt, không cho cha ngươi mất mặt." Này âm thanh tốt Tiêu Chính Bình đã thật lâu chưa từng nghe qua, nhất là theo bá phụ trong miệng nghe được. Trước đây đồng ý sửa đường chỉ là một kiện lại chuyện không quá bình thường, cho dù tại chính mình trước kia bên đường máng thời kỳ, nếu có người hỏi có đồng ý hay không sửa đường, Tiêu Chính Bình vẫn như cũ sẽ đồng ý, chẳng qua mọi người tại tưởng tượng của mình bên trong gia nhập quá nhiều chủ quan nhân tố, cho nên mới sẽ cho là mình sẽ không đồng ý, nhưng mà như vậy dạng một kiện chuyện bình thường, nhường bá phụ khen một câu tốt coi như mình tại ngắn ngủi thời gian một tháng trong kiếm bể 6-700 khối tiền, bá phụ cũng không có như vậy khen qua chính mình. Có nhiều thứ nguyên lai thật sự đây kiếm tiền quan trọng hơn. Trên đường về nhà, Tiêu Chính Bình trong lòng nói. Về đến nhà, trong viện nấm tính cả Trần Viêm cùng Trương Cậu Tử hai người đều không thấy, Tú Diệp nói nguyên bản Trương Cậu Tử không phải và Tiêu Chính Bình quay về, sau đó là Trần Viêm kéo lấy hắn đem tất cả nấm cũng chọn đi trong xã. Ha ha, nhìn tới ngươi Trần Viêm ca vẫn có thể làm ý chuyện. Tiêu Chính Bình cười nói. Trần Viêm ca là tốt, chính là cái đó Trương Cậu Tử, luôn lười biếng, ca, người này tâm thuật bất chính, ta nhìn xem về sau ngươi hay là thiếu cùng hắn tiếp xúc tốt. Diệp Nhi, người là sẽ cải biến, ca của ngươi không phải liền là ví dụ tốt nhất sao? Trương Cậu Tử bây giờ còn chưa năng lực trải nghiệm dựa vào chính mình kiếm tiền niệm vui thú, và thời gian lâu dài hắn liền sẽ rõ ràng. Nói xong, Tiêu Chính Bình dừng một chút, sau đó đem họp chuyện sửa đường cho Tú Diệp nói một lần. Vừa nhắc tới con đường kia, Tiêu Tú Diệp liền cùng tất cả người Tiêu ra một dạng, nghĩ đến nàng qua đời cha, vừa nghĩ tới cha, cái mũi của nàng thì tóc thẳng chua. Ca, ngươi làm rất đúng, cho dù người khác không được, ta cũng phải làm. Cha mẹ nếu trên trời có linh, cũng sẽ rất cao hứng. Tiêu Chính Bình gật đầu một cái, kéo qua Tú Diệp trong ngực ôm ôm. Hai người đợi đến nước chừng cơm nước xong xuôi thời gian, Trần Viêm dẫn mặt ủ mày cho Trương Cậu Tử quay về. Ôi, mệt chết ta, công việc này thật không phải là người làm. Vừa vào nhà, Trương Cậu Tử thì cho mình múc một đám bầu nước lạnh, từ ngực rót thông khoái. Trước nghỉ ngơi một chút, ta nhường Tú Diệp hảo hảo làm vài món thức ăn, chờ một lúc dẹp xong nấm hai ngươi thì chớ đi, ta bà gạ uống chút. Hai người cũng đến qua Tú Diệp làm thái, lúc này liên tục gật đầu. Không nhiều lắm một lúc, cái thứ nhất bán nấm người thì vào viện nhi, ba người lập tức đứng dậy, đi ra ngoài đón. Vì dường như đều là nấm tủng, Tiêu vào điểm lấy bên trên thời gian giảm mạnh, với lại nấm lượng càng ngày càng thiếu, tất cả thu nấm việc ngày càng đơn giản, rất nhanh, Tiêu Chính Bình thì đưa tiễn cái cuối cùng bán nấm người. Mà lúc này đây, bọn hắn đã sớm bị nhà bếp trong chuyển tới mùi thơm thèm nhỏ dãi. Ngồi xuống sau đó, ba người đầu tiên là một trận manh ăn, ăn xong một bát cơm, Tiêu Chính Bình mới lấy ra cốc rót rượu. Trần Viêm tiếp nhận chén rượu, cười cười, ta bữa nay uống rượu thế nhưng giải thể rượu, không nghĩ tới nhanh như vậy thì uống bữa tiếp theo. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, ta thế nhưng nói lời giữ lời, nếu là sau này hai ngươi hay là lêu lổng, chúng ta vẫn là phải giải thể. Nói gì thế? Trương Nhị Xuyên một cái tát ngã tại Tiêu Chính Bình trên cánh tay, uống rượu thì uống rượu, nói những thứ này tăng tức giận làm gì? Đến, đụng một. Uống rượu xong, Tiêu Chính Bình kẹp khối thịt ném vào trong miệng. Hôm nay cái này bỗng nhiên rượu cùng lần trước không giống nhau, ta cũng kiếm tiền. Bất quá, bán nấm việc một năm cũng liền có thể làm 2-3 tháng, chúng ta vẫn là phải muốn chút nhi những biện pháp khác. Hôm nay trong đội gọi ta họp, nói là chuyện sửa đường thế nhưng đại sự, một sáng đường tu thông, ta trong đội có thể đến xe, cho đến lúc đó, tài giỏi sự việc liền có thêm. Sửa đường. Trần Viêm không hiểu Tiêu Chính Bình vì sao cao hứng như vậy, ngươi đáp ứng. Có cái gì không đáp ứng, đây là chuyện tốt ta biết, cha ta là sửa đường nổ chết, chính là bởi vì như vậy, ta mới càng phải đáp ứng, đây cũng là hoàn thành cha ta di chí. Được a, ngươi cũng đã nói như vậy liền tu thôi, đến lúc đó tính ta một người. Trần Viêm vỗ Tiêu Chính Bình bả vai nói. Trương Cậu Tử lại khác, hắn rót cho mình chén rượu, ngửa cổ một cái uống vào, ta trước đó nói rõ à, ta cũng không đi, các ngươi luôn nói ta là kẻ ngoại lai, nếu như ta là kẻ ngoại lai, chuyện của các ngươi cũng không cần ta quan tâm đi. Không giống nhau Tiêu Chính Bình mở miệng, Trần Viêm tính nóng nảy bỗng chốc thì đi lên, hắn đoạt lấy Trương Cậu Tử chén rượu, reo lên, đồ chó hoang ngươi liền biết chuẩn mất tử, có chuyện tốt gì ngươi cướp bên trên, ăn chút gì thua thiệt mẹ ngươi thì đầu một trượng. Ta nói Trương Cậu Tử, ngươi năng lực có chút tiền đồ không? Hôm nay ta đem lời đặt xuống tại đây, sửa đường ta cùng Bình Nhi cũng bên trên, ngươi nếu là không bên trên, về sau đừng nói là biết nhau hai ta. Trong ba người này là thuộc Trần Viêm tính tình nóng nảy, dù là Trương Cậu Tử đại hắn 2 tuổi, ở trước mặt hắn cũng không dám tùy tiện lỗ mãng. Ngươi người này, thế nào nói đến hỏa liền đến hỏa đâu? Ta đi được rồi. Trần Viêm nghe lời này mới đem đoạt tới chén rượu trả lại, đây con mẹ nó mới tính tiếng người, nói chuẩn à, đến lúc đó ta đi bảo ngươi. Vướng néo mặt, Trần Viêm mới phát hiện Tiêu Tú Diệp còn trên bàn, thì mới nhìn rõ Tú Diệp bị chính mình hù dọa, thế là vội vàng nhận tội, Diệp Nhi, hai ta trò đùa đâu, nhất cao hưng thì phiết bật cậu, ngươi đừng để ý ha. Trần Viêm là con một, từ nhỏ cùng Tiêu Chính Bình chơi cùng nhau, cũng liền từ nhỏ biết nhau Tú Diệp. Có lẽ là con một nguyên nhân, hắn vô cùng thích Tú Diệp cô muội muội này, có lúc, hắn thậm chí đây Tiêu Chính Bình càng thêm yêu thương cô muội muội này. Đột nhiên, Tiêu Chính Bình gõ gõ coi như bàn ăn cái ghế, nói chính sự. Bán nấm công việc này, tất nhiên chúng ta kết nhóm làm, ta nghĩ phân đi ra công. Diệp Nhi đâu, chỉ có thể tính giúp đỡ, cao trung khai giảng nàng liền phải đi, cho nên thu nấm bán nấm sự việc còn phải Trần Viêm ngươi đến phụ trách. Về phần tiền làm sao chia nhà, Trần Viêm ngươi vớt một vớt, vớt hết mọi người thương lượng một chút. Trương Cẩu Tử, tâm tư ngươi nghĩ còn không ở nơi này, ta không muốn cầu ngươi cái gì, ngươi muốn làm đâu liền theo Trần Viêm làm, không muốn làm tùy thời có thể đi, ta suy nghĩ tiểu gì Trần Viêm cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong Tiêu Chính Bình dừng một chút, ta đây, không thể lão đợi ở trên núi, ta nghĩ thừa dịp không có sửa đường đi bên ngoài đi dạo, đem sau này đường đi chuyến một chuyến, cho nên tính tiền lúc có thể thiếu thêm ta một suất. Được. Trần Viêm đã hiểu Tiêu Chính Bình tâm tư, uống xong rượu trong chén sau đem cốc nện trên bàn, ngươi yên tâm, cái khác ta không dám hứa chắc, tiệm này sự việc ta nhất định có thể cho ngươi chịu trách nhiệm tốt. Tiêu Chính Bình gật đầu, lại nhìn về phía Tú Diệp, Diệp Nhi, ngươi giúp đỡ nhìn một chút Trần Viêm, có rảnh thì đi thêm bá phụ nhị bá nhà xem xét. Còn có, đầu tử nếu là có thời gian, ngươi mang nàng đi thêm trong xã đi một chút, làm quen một chút, tiện thể cùng ngươi Phượng Nhi tỷ đem quan hệ làm tốt, đừng sợ dùng tiền. Chương 27, hồn vốn làm ăn chương 27, hồn vốn làm ăn những ngày gần đây. Tiêu Chính Bình nhường tàu tự giả Hồng Nguyệt vụng trộm lấy thuốc lá lúc lấy thêm một chút, trừ ra cắt ti cầm lấy đi chợ phiên thừa bán, cũng đánh tốt chói phòng dưới giường. Nhìn Trần Viêm thu nấm việc dần dần có bộ dáng, ngày này Tiêu Chính Bình thì cố ý dậy rồi cái sáng sớm, đi đường ca chỗ ấy đem đánh tốt chói khói cầm lên thì xuất phát. Cả huyện vùng núi cũng vì thuốc lá sấy là cây công nghiệp, cho nên Tiêu Chính Bình mục tiêu là những tia độ cao so với mặt biển tương đối thấp, không có gan khói hương chấn. Vì ra lần này môn, Tiêu Chính Bình cố ý nhường Tú Diệp đem chính mình treo mãn bộ đình y phục giặt, còn lấy mái tóc rào ngắn một chút. Trong núi sáng sớm cho dù tại giữa hè vẫn như cũ thanh lãnh, có thể dạng này thanh lãnh lại làm cho Tiêu Chính Bình đặc biệt phân chấn. Đây là hắn sau khi xuyên biệt lần đầu tiên đi xa nhà, hắn đem sử dụng cơ hội lần này là sau này mình làm giàu con đường trải tốt cơ sở. Rất nhanh, Tiêu Chính Bình dựng vào lái hướng huyện thành xe khách. Vừa lên xe, tính cả bác tài cùng nhân viên bán vé tất cả mọi người đều bị Tiêu Chính Bình kia một đám chói khói hấp dẫn. Đồng chí, người thuốc lá này trẻ tuổi nữ nhân viên bán vé từ trước đến giờ chưa từng thấy dạng này hàng hóa, nàng tại trong đầu tìm khắp cũng không thể tìm được xử trí phương pháp. Đây đều là trạm thuốc lá không muốn khói, ta một thân thích để cho ta kéo qua đi hôn con muỗi. Nguyên bản, Tiêu Chính Bình là nghĩ ăn ngay nói thật, thế nhưng hắn suy nghĩ một lúc, đột nhiên cảm giác được bán cái chữ này còn không thể thuận miệng nói, thế là liền nói láo. Quả nhiên, vừa nghe thấy là cho thân thích kéo đi qua, nhân viên bán vé đã cảm thấy đương nhiên, vậy ngươi phóng trên mui xe đi, khắc cản trở người. Mua xong vé xe, Tiêu Chính Bình vừa an tâm ngồi xuống, bên cạnh một đại ca lại hỏi, ngươi kia khói chất lượng không tệ à, thế nào không giữ lại rút đâu? Cầm lấy đi hun con muỗi rất đáng tiếc. Đánh trở về khói quá nhiều, rút thì rút không hết, thân thích cũng mở miệng, thì tiện đường cho đưa qua chứ sao? Tiểu huynh đệ, ngươi chỗ nào xuống xe à? Nếu không ngươi cho ta rút một chút ra đây, ta cho ngươi tiền. Tiêu Chính Bình lập tức hứng thú, đại ca, trong nhà người không thể khói sao? Thế nào còn ở ta nơi này nhì mua thuốc giúp đâu? Nhà tôi là Hạ Uyển Hương, chúng ta chỗ ấy lại hưng không được khói, nói thật chứ, giống ta dạng này, nghĩ rút hai cái lại rút không dậy nổi hợp tác xã cung tiêu trong kia thuốc lá thơm, thì thích ngươi dạng này khói, ngươi muốn bắt đi chúng ta chỗ ấy, khẳng định bán chạy. Tiêu Chính Bình ra vẻ kinh ngạc, đại ca, khác nói mỏ, thuốc lá này ta không phải cầm lấy đi bán, ngươi muốn, xuống xe lấy chút nhì trở về rút chính là. Đại ca hướng bốn phía dò xét một vòng, sau đó xông Tiêu Chính Bình chớp mắt vài cái, ngươi sợ cái gì, lại không ăn trộm lại không ăn cướp, bản thân hương khói, hay là chạm thuốc lá không muốn, ngươi bán một bán thế nào đúng không? Lại nói, tốt như vậy khói, vất vất vả vả hầu hạ ra tới, cầm lấy đi hun nhà xí chuồng heo, ngươi không đau lòng à? Mấy câu coi như là nói đến Tiêu Chính Bình tâm khảm nhi bên trên, chẳng qua hắn hay là không nghĩ tùy tiện bại lộ chính mình chân thực ý đồ. Hàn huyên một hồi tiền, đã đến Hạ Hiển hướng lúc, vậy đại ca nói muốn xuống xe, Tiêu Chính Bình vội vàng đi theo ra ngoài, thuốc lá theo trên mui xe tháo xuống. Vừa cho vậy đại ca rút một tiểu chói ra đây, xe khách thì lái đi. Đại ca sốt ruột, vội vàng vất tay hô ngừng xe, Tiêu Chính Bình lại ra hiệu hắn không cần hô. Thế nào? Ngươi không phải thăm người thân sao? Đại ca hỏi. Hạt dự, thuốc lá lây xuống lại đặt lên đi, người khác không muốn chở, coi như xong. Hạt dự, đại ca, trên xe ngươi nói bán khói chuyện này, có thể làm không? Thế nào không thể được đâu? Không tin ngươi theo ta lên nhà đi, thì này một ít khói, không cần một túi khói công phu, cho hết ngươi bán xong. Thôi được, thì làm phiền đại ca. Vậy đại ca có thể là không ngờ rằng Tiêu Chính Bình trước đó mở miệng một tiếng không được, lại tại xuống xe ít như vậy công phu thì đổi giọng, trong lúc nhất thời đầu còn chuyện không qua tới chỗ cong. Ngươi thế nào đột nhiên đã nghĩ thông suốt đâu? Ha ha, đại ca, hay là ngài câu nói kia nói đúng, vất vất vả vả hầu hạ ra tới, cầm lấy đi hun con muỗi thái đáng tiếc. Đại ca thỏa mãn gật đầu một cái, này là được rồi. Cho chuyện hai câu, Tiêu Chính Bình hỏi đại ca tên, gọi Vương Quốc Trụ, nhà của hắn cách không xa, sau khi xuống xe, đi bộ hơn một cái giờ đã đến. Đến Vương Quốc Trụ nhà, Tiêu Chính Bình trước cho hắn rút một đám chói khói ra đây. Vương Quốc Trụ phải trả tiền, Tiêu Chính Bình lại không tiếp. Đại ca, hai ta cũng đừng có tiền hay không, thuốc lá này muốn có thể bán ra đi, cũng phải cảm tạ ngươi đây này. Ai nha, ngươi yên tâm, ta cho ngươi biết, thì ngươi này một ít khói, còn chưa đủ một làng người rút đâu. Nói xong, Vương Quốc Trụ nhường vợ cho Tiêu Chính Bình rót chén nước, lại để cho hắn chờ một lát. Tiêu Chính Bình uống xong trà công phu, Vương Quốc Trụ thì mang theo hai người đi vào phòng, hai người kia đầu tiên là cùng Tiêu Chính Bình gật đầu một cái, sau đó ánh mắt lập tức bị để dưới đất khói hấp dẫn. Tiêu Chính Bình thấy thế lập tức đem bó thuốc lá cho tản ra, hai người kia lập tức một người chọn lấy một tiểu chói. Tiêu Chính Bình không có cái cân, liền đem Vương Quốc Trụ nhà câu xương cho mượn tới. Ngay tại Tiêu Chính Bình xương khói lúc, lại từ bên ngoài đi tới ba người. Cứ như vậy, một đám chói khói rất nhanh bị mười mấy người đoạt cái không, cuối cùng trên mặt đất còn lại một chút mảnh vỡ, cũng bị cuối cùng người kia phủi đi họa lôi đi. Tiêu Chính Bình mừng khấp khởi mà đem chừng 30 khối tiền thăm dò hồi trong túi, ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy Vương Quốc Trụ cặp vợ chồng si sững sờ nhìn miệng túi của mình. "Vương đại ca, rất cảm tạ, ngươi nhìn xem cái này vốn là cầm lấy đi hun con muỗi, đến ngươi chỗ này lại trở thành tiền. Hắc hắc, hiện tại ngươi cái kia tin ta đi. Ta nói cho ngươi, đây vẫn chỉ là chúng ta đại đội, phụ cận hai cái hương này còn có càng nhiều người muốn ngươi thuốc lá này đâu." Tiêu Chính Bình lôi kéo Vương Quốc Trụ ngồi xuống, nhẹ nói, "Vương đại ca, nếu không hai ta hùn bốn làm ăn thôi, ta thuốc lá kéo ngươi chỗ này đến, ngươi cho cái giá thu mua, sau đó ngươi cầm lấy đi bán nhiều bán thiếu đều thuộc về ngươi, ngươi nhìn xem kiểu gì." Vương Quốc Trụ bố đuổi, "Được a." Thương định tốt sau đó, hai người lại rảnh rỗi trò chuyện chỉ chốc lát, Vương Quốc Trụ lưu Tiêu Chính Bình ăn xong bữa cơm trưa, sau đó Tiêu Chính Bình liền rời đi. Sự việc tiến triển được thuận lợi như vậy, là Tiêu Chính Bình hoàn toàn không ngờ rằng, hắn nguyên bản còn cho là mình được chọn khói gào to, có thể không có nghĩ rằng vừa lên xe làm ăn này thì làm thành. Theo kia mười mấy người đoạt khói dáng vẻ đến xem, Vương Quốc Trụ không có nói dối, phủ cận mấy cái hương cũng ở vào bình nguyên khu vực, chỗ này vì trồng lúa nước làm chủ, bất luận là thổ địa hay là khí hậu cũng không thích hợp trùng khói. Mà lập tức kinh tế trình độ lại không cho phép mọi người tựa người trong thành giống nhau mua thuốc cuốn rút, cho nên kiểu này thuốc lá sấy khẳng định rất được hoan nghênh, chỉ ít tất cả trương thủ á bị đánh trở về khói là hoàn toàn năng lực tiêu hóa hết. Đi hướng huyện thành xe chỉ có một chuyến, buổi sáng xuất phát, buổi chiều trở về, Tiêu Chính Bình không có đồng hồ, bóc không đúng giờ ở giữa, cũng chỉ phải đứng ở bên đường các loại. Ước chừng đợi nửa giờ, Tiêu Chính Bình mới cuối cùng đợi đến trở về xe khách. Về đến nhà lúc, Trần Viêm cùng Tú Diệp cũng tại, Trần Viêm nói Trương Cậu Tử trong nhà có sự việc, bán xong nấm quay về liền trở về. Tiêu Chính Bình trong lòng tự nhủ cũng tốt, bán khói chuyện này tạm thời không nên đến giường, Trương Cậu Tử kia tính cách nếu hiểu rõ, đợi không được ngày thứ hai toàn bộ đoàn người thì đều biết. Thế là, thừa dịp bán nấm người còn chưa tới, Tiêu Chính Bình liền đem hôm nay lần này chứng kiến hết thảy cho hai người nói một lần. Chương 28, mũ lưỡi trai lớn chương 28, mũ lưỡi trai lớn rốt cục là người trẻ tuổi, đối với loại sự tình này tiếp thụ không có bá phụ khó như vậy, tại Tiêu Chính Bình bảo đảm đi bảo đảm lại không ai nói cái gì sau đó. Tú Diệp cùng Trần Viêm đã cảm thấy đây là một môn hảo sinh ý, suy nghĩ một chút, chỉ là Tiêu Chính Bình bá phụ nhị bá nhà một chút kia khói, có thể bán hơn 30, nếu đem toàn bộ đại đội khói cũng thu đến đâu? Nếu đem trên núi ba cái đại đội khói cũng mua lại đâu? Nếu đem Tây Bắc khu vực 7-8 cái hương trấn khói thu sạch đến đâu? Viêm bản đương, người đâu? Còn có thu hay không nấm? Hô to một tiếng đem ba người thu suy nghĩ lại đến hiện thực, Trần Viêm vội vàng chạy ra cửa bên ngoài, bắt đầu thu xếp thu nấm. Hôm nay ra bán nấm người không phải rất nhiều, người tới mang tới nấm cũng rất ít, cho nên ba người rất sớm đã kết thúc công việc. Những ngày này Tú Diệp ở nhà, đều không cần Tiêu Chính Bình lưu hắn, Trần Viêm bán xong nấm sau thì sẽ chủ động lưu lại, tại Tiêu Chính Bình nhà ăn một bữa cơm tối, hôm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bình Nhi, ngươi biết không, chỉ cần một chút mưa, trời trong sau đó tới nấm khẳng định nhiều, tựa mấy ngày nay một trời trong xanh chính là vài ngày, nấm thì khẳng định càng ngày càng ít. Đang ăn cơm, Trần Viêm đột nhiên không khỏi vì đó nói với Tiêu Chính Bình một câu như vậy. Ha ha, này đều bị ngươi nhìn ra. Tiêu Chính Bình có chút ngoài ý muốn. Ngươi cho rằng ta chính là cái ăn cơm cô. Thu nhiều ngày như vậy, ít như vậy quy luật ta còn sợ không ra. Tiêu Tú Diệp lúc này chen miệng nói, Trần Viêm ca, đây thật ra là rất đơn giản sinh vật tri thức, nấm cùng tất cả thực vật một dạng, đều cần trình độ cùng cái khác chất dinh dưỡng tẩm bổ mới sẽ lớn lên. Ngươi nhìn ta vườn rau xanh bên trong thái, không phải liền là một chút mưa thì du quang thủy lượng, một tiên can thì hiểu xỉu đi à nhà không? Tiêu Tú Diệp vốn chỉ là nghĩ giải thích một chút nấm sinh trưởng nguyên lý, cũng không có dèm pha Trần Viêm ý nghĩa, nhưng này lời nói tại Trần Viêm nghe tới lại không phải rất êm hay. Xem xét, rốt cục là học sinh cấp 3, cái gì đồ chơi đến trong miệng nàng cũng trở nên có đạo lý. Trần Viêm lúng túng cười nói. Tiêu Chính Bình thấy thế vội vàng hòa giải, Diệp Nhi, ngươi những kiến thức kia đều là trong sách vợ viết xong, ghi vào sách vợ trước đó, còn không phải những kia nhà khoa học một chút nghiên cứu ra được. Thế nhưng ngươi Trần Viêm ca chỉ là thu mấy ngày nấm thì tổng kết ra, ngươi nói một chút, ngươi Trần Viêm ca có phải hay không đây nhà khoa học còn lợi hại hơn? Tú Diệp chớp chớp run rẩy mắt to, suy nghĩ một lúc, nghiêm túc nói, ngươi tiểu nói này thật đúng là, nhà khoa học công tác chính là sử dụng hiện tượng phân tích bản chất, Trần Viêm ca, ngươi thật lợi hại. Trần Viêm là thẳng tính, Tiêu gia hai huynh muội như thế khen một cái, tâm tình của hắn lập tức tăng bật lên, này, cái kia có cái gì à, ca của ngươi là không hứng thú đi học, bằng không, hiện tại ta lớn nhỏ cũng là một nhà khoa học. Đàm tiếu một lát, Tiêu Chính Bình thì đem thoại để kéo lên quỹ đạo, Viêm bản đường, không nói đùa, ta nói một chút chuyện thuốc lá. Môn này làm ăn nhất định có thể làm, nhưng mà dưới mắt chúng ta còn không thể làm lớn, một là lao bối người một lát sẽ không tiếp nhận, hai là không có vận chuyển thủ đoạn, hiện nay chúng ta chỉ có thể dựa vào người chọn. Ta là nghĩ như vậy, ngươi đem nhà ngươi khói làm ra, ta đem đại bá ta nhị bá nhà khói làm ra, quay đầu đi hỏi một chút Trương Cậu Tử, coi như hắn một. Chúng ta trước tiên đem trọng lượng cân xong, xong rồi theo mỗi nhà trọng lượng chia tiền. Nói xong, Tiêu Chính Bình dừng một chút, lại tiếp tục nói, mỗi nhà đánh trở về khói thì không có nhiều, đem chúng ta mấy nhà bán xong, là có thể thu những người khác, trước tăng cường mỗi nhà thân thích đến, khác quá lộ liễu. Ta xem chừng vậy liền coi là không sai biệt lắm, đến la thuốc bán xong, nó cũng liền không có thu, lúc kia nên sửa đường. Trần Viêm gật đầu, vừa vặn. Đến sửa đường lúc, một thiên còn có thể dễ một khối tiền, Bình Nhi, tính được năm nay ba ta đều có thể qua cái năm tốt á. Theo lão Diệp ra đi ra về sau, Tiêu Chính Bình chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Bởi vì cái gọi là không nợ một thân nhẹ, vài ngày trước đem theo Lý người bán hàng rong cùng bá phụ nhị bá chỗ ấy mượn tới tiền trả, hôm nay còn trả lão Diệp kia hơn 100 khối tiền, trừ ra bí thư chi bộ kia 20 biên, trên người hắn liền không có ngoại trái. Đêm qua, Tiêu Chính Bình lôi kéo Tú Diệp quên đi hạ sổ sách, 2 tháng tiếp theo, bán khói bán nấm tiền chung vào một chỗ, còn lại 857 viên 3 mao 5 điểm, hôm nay trả lão Diệp tiền, lại trừ ra bí thư chi bộ 20 biên, trong nhà còn có 714 biên nhiều. Cái này cũng chưa tính trong xã tiếp tế Tú Diệp tiền cùng dùng làm thu mua nấm 200 đồng nội tình tiền. Nghĩ hơn 700 viên toàn bộ là chính mình, Tiêu Chính Bình trong nội tâm thoải mái cực kỳ. Hiện tại đã là hạ tuần tháng 8, thuốc lá sấy đã chuẩn bị kết thúc, nấm cũng kém không nhiều hết rồi, Tiêu Chính Bình thầm nghĩ lại tích lũy một chút nấm, bán xong thì không thu, lá thuốc ngược lại còn có thể bán 2 lần, đến lúc đó bán xong lá thuốc, hắn còn phải đi huyện thành xem xét, Tú Diệp chúng tuyển báo tin trước kia liền xuống tới, tiếp qua không đến 10 ngày, Tú Diệp liền phải đi trong xã đi học, Tiêu Chính Bình muốn cho Tú Diệp đặt mua một chút ký túc dùng thứ gì đó, tiện thể xem. Xét trong huyện thành có hay không có cơ hội phát tài. Đi đến đại đạo về sau, Tiêu Chính Bình không có vội vã về nhà, mà là đi vòng đi bí thư chi bộ nhà. Châu Thụ Sinh trong nhà lò sấy thuốc lá còn tại phả ra khói xanh, nay tại trong đội cực kỳ hiếm thấy, gia đình bình thường lá thuốc tại đầu tháng 8 thì nướng đến không sai biệt lắm, hiện tại bên trong bếp lò còn bốc khói lên chỉ có hai loại người, một là thuốc lá sấy sản lượng tốt, không có quá nhiều cây có bệnh, dường như bá phụ nhị bá nhà, hai chính là trong nhà sức lao động thiếu, không thể kịp thời thuốc lá lá hái quay về, dường như Châu Thụ Sinh nhà. Cùng bình thường một dạng, Tiêu Chính Bình trực tiếp chạy Châu Thụ Sinh nhà hậu viện đi vào, hắn không nói hai lời thì giúp một tay làm việc. Bình Nhi, thế nào lại tới? Nhìn ra được Châu Thụ Sinh rất gấp, hắn là nghĩ đến tại sửa đường trước đó đem chính mình một chút kia lá thuốc làm xong, cho ngươi trả tiền tới thôi. Những ngày này không ít kiếm đi, ta nhìn thấy Tào gia hảo người đều thượng chỗ ngươi bàn ấm, là kiếm lời một chút. Hôm nay đem tiền của ngài trả, ta thì không nợ nần nha. Ừm, không sai, tiểu tử ngươi cuối cùng lên chính đạo. Chẳng qua Bình Nhi, tư nhân làm mua bán chuyện này hiện tại còn khó mà nói, bây giờ không phải là không có năm sao? Ta nhìn xem ngươi dứt khoát thì đừng làm nữa, đỡ phải đến lúc đó lại phải bị phê. Tiêu Chính Bình không nghĩ dây dưa vấn đề này, thì gật đầu một cái, ừm, không làm, không phải nói sửa đường sao. Sửa đường thế nhưng đại sự, 6 tháng cuối năm ta cái gì không phải đều làm, chuyên môn sửa đường. Châu Thụ Sinh rất hài lòng cười nói, này là được rồi. Đúng rồi thúc, hôm nay ta tới còn có chuyện khác. Hoài Lễ thúc không phải thợ mộc sao, ngươi có thể hay không nói với hắn nói, giúp ta đem trong nhà dọn dẹp, vật liệu gỗ ta ra. Được a, hai ngày nữa ta nhường hắn đi nhà ngươi, chính ngươi cùng hắn đàm. Vậy thì cảm ơn thúc. Nói xong, hai người lại rảnh rỗi giật vài câu, cuối cùng Tiêu Chính Bình phóng 20 đồng tiền liền rời đi. Hai ngày sau đó, Tiêu Chính Bình cuối cùng tích lũy đủ 2 cái sọt nấm, hắn cùng bán nấm người nói về sau không thu, để bọn hắn sang năm lại đến, sau đó thì cùng Trần Viêm chọn nấm đi trong xã. Ngày thứ hai, vẫn như cũng là sáng sớm, hắn đến nhị bá nhà, đem lần trước bán thuốc lá tiền giao cho Tiêu Chính Văn sau đó, liền mang theo khói ra cửa. Tiêu Chính Văn tinh thần đầu càng ngày càng tốt, hắn hiện trong tay có hơn 80 khối tiền, mặc dù hắn hiểu rõ đây đều là lao đệ điểm đại đầu cho mình kết quả, mà dù sao hắn bắt đầu kiếm tiền. Dường như Tiêu Chính Bình trước kia nói, người sống phải cần việc để phấn đấu, Tiêu Chính Văn hiện tại thì cảm thấy mình có việc để phấn đấu. Vì không có bán nấm việc, Tiêu Chính Bình hôm nay đặc biệt đem Trần Viêm cùng Trương Cậu Tử mang lên, cũng coi là nhường hai người bọn họ thấy chút việc đời. Chỗ nào hiểu rõ ba người vừa đi thượng đại lộ, đã nhìn thấy ngã rẽ bên cạnh ngừng lại một cỗ xe Jeep. Jeep ngồi trên xe ba cái mũ lưỡi trai lớn thấy vậy ba người này lập tức xuống xe, sau đó hướng bọn họ đi tới. Tiêu Chính Bình nhìn mũ lưỡi trai lớn vẻ mặt bộ dáng nghiêm túc, lập tức ý thức được xảy ra chuyện rồi. Quả nhiên, mũ lưỡi trai lớn đi thẳng tới trước mặt mình, hướng bó thuốc lá xem xét hai mắt về sau, liền đem tầm mắt rơi xuống ba trên mặt người. Các ngươi ai là Tiêu Chính Bình? Mũ lưỡi trai lớn trong đó một vị hỏi. Tiêu Chính Bình đi về phía trước ra một bước, ta là. Thuốc lá này là ngươi? Là của ta, làm sao vậy? Là ngươi liền dễ làm, theo chúng ta đi một chuyến đi. Chương 29, trời sập chương 29, trời sập Viêm bản đường, về nhà mang ta muội đi đại bá ta nhà, Trương Cậu Tử, ngươi đi tìm bí thư chi bộ. Tiêu Chính Bình vội vàng phân phó hai câu, liền bị mũ lưỡi trai lớn thúc đẩy xe dịp, tính cả cùng nhau, còn có kia một đám chói khói. Đồng chí, có thể hay không hỏi một câu, ra chuyện gì? Tiêu Chính Bình ngồi tại chỗ ngồi phía sau bên trên, ngồi ở bên cạnh hắn mũ lưỡi trai lớn chăm chú đè ép bờ vai của hắn. Mặc dù Tiêu Chính Bình mơ hồ biết đạo chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Ngồi ở bên cạnh hắn mũ lưỡi trai lớn cười cười, ra cái gì vậy, ngươi so với ai khác đều tin tưởng, ta cho ngươi biết, lên chiếc xe này, ngươi cũng đừng nghĩ nhìn qua mặt, không đem vấn đề giao phó hiểu rõ, ai cũng cứu không được ngươi. Hắc hắc, đồng chí, nhìn ngươi lời nói này, ta ngay cả chuyện gì cũng không biết đâu, thế nào giao phó à? Còn giả vờ ngây ngốc đúng không? Được, ta đến trong sở rồi nói sau. Xe trực tiếp lái đến đồn công an xã, mũ lưỡi trai lớn đem Tiêu Chính Bình ném vào một gian phòng làm việc sau đó liền rời đi. Cửa ban công cũng không có quan, mũ lưỡi trai lớn cũng không có cho Tiêu Chính Bình áp dụng bất kỳ hạn chế biện pháp, chẳng qua Tiêu Chính Bình hiểu rõ, hắn không thể tùy tiện ra ngoài. Cùng lúc đó, Trần Viêm cùng Trương Cầu Tử chính liều mạng hướng trong đội chạy. Viêm bà nương, ngươi nói chuyện gì đem Bình Nhi bắt đi a? Ta chỗ nào hiểu rõ? Ba ta bên trong thì ngươi vào trong ngồi xuống qua, ngươi cho phân tích chứ sao? Đoán chừng là bán chuyện thuốc lá, ngươi không gặp kia mũ lưỡi chai lớn vừa đến đã chầm chậm vào khói nhìn không?
Bán khói?
Bình Nhi không phải nói bán khói không sao hết sao? Viêm bà nương, có thể chớ vì chuyện này đem hai ta thì bắt vào trong a. Trần Viêm vừa chạy vừa liếc Trương Nhị Xuyên một chút, Trương cậu tử, ta cảnh cáo ngươi à, lúc này ngươi cũng đừng rụt rè, bằng không hội hại Bình Nhi. Bình Nhi còn cần chúng ta hại sao? Cũng bắt tiến vào. Ta hiện tại là lo lắng hắn đem hai ta hại. Sớm biết như vậy, ta thì không nên thượng đầu này thuyền hải tặc. Trần Viêm càng nghe càng cảm thấy không thoải mái, liền dứt khoát dừng lại. Trương Cẩu Tử thấy thế thì đi theo ngừng lại. Trần Viêm chầm chậm vào Trương Cẩu Tử nhìn xem chỉ chốc lát, sau đó đi lên trước, một cái nắm chặt Trương Cẩu Tử cổ áo. Thuyền hải tặc. Ta nói Trương Cẩu Tử, chia tiền lúc thế nào không nghe ngươi nói là thuyền hải tặc đâu? Chia tiền lúc ngươi thế nào không sợ Bình Nhi đem ngươi hại đây? Ta cho ngươi biết, Bình Nhi không có trộm không có đoạn, không có lừa gạt không có được, hắn là dựa vào nhìn khí lực của mình cùng đầu óc kiếm tiền, thế nào thì hại ngươi? Trương Cẩu Tử quá rõ ràng Trần Viêm tinh khí, hắn hiểu rõ lúc này không thể đổ dầu vào lửa, bằng không Trần Viêm thực sẽ đánh người. Ai nha, đúng là ta kiểu nói này, không phải là gấp không? Sốt ruột ngươi mẹ nó cũng không nên ngay tại lúc này nói loại lời này. Được rồi. Trương Cẩu Tử đẩy ra Trần Viêm tay, ngươi còn mang hay không tin à nha? Hiện tại khẩn yếu nhất là nhanh tìm bí thư chi bộ. Nói xong, Trương Cẩu Tử tiếp lấy chạy lên tới, đại khái là sợ sệt Trần Viêm tiếp tục nổi giận, hắn chạy thế mà còn nhanh hơn Trần Viêm. Đến Tiêu Chính Bình nhà chỗ đường rẽ, Trần Viêm căn dặn Trương Cẩu Tử nhanh tìm bí thư chi bộ. Sau đó chính mình chạy vào Tiêu Chính Bình nhà sân nhỏ. Tú Diệp lúc này đang nhà mình vườn rau xanh trong, đoán chừng là lo lắng cho mình đi trong xã đi học sau đó đại ca không có đồ ăn, những ngày này nàng không làm gì liền đi vườn rau xanh trong bận rộn, không phải sao, nho nhỏ một mảnh thổ địa trong đã mọc đầy rau dưa trái cây. Làm Trần Viêm thở hồng hộc xuất hiện ở sau lưng mình lúc, Tiêu Tú Diệp là mặt ngơ ngác, Trần Viêm ca, ngươi thế nào quay về? Không phải đi bán khói sao? Anh ta đâu? Trần Viêm cười cười, ca của ngươi có ít chuyện, đi, ta dẫn ngươi đi nhà đại bá ngươi. Đi nhà bá phụ làm gì, ta còn phải tới thái đấy. Trần Viêm vượt qua hàng rào môn, đoạt lấy Tú Diệp trong tay thùng nước cùng bầu nước, trước khắc rót, ta có chuyện cùng ngươi cùng bá phụ nói. Mặc dù Trần Viêm cực lực bày làm ra một bộ nhẹ nhõm dáng vẻ, có thể Tiêu Tú Diệp vẫn như cũ theo hắn vội vàng trong khẩu khí cảm giác được cái gì. Trần Viêm không nói lời gì lôi kéo Tiêu Tú Diệp đi ra vườn rau, thậm chí đều không có nhường nàng đóng cửa thì lôi kéo đi ra sân nhỏ. Có phải hay không anh ta ra chuyện gì? Tiêu Tú Diệp hỏi. Không có chuyện gì, đến đại bá nhà lại nói. Sau đó, bất kể Tú Diệp hỏi thế nào, Trần Viêm thì dùng những lời này đến trả lời nàng. Sau một lát, Trần Viêm cuối cùng mang theo Tiêu Tú Diệp đi vào nhà Tiêu Khôn Quốc hậu viện, vừa nhìn thấy Tiêu Khôn Quốc, Trần Viêm thì vẻ mặt cầu xin đem sự việc nói ra. Tiêu Khôn Quốc tính là thấy qua việc đời người, có thể vừa nghe thấy đồn công an ba chữ, hắn vẫn không khỏi nội tâm siết chặt. Đồn công an? Thế nào sẽ bị đồn công an bắt đi đâu? Chưa nói chuyện gì. Ta xem chừng là bán chuyện thuốc lá. Bán khói chuyện này Tiêu Chính Bình từ đầu tới cuối đều là giấu giếm nhà mình bá phụ nhị bá, hắn còn lặp đi lặp lại căn dặn Trần Viêm cùng Trương Nhị Xuyên không muốn trưng dương. Đường ca cùng tẩu tử chỗ này hắn cũng không có thiếu căn dặn, cho nên hai anh em Tiêu Khôn Quốc đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, Trần Viêm thì biết không thể tiếp tục gạt, liền đem bán thuốc lá toàn bộ sự việc lại cho Tiêu Khôn Quốc nói một lần. Tiêu Khôn Quốc nghe xong vỗ đùi, này chết người trẻ tuổi thế nào thì không nghe lời khuyên bảo đâu, ta đã sớm đã nói với hắn, đụng cái gì cũng không thể đụng mùi thuốc lá, ngươi nói cái này có thể làm sao xử lý? Một bên Tiêu Chính Bình đại mụ nghe xong toàn bộ sự việc về sau, liền chạy đi đem lão nhị một nhà cũng kêu tới. Giả Hồng Nguyệt ban đầu còn chỉ nghe đại mụ nói Bình Nhi bị bắt đi vào, đợi nàng biết được là bởi vì bán khói bị bắt đi vào sau đó, nàng tại chỗ bụng mặt ngồi xuống. Đều tại ta hại Bình Nhi, ta hại Bình Nhi a. Giả Hồng Nguyệt tiếng khóc đem theo tới Tiểu Bất Điểm Nhi thì sợ quá khóc. Tiêu Khôn Quốc, Tiêu Khôn Thủy hai huynh đệ gấp đến độ không được, một không ngừng địa trong sân dạo bước, một thì ngồi xổm trên mặt đất thở dài. Đại mụ cùng nhị đại mụ một ôm Tiểu Bất Điểm Nhi, một ôm Giả Hồng Nguyệt, an ủi này hai mẹ con đồng thời vẫn không quên cở trách Tiêu Chính Bình không nghe lời. Trong lúc nhất thời, Tiêu Khôn Quốc trong hậu viện dường như diễn ra một màn bi kịch một dạng, dường như sân nhỏ phía trên kia một mảnh nhỏ trời đã sụp đổ xuống. Kỳ quái là Tiêu Tú Diệp tại đây nhóm tượng trong có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Ban đầu nàng đích xác bị hù dọa, nhưng mà đang nghe Trần Viêm nói là bởi vì bán chuyện thuốc lá lúc, nàng đột nhiên cảm giác được đây không phải đại sự gì. Bá phụ, các ngươi trước đừng có gấp, dưới mắt ta nghĩ chúng ta nên đi trước tìm bí thư chi bộ, nhường hắn giúp đỡ hỏi hỏi đến tột cùng chuyện ra sao. Tú Diệp đi đến Tiêu Khôn Quốc bên cạnh, nhẹ nói. Nhìn lên trước mắt cái này đã dài đến bả vai hắn cao chất nữ, Tiêu Khôn Quốc đột nhiên cảm giác được đứa nhỏ này trưởng thành. Hắn cảm thấy đứa nhỏ này còn chưa tới lớn lên lúc, thế nhưng hắn lại cảm thấy nàng sớm cái kia trưởng thành. Tiêu Khôn Quốc gật đầu, đang muốn khởi hành, Trần Viêm lại đi lên phía trước. Diệp Nhi, bá phụ, Bình Nhi đã để Trương Cẩu Tử đi tìm chi thư, xem chừng lúc này bí thư chi bộ cũng đã hiểu rõ. Tú Diệp nghe vậy cười, anh ta này đầu óc cũng không biết lúc nào biến linh như vậy ánh sáng. Bá phụ, ngươi nhìn xem, anh ta loại thời điểm này đều có thể nghĩ đến như thế toàn bộ, khẳng định không có chuyện. Nói xong, Tiêu Tú Diệp dường như lại nghĩ tới điều gì, đúng rồi, đội bộ có điện thoại. Bí thư chi bộ khẳng định sẽ đi đội bộ cho trong xã gọi điện thoại, bá phụ, ta đi đội bộ xem một chút đi. Lúc này, trong nhà người cũng đã an tĩnh lại, chỉ có Giả Hồng Nguyệt còn đang ở nhẹ nhàng nức nở. Nhìn qua cái này mọi người mặt mày đủ rũ người, Tiêu Khôn Quốc lòng không khỏi một hồi chua xót, lẽ nào thời gian này còn không có sao? Vì sao ông trời già còn muốn cho bọn hắn khó càng thêm khó đâu? Thở dài, Tiêu Khôn Quốc bắt đầu phân phó, "Lão nhị, ngươi mang theo Diệp Nhi đi đội bộ không ai liền đi tìm Tụ Sinh. Viêm Bản Nương, ngươi cùng Bình Nhi quan hệ tốt, ta thì không khách khí với ngươi, hai ta đi đồn công an. Nguyệt Nhi, ngươi chớ khóc, khóc quản cái gì dùng à, trong nhà lò sấy thuốc lá không thể rời người, ngươi trông giữ tốt. Còn có lão mụ, ngươi cùng vợ của lão nhị, chuyển một chút lương thực ra đây, nếu Bình Nhi được bị phê bình đấu, ta còn phải cho hắn đưa cơm đâu." Cường Tráng Tiêu Khôn Quốc lúc này dường như một vị mã sa phu vội vàng sắp lật út xe ngựa, hắn dùng hết toàn lực muốn đem xe ngựa kéo về quỹ đạo, điều này càng trang nghiêm cảm giác sứ mệnh có thể tinh thần của hắn vì đó dùng một cái. Chương 30, người quen biết cũ. Chương 30, người quen biết cũ. Đồn công an xã trong, Tiêu Chính Bình rũ cụp lấy đầu ngồi xổm ở một góc, bên cạnh hắn vây quanh ba cái mũ lươi chai lớn. "Tiêu Chính Bình, ngươi biết đây là hành động gì sao? Ngươi cho rằng chính là bán một chút khói sao? Ta cho ngươi biết, ngươi đây là đảo chủ nghĩa xã hội góc tường, là nghiêm trọng lộ tuyến vấn đề." Một mũ lươi chai lớn nghiêm nghị chất vấn, trên mặt của hắn tràn đầy giận, hắn không tranh nét mặt. "Lãnh đạo, ta thì không rõ, kia khói là nhà mình bất vất vả và trùng ra tới, hơn nữa là trạm thu mua thuốc lá rõ ràng không muốn, thế nào liền không thể cầm lấy đi đổi một chút dầu mễ tiền đâu? Muốn nói chuyện này có sai, kia chợ phiên thượng những người kia thì cũng có sai. Ngươi đừng tại đây nhi trộm đổi khái niệm, mùi thuốc lá là mùi thuốc lá, chợ phiên là chợ phiên, mùi thuốc lá là có rõ ràng quy định, không thể tư nhân mua bán, hiểu chưa?" Một cái khác mũ lươi chai lớn nghiêm nghị nói. "Kỳ quái, các ngươi một lúc một cái thuyết pháp, vậy ta rốt cục phạm vào đầu nào a?" Phía sau nói chuyện mũ lười chai lớn vô bàn một cái, "Hai cái ngươi cũng phải bảo. Nói thật với ngươi đi, vấn đề của ngươi phải đi trong huyện xử lý, nếu đến trong huyện ngươi hay là bộ dáng này, thần tiên cũng cứu không được ngươi." Tiêu Chính Bình tự hỏi là hiểu một ít pháp luật cùng chính sách, chẳng qua hắn thật không biết thuốc lá sấy không cho phép tư nhân buôn bán điều quy định này, vừa nghe thấy nói muốn đi trong huyện, hắn mới cuối cùng đã hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc. "Lãnh đạo, có nghiêm trọng như vậy sao? Ta thế nhưng đi trạm thuốc lá hỏi qua, những kia khói bọn hắn mặc kệ, với lại ta tại chợ phiên bán lâu như vậy, cũng không có thấy có người nói không được a. Cùng lắm thì ta đem bán thuốc lá tiền giao ra đến, cả, mà không phải đi trong huyện a. Ngươi bây giờ hiểu rõ sợ. Kể ngươi nghe, theo chúng ta nắm giữ tình huống đến xem, ngươi bán đi khói chí ít 100 kg, những thứ này khói ngươi cũng theo từ đầu tới. Ngoài ra ngươi còn có nhà trên cùng nhà dưới, đều là ai? Mấy vấn đề này ngươi cũng được giao phó hiểu rõ. Tiêu Chính Bình, ta khuyên ngươi phóng mâu thuẫn tâm lý, đem mấy vấn đề này cẩn thận nghĩ rõ ràng, đến trong huyện thành thành thật thật giao phó, nói không chừng còn có thể đối với ngươi theo nhẹ xử phạt. Nhà trên cùng nhà dưới, thế nào, còn phải đem bọn hắn cũng bắt lại? Lãnh đạo, ta ăn ngay nói thật đi, những kia khói đều là ta theo nhà họ hàng bụng trộm lấy ra, đều là trạm thuốc lá không muốn khói, về phần nhà dưới thì là bị của ta lừa bịp, muốn xử phạt thì xử phạt ta đi, không có quan hệ gì với bọn họ. Kia mũ lười trai lớn nghe xong cười, ha ha, tiểu tử ngươi còn thật trưởng nghĩa. Kể ngươi nghe a, sự việc đến trình độ này, xử phạt ai, theo nhẹ hay là nghiêm trọng, đã không phải là ngươi ta năng lực quyết định. Ngươi bây giờ cần phải làm là chủ động thẳng thắn, chỉ có tranh thủ tốt biểu hiện đối với các ngươi tất cả mọi người mới có chỗ tốt. Đang nói, đột nhiên điện thoại vang lên, một mũ lười trai lớn nhắc tới điện lời nói vài câu, sau đó nói với Tiêu Chính Bình, tiếp xe của ngươi lập tức tới ngay. Tiêu Chính Bình, ngươi nhớ kỹ, muốn theo nhẹ xử phạt, nhất định phải đoan chính thái độ, đừng có tâm tình mâu thuẫn. Tiêu Chính Bình lúc này nản lòng thoái chí tới cực điểm, chỗ nào còn có cái gì tâm tình mâu thuẫn. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính mình vất vất vả vả tìm thấy phát tài đường đi, cuối cùng đem chính mình đưa vào đồn công an. Ban đầu, hắn còn tưởng rằng mấy cái này mũ lười trai lớn chẳng qua là vì tẩu tư phái tên tuổi bắt chính mình, nếu chỉ thế thôi lời nói, ngược lại còn không phải đại sự gì, bởi vì hắn đã hiểu, chính sách đã tại buông lỏng, đồng thời hội từng bước bung ra, cho dù chính mình chân đến trong huyện, bọn hắn thì tìm không thấy thích hợp tội danh. Nhưng là bây giờ, mùi thuốc lá không cho phép tư nhân buôn bán điều quy định này bị mũ lươi trai lớn rời ra đây, mà trước lúc này, bất kể là bá phụ hay là bí thư chi bộ, cũng rõ ràng khuyên bảo qua chính mình, mùi thuốc lá không thể đụng vào. Theo đủ loại dấu hiệu đến xem, mấy cái này mũ lươi trai lớn không phải tại dọa người. Nghĩ đến đây, Tiêu Chính Bình liền trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất. Có lẽ là Châu Thụ Sinh điện thoại đánh tới trong xã, tại Tiêu Chính Bình ngây người trong lúc đó, có mấy cái lãnh đạo đến kiểm tra một hồi tình huống, trong đó một vị còn cố ý hỏi Tiêu Chính Bình mấy câu. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là vội vàng đến lại vội vàng đi, không ai là Tiêu Chính Bình nói một câu. Ước chừng giữa trưa, Trần Biêm mang theo Tiêu Khôn Quốc đi vào đồn công an, mũ lười trai lớn nhường hai người bọn họ cùng Tiêu Chính Bình gặp mặt một lần. Trông thấy Tiêu Chính Bình mặt mũi tràn đầy bộ dáng như đưa đám, Tiêu Khôn Quốc nguyên bản một bụng cỡ trách lời nói cuối cùng cũng biến thành ai thán. Tiêu Chính Bình đối với bá phụ cười khổ một tiếng, "Bá phụ, ta sai rồi, ta không nên không nghe lời ngươi." Tiêu Khôn Quốc lắc đầu, "Ngươi bây giờ nói này còn quản cái gì dùng? Trần Viêm, chuyện này ta đoán chừng không tránh thoát, bọn hắn nói được đi trong huyện, ngươi cùng bá phụ về trước đi, đem Tú Diệp chiếu cố tốt." "Bá phụ, ngươi yên tâm, đến trong huyện ta khẳng định chủ động giao phó, tranh thủ xử lý một cách khoan hồng." "Đi trong huyện?" Tiêu Khôn Quốc ý thức được tình thế đây chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, "Nghiêm trọng như vậy à? Vậy bọn hắn không có nói là công khai xử lý tội lỗi á hay là ngồi tù a?" "Bá phụ, bây giờ còn chưa kết quả thì sao, ngươi đừng lo lắng, chỉ cần ta nhận tội thái độ tốt, ta tin tưởng bọn họ hội theo nhẹ xử lý ta." Tiêu Chính Bình vội vàng muốn cho bá phụ rời khỏi, hắn thực sự nhịn không nổi cặp kia mang theo hoài nghi lại tràn ngập thương hại con mắt. Tiêu Chính Bình không khỏi nghĩ đến, chính mình tại trong đội thanh danh vốn là không tốt, mặc dù hai tháng này kiếm lợi ít tiền, có thể thủy chung vẫn là cái tẩu tư phái lúc này vào phái vị trí, người trong đội nên như thế nào nhìn xem không nổi chính mình, bá phụ nhị bá lại đặt nhận bao nhiêu lời nói lạnh nhạt chuyện nhảm. Chẳng qua Tiêu Khôn Quốc rời khỏi đồn công an về sau, cũng không có trực tiếp về nhà, mà là đi vòng đi bưu điện chỗ, hắn quyết định đi gọi điện thoại, một hắn chưa bao giờ đánh qua với lại rất không muốn gọi điện thoại, chuyện cho tới bây giờ, có thể cũng chỉ có nàng mới có thể giúp đến Bình Nhi. Tiếp Tiêu Chính Bình xe tại 1 giờ chưa tả hữu đến, tới cũng là mũ lươi chai lớn, dường như không có dừng lại, xong xuôi thủ tục bàn giao liền mang theo Tiêu Chính Bình rời đi. Ngồi đang lay động không dừng lại trong xe dịp, Tiêu Chính Bình dường như là giống như nằm mơ. Hắn từng mong mỏi có thể đi chuyến huyện thành, ai mà biết được bây giờ chờ mong trở thành sự thật, lại là tại dạng này một loại tình huống phía dưới. Huyện thành, đây Tiêu Chính Bình dự đoán muốn lạc hậu một chút, mọi người mặc cùng trong xã không sai biệt lắm, trên đường phố kiến trúc cũng kém không nhiều, bất quá chỉ là kiến trúc dày đặc một ít, người nhiều một ít. Sau khi xuống xe, Tiêu Chính Bình bị ném vào nhà tạm giữ dừng một đêm, ngày thứ hai mới có người dẫn hắn đến hỏi lời nói. Nhưng Tiêu Chính Bình không ngờ rằng là Vương Quốc Chủ cũng bị mang tới, hai người bị chia ra hỏi qua lời nói sau đó thì cho nhốt tại một cái phòng bên trong. Trông thấy Vương Quốc Chủ đắng chát khuôn mặt tươi cười, Tiêu Chính Bình nội tâm áy náy không thôi. Vương đại ca, xin lỗi a, ta đem ngươi cho hại. Là ta đem ngươi hại, làm sơn nếu không phải ta lôi kéo ngươi bàn gói, cũng sẽ không có như thế việc sự việc. Hay là trách ta, ta muốn hiểu rõ hơn một chút chính sách, cũng không cần động ý nghĩ này. Như vậy, Vương đại ca, ngươi đem sự việc đều hướng trên người của ta thôi, liền nói là ta lừa ngươi làm như vậy, đến lúc đó tổn thất của ngươi, ta một phần không kém tiếp tế ngươi. Vương Quốc Trụ rất cảm động, vỗ vỗ Tiêu Chính Bình bả vai, huynh đệ, sự việc cũng đến trình độ này, hai ta cũng đừng nghĩ nhìn ra bên ngoài chọn, cái kia chuyện ra sao chính là chuyện ra sao. Bất quá, xong ngươi những lời này, ngươi người huynh đệ này ta giao được giá trị đang hai người thở dài thở ngắn lúc, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Chỉ chốc lát sau, có người giữ cửa cho mở ra, xong Tiêu Chính Bình nói ra, Tiêu Chính Bình, ngươi ra đây một chút, có người muốn gặp ngươi. Tiêu Chính Bình sửng sốt, hắn không nhớ rõ có bất kỳ người quen hoặc là bằng hữu ở tại huyện thành A, lẽ nào là bá phụ hay là Tú Diệp? Tốc độ của bọn hắn năng lực nhanh như vậy sao? Vừa đi vừa suy nghĩ, Tiêu Chính Bình bị mang vào một gian phòng làm việc, đi vào xem xét, hắn sợ ngây người, gặp hắn không phải là bá phụ cũng không phải Tú Diệp, mà là một vị người quen biết cũ. Chương 31, phó chủ nhiệm chương 31, phó chủ nhiệm nhị bá dường như một đầu lao hoàng lưu, hắn thon gầy lưng cách quần áo đều có thể rõ ràng trông thấy, Tiêu Tú Diệp đi sau lưng hắn, lòng tràn đầy đều là áy náy. Nhị bá không như bá phụ, bất kể đã xảy ra chuyện gì sao, hắn vẫn sẽ đem mình co lại thành một đoàn, thở dài âm thanh dường như là lao hoàng lưu trước khi chết gào thét. Tiêu Tú Diệp thầm nghĩ chính nhị bá nhà đã là một đoàn vô dụng bao, hiện tại hắn còn phải thừa nhận chất nhi mang tới cực khổ, Tiêu Tú Diệp thật lo lắng chuyện này sẽ đem tiêu nguyên bản thì rất yếu ớt cuộc sống đe đoạn. Kỳ thực Tiêu Tú Diệp không hề giống nàng mặt ngoài chỗ hiện hiện lạc quan như vậy, chẳng qua tại người cả nhà cũng lâm vào tuyệt vọng thời khắc, cũng muốn có người đầu một đi ra, hiện tại đầu nàng bên trong tốt nghiệp, huống hồ xảy ra chuyện hay là chính mình thân ca, như vậy người này thì trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác. Chẳng qua Tiêu Tú Diệp thì cũng không hề hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng, bán chuyện thuốc lá từ đầu tới cuối nàng đều tham dự qua, toàn bộ sự kiện không có bất kỳ cái gì phạm pháp chỗ. Nếu như nói là bởi vì không cho phép tư nhân buôn bán, như vậy chợ phiên nên bị ngăn lại, chuyện này cũng liền chỉ là một làm sao định tính vấn đề. Nếu là định tính, nói như vậy pháp thì nhiều, đường lùi tự nhiên thì liền theo nhiều. Hai người một trước một sau đi vào đội bộ sân nhỏ, quả nhiên, vừa vào cửa chỉ nghe thấy bí thư chi bộ thanh âm lo lắng. Chủ nhiệm, bán có nhiều người, nói thật với ngươi, ta thì thầm bán qua, ngươi muốn bắt liền đem ta thì bắt đi vào tan này chỗ nào là hung hăng cản quấy nha. Chủ nhiệm, Tiêu Chính Bình trẻ tuổi không hiểu chuyện, thế nhưng hắn lại không trộm lại không đoạn, van cầu ngươi cho hắn một sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời cái gì. Đi trong huyện. Đáng ra mà. Chủ nhiệm, ngươi liền giúp một chút bận biểu uy uy. Chủ nhiệm Uy Hà Châu Thụ Sinh thở dài một tiếng, vừa để điện thoại xuống, đã nhìn thấy Tiêu Khôn Thủy cùng Tiêu Tú Diệp không biết lúc nào đứng ở bên cạnh mình. Hai cái chốt, ngươi về trước đi. Khôn Thủy Nhi, đến, trong phòng ngồi. Châu Thụ Sinh một phân phó. Thúc, điện thoại ta đều nghe được, thế nào? Anh ta muốn dẫn đi trong huyện. Tiêu Tú Diệp hỏi. Châu Thụ Sinh bất đắc dĩ gật đầu, ngươi cái này ca à, lá gan điên đại, ngay cả thuốc lá sấy cũng giảm bán, ta nhìn hắn là kiếm lời mấy đồng tiền liền coi chính mình có thể thượng tiên. Ngươi xem một chút chuyện này làm Tiêu Tú Diệp khó hiểu, thúc, vì sao thuốc lá sấy không thể bán à? Với lại anh ta bán đều là chạm thuốc lá không muốn khói, những kia khói và đốt đi hun con muỗi, bán mấy đồng tiền không phải càng tốt sao? Diệp Nhi, ngươi còn nhỏ, có chút đạo lý ngươi còn không hiểu. Thuốc lá sấy không cho phép tư nhân mua bán, là cái này cái quy củ, không có gì đạo lý có thể nói. Ta nhìn xem đấy, lúc này ca của ngươi được nếm chút khổ sở rồi. Lập tức, Tiêu Tú Diệp nguyên bản còn mang theo một chút hy vọng tâm, hiện tại triệt để lạnh, liền cùng bên cạnh nàng sớm đã co lại thành một đoàn nhị bá đồng dạng. Trong huyện thành, Tiêu Chính Bình suy nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ tới thấy mình lại là người này. Người này hắn gặp qua, mặc dù chỉ có một mặt, nhưng mà hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn không biết tên của người này, nhưng mà hắn hiểu rõ đây là một vị lãnh đạo. Lãnh đạo trông thấy Tiêu Chính Bình dường như thì vô cùng kinh ngạc, hắn đầu tiên là mở to hai mắt nhìn cẩn thận đem Tiêu Chính Bình đánh giá một vòng, sau đó lớn tiếng bật cười, ngươi chính là Tiêu Chính Bình. Tiêu Chính Bình gật đầu, xin hỏi ngài là? Nha. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Dương Quảng Sinh, là ủy ban cách mạng huyện phó chủ nhiệm. Cách ủy hội phó chủ nhiệm. Tiêu Chính Bình trong lòng buồn bực thần đạo, một phó chủ nhiệm đến xem chính mình làm gì? Lúc này, Dương Quảng Sinh giơ tay lên, ra hiệu những người khác ra ngoài, cuối cùng chỉ để lại hắn cùng Tiêu Chính Bình trong phòng. Đến, tiểu tử, ngồi. Dương Quảng Sinh mặc dù rất muốn cho chính mình biểu hiện được thân dân một chút, có thể là ngữ khí của hắn hay là mang theo ở trên cao nhìn xuống cảm giác, nói một chút, phạm vào cái gì vậy? Tiêu Chính Bình còn chưa nghĩ rõ ràng vị này phó chủ nhiệm làm gì tới gặp mình, chẳng qua hắn cũng biểu lộ chính mình là lãnh đạo, như vậy lãnh đạo tra hỏi, Tiêu Chính Bình thì cũng không dám không đáp. Là như vậy, thế là Tiêu Chính Bình liền đem bán chuyện thuốc lá từ đầu tới cuối nói một lần. Tiêu Chính Bình vốn cho là vị này phó chủ nhiệm tại nghe xong chính mình giảng thuật sau đó, sẽ cùng những kia mũ lưỡi chai lớn giống nhau trước phê bình chính mình dừng lại, sau đó tận tình khuyên bảo khuyên chính mình thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị. Chỗ nào hiểu rõ sau khi nghe xong phó chủ nhiệm chỉ là ừ một tiếng, sau đó hỏi một Tiêu Chính Bình hoàn toàn không tưởng tượng được vấn đề, chuyện này ta biết rồi. Ta hỏi một chút ngươi, ngày đó ngươi đang các ngươi nhà khách xã mời khách, mời là ai vậy? Tiêu Chính Bình không hiểu ra sao, thế nhưng lại cảm thấy lúc này tốt nhất chi tiết bằng giao, liền nói ra, là một thu sơn hàng lão bản, chúng ta đại đội kia đỉnh núi có chút sản vật núi rừng, ta nghĩ hái xuống bán cho hắn. Dương Quảng Sinh nghe xong minh thần một lát, lại hỏi, thu sơn hàng ta biết, các ngươi hợp tác xã cung tiêu xã thì có người thu, vậy ngươi làm gì còn dùng tiền mời khách đâu? Này, nếu chỉ là bán mấy cân nấm, ta phí kia kình làm gì? Lãnh đạo, ta mời không phải hợp tác xã cung tiêu xã người kia, mà là người kia nhà dưới, ta là nghĩ đem sản vật núi rừng hong khô sau đó đại lượng cho hắn cung hóa. Ồ, Dương Quảng Sinh hứng thú, đại lượng cung hóa, ngươi dự định thế nào làm đâu? Lãnh đạo, chúng ta chỗ ấy không phải người nào trong nhà cũng có lò sấy thuốc lá sao? Thuốc lá sấy cũng là 3-2 tháng sự việc, ta liền nghĩ đem nhà mình lò sấy thuốc lá lợi dụng, không thuốc lá sấy lúc liền đi nướng sản vật núi rừng. Tháng sau chúng ta đại đội muốn bắt đầu sửa đường, và đường một tu thông, có thể thông xe lúc, ta không là có thể trực tiếp cho lão bản kia cung hóa. Dương Quảng Sinh nghe đến đó, lại đem Tiêu Chính Bình quan sát tỉ mỉ một lần, sau đó mắt hắn híp lại hỏi, ngươi làm như vậy sẽ không sợ bị phê bình đấu? Theo ta được biết, ngươi đây chính là tẩu tư phái cách làm, hình như các ngươi hương còn không người làm như vậy qua. Ta không sợ. Bị Dương Quảng Sinh thái độ ảnh hưởng, Tiêu Chính Bình lá gan dần dần trắng lên, nói chuyện thì dần dần dễ dàng, ta tin tưởng những người lãnh đạo sẽ không nhìn lão bách tính gặp cảnh khốn cùng mặc kệ, bây giờ không phải là cổ vũ nông dân làm một mình sao? Ta nghĩ sớm muộn cũng sẽ cổ vũ lão bách tính làm mua bán. Ha ha, ngươi vẫn rất có kiến giải. Chẳng qua à, hiện tại rất nhiều người chỉ là bắt chước người khác dáng vẻ, nhưng không ai nhà lớp vải lót, bất kể là chế độ trách nhiệm sản xuất hay là tư nhân làm mua bán, cũng không nhỏ lực cản. Ngươi nói lãnh đạo không muốn để cho lão bách tính gặp cảnh khốn cùng, thế nhưng ngươi có biết hay không, lão bách tính gặp cảnh khốn cùng gốc dễ cũng tại lãnh đạo trong đầu a. Những lời này cũng không biết là Dương Quảng Sinh đối với Tiêu Chính Bình nói hay là đối với chính hắn nói, sau khi nói xong, Dương Quảng Sinh con mắt mê ly lên. Trong lúc nhất thời, Tiêu Chính Bình không biết nên làm sao tiếp nhận lãnh đạo gốc dạng, liền đành phải đi theo lãnh đạo cùng nhau trầm mặc. Chốc lát sau, Dương Quảng Sinh đột nhiên ngồi thẳng người, xông Tiêu Chính Bình nghiêm túc nói, người trẻ tuổi, có chút đảm lượng là đúng, bất quá, làm cái gì vậy đều phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị, muốn thời thời khắc khắc hiểu rõ chính sách, nghiên cứu chính sách, chỉ có đem chính sách hiểu rõ, mới biết đi ít đường vòng. Người cũng không nên nản chí, chuyện này rất nhanh sẽ đi qua, nhớ kỹ, về sau làm việc nhất định cần phải nắm chắc chính sách, nếu có cái gì không hiểu, có thể tới tìm ta. Dứt lời, Dương Quảng Sinh đứng dậy, sau đó đi ra ngoài. Chương 32, phóng lớn mật làm chương 32, phóng lớn mật làm theo cục công an huyện đi ra, Dương Quảng Sinh thở dài. Một giờ trước đó, lãnh đạo tổ chức thường ủy hội, trọng điểm thảo luận hắn Dương Quảng Sinh thái độ vấn đề. Lãnh đạo chất vấn Dương Quảng Sinh, vì sao tại một mảnh tốt đẹp tình thế phía dưới, hắn không nên tại hạ đến thị sát khu vực trước mặt lãnh đạo bôi đen toàn huyện công tác? Còn có làm sơ hắn Dương Quảng Sinh lực thôi chế độ trách nhiệm sản xuất đã toàn huyện mở rộng, còn có cái gì không hài lòng? Nói cái gì chỉ có mặt mũi không có lớp vải lót lãnh đạo đầu góc không đúng ra, nông dân tay chân thì không thả ra khiến cho khu vực lãnh đạo rất không hài lòng, còn đem trong huyện vài vị lãnh đạo chủ yếu mắng to một trận. Cuối cùng, thường ủy hội nhất trí thông qua, nhường Dương Quảng Sinh phân công quản lý giao thông cùng an ninh trật tự, đem nông lâm nghiệp giao cho cách ủy hội chủ nhiệm tiếp quản. Hội nghị nửa đường, một vị thường ủy tiếp một cú điện thoại, sau khi trở về liền nói cục công an bắt một buôn bán thuốc lá sấy nông dân, nhường tham dự cục trưởng cục công an hỏi một chút tình huống. Dương Quảng Sinh vốn là mang theo khí, nghe được tin tức này sau đó liền trực tiếp đứng lên, các vị lãnh đạo, ta tiếp nhận thường ủy hội làm ra tất cả quyết định, tất nhiên hiện tại ta phân công quản lý an ninh trật tự, vậy chuyện này liền để ta đi xem đi, tiếp xuống hội ta thì không tham gia, các ngươi tiếp tục. Nói xong, Dương Quảng Sinh liền cất kỹ nhật ký, sau đó trực tiếp đi ra phòng họp. Kỳ thực Dương Quảng Sinh rất rõ ràng, tính cách của mình không thích hợp làm quan, nhất là ngay tại lúc này làm quan. Hắn cũng biết tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn cái này quan cũng làm không dài. Trên thực tế, Dương Quảng Sinh sớm đã vì chính mình mưu tốt đường lui. Bảo tàng huyện quản lý đã đến về hưu tuổi tác, nếu để cho hắn đi làm cái này quản lý, thường ủy hội hẳn không có ý kiến. Chẳng qua trước lúc này, hắn hay là muốn tận lực nhiều làm chút chuyện. Trước đây, Dương Quảng Sinh trước giờ rời khỏi hội nghị, chẳng qua là muốn đổi đổi không khí, lại không nghĩ rằng tại bên trong nhà tạm giữ nhìn thấy là Tiêu Chính Bình, còn biết được như thế một vị nông gia người trẻ tuổi đại tâm tư. Lần trước xuống nông thôn quay về, Dương Quảng Sinh rất thất vọng, bởi vì tất cả mọi người cũng tại lá mặt lá trái, cho dù rất nhiều nông dân đã cùng được chỉ còn một hơi, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không dám đánh phá gông cùng xiềng xích. Đương nhiên, vẫn có một ít lá gan hơi lớn một chút, thế nhưng mục đích của bọn hắn cũng bất quá là nghĩ nhiều đổi mấy cái dầu mễ tiền. Cũng không phải nói Dương Quảng Sinh ánh mắt cao, xem thường những kia đổi dầu mễ tiền, mà là Dương Quảng Sinh cho rằng tại tình thế trước mặt phía dưới, nhất định phải có một vị có ánh mắt, có quyết đoán người, mới có thể triệt để đập ra buộc chặt trên người bọn hắn xiềng xích. Cũng chỉ có xuất hiện như vậy một tấm gương, mới năng lực khiến người khác có đảm lượng bắt trước. Tiêu Chính Bình xuất hiện, giống như trong bóng tối một điểm tinh quang, nhờ Dương Quảng Sinh ảm đạm tâm lập tức chấn động, như vậy có ý tưởng có lá gan người trẻ tuổi không đúng là mình dưới mắt cần thiết sao? Đang nghĩ ngợi tâm sự, bác tài đã đem lái xe đến hắn trước mặt. Dương phó chủ nhiệm, chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào? Bác tài hỏi. Dương Quảng Sinh mở cửa xe, trở lại họp. Tiêu Chính Bình bị trộm tới huyện thành thông tin rất nhanh tại bên trong đại đội truyền ra, người Tiêu gia dường như một tổ bị sợ hãi con thỏ, trên tại nhà Tiêu Khôn Quốc, là lại lo lắng lại sợ hãi, ai cũng không dám đi ra cửa viện một bước. Tiêu Khôn Quốc điện thoại ngược lại là đánh ra, nhưng là đối phương thái độ rất rõ ràng, sẽ hỗ trợ hỏi một chút tình huống, nếu Tiêu Chính Bình quả thực phạm pháp, vậy hắn thì không có cách nào. Sau khi trở về, Tiêu Khôn Quốc đem Tiêu Khôn Thủy gọi tới nhà, hai cái lao nhân cực lực nghị thảo luận ra một biện pháp đến, có thể thảo luận tới thảo luận lui, hai người cuối cùng đã thảo luận đến Tiêu Chính Bình hội ngồi xổm bao lâu vấn đề lên. Tiêu Tú Diệp vẫn luôn không có nghĩ rõ ràng, tại nàng tất cả nhận biết bên trong, đại ca không có bất kỳ cái gì phạm pháp hành vi, vì sao đại ca rõ ràng hối cải để làm người mới, lại còn muốn bị trộm tới cục công an đâu? Nếu đại ca như vậy cũng không đúng, vậy trước kia đại ca vì sao không bị bắt đâu? Tiêu Tú Diệp không dám về nhà, thậm chí cũng không dám suy nghĩ chính mình học cao trung sự việc, nàng thầm nghĩ nếu đại ca thật sự ngồi tù, kia nàng hợp tác xã cung tiêu công tác cũng không cần. Nàng muốn đi trong huyện, an xin cũng tốt, làm lao động cũng tốt, tóm lại nàng muốn ở tại rời đại ca gần đấy chỗ, tốt cho đại ca được cơm. Cứ như vậy, người một nhà tại bối rối cùng trong tuyệt vọng chờ đợi 3 ngày. 3 ngày sau đó, tại tất cả mọi người vẫn đang không cách nào tự kềm chế lúc, Tiêu Chính Bình thế mà xuất hiện tại đường cửa nhà. Giả Hồng Nguyệt một lần cho là mình hoa mắt, mãi đến khi nàng dụi mắt một cái, lại xích lại gần nhìn một chút về sau, mới kinh hỉ điệu kêu thành tiếng, "Bình Nhi." Lập tức, nhà Tiêu Khôn Quốc sôi trào, vô số vấn đề nhường Tiêu Chính Bình căn bản không tì vết trả lời. Cuối cùng, và tâm tình của tất cả mọi người bình ổn sau đó, Tiêu Chính Bình mới tại trong chum nước múc một bầu nước, từ ngực uống thông khoái. Theo Tiêu Chính Bình nói, làm lúc thấy hết Dương Quảng Sinh sau đó, hắn cùng Vương Quốc trụ tại bên trong nhà tạm giữ lại chờ đợi một tiên. Một ngày sau đó, một vị mũ lười trai lớn tuyên bố đối bọn họ kết quả xử lý, xét thấy hai người nhận lầm thái độ tốt, lại không có phạm pháp chủ quan ý chí, quyết định tạm giam 3 ngày, tịch thu phạm pháp thu hoạch. Vì theo bị bắt được tuyên bố đã có 3 ngày thời gian, cho nên tạm giam thời hạn đã qua, hai người bọn họ có thể đi nhà. Mặc dù theo tuyên bố đến trở về tất cả trong lúc đó Dương Quảng Sinh chưa bao giờ lộ diện, nhưng mà Tiêu Chính Bình có thể khẳng định là hắn xuất thủ cứu chính mình. Về đến đồn công an xã, Tiêu Chính Bình nói với lãnh đạo vui lòng chính mình lên giao nộp tất cả tiền, chẳng qua cần cùng hắn về nhà tới lấy. Vương Quốc Trụ vì trên người không mang tiền, chối từ vài câu sau đó thì tiếp nhận rồi. Đến nhà bá phụ trước đó, hắn đã về nhà lấy 400 khối tiền giao cho cùng nhau tới trước mũ lươi trai lớn, cho nên hiện tại, hắn chuyện gì cũng không có. Cao hứng đồng thời, các trưởng bối thì chưa quên cỡ trách Tiêu Chính Bình không đúng, nói Tiêu Chính Bình không nên không nghe lời, nói về sau làm gì chuyện nghìn vạn lần không thể giấu giếm người nhà, còn nói thật ra không được liền theo bá phụ hứng khói, phát tài không phát tài cũng đừng nghĩ. Nhìn người trong nhà cười cười khóc khóc, Tiêu Chính Bình hiểu rõ lần này mình thật sự làm sai, cho nên hắn lại có ý kiến khác biệt, cũng không có khả năng tại trường hợp này nói ra. Tại nhà bá phụ ăn cơm tối xong, Tiêu Chính Bình liền dẫn Tiêu Tú Diệp trở về nhà. Nào biết được vừa tới cửa sân, đã nhìn thấy trong viện tới lui hai bóng người. Không chờ Tiêu Chính Bình mở miệng, bóng người thì lên tiếng, "Bình Nhi, thật là ngươi a? Trương Cẩu Tử nói ngươi về nhà, ta còn không tin đâu." Tiêu Chính Bình vội vàng khai môn, đem hai người nhường vào nhà trong. "Hai ngươi thông tin còn rất linh thông a, nhanh như vậy liền biết. Nay có cái gì, ngươi còn chưa tới phòng đâu, ta liền biết, là bí thư chi bộ nói cho ta biết, ta lại nói cho Viêm bản đương." "Được rồi, người hai ngươi cũng nhìn thấy, hoàn chỉnh, không có thiếu cánh tay không có thiếu chân, các ngươi cái kia yên tâm à." Viêm bản đương lúc này cùng Trương Cẩu Tử trao đổi hạ ánh mắt, sau đó xuất ra 100 khối tiền đưa cho Tiêu Chính Bình mắt, "Bình Nhi, ta nghe nói phạt ngươi tiền, đấy, này là của ta kia phần." Dứt lời, Viêm bản đương lại dùng sức chừng chậm chạp không muốn bỏ tiền Trương Cẩu Tử, "Ngươi đâu? Lấy ra a." Tiêu Chính Bình vội vàng ngăn lại, cười nói, "Viêm bản đương, ngươi làm gì vậy? Phạt tiền của ta cùng ngươi hai có quan hệ gì? Lại nói bán khói hai ngươi cũng không có kiếm nhiều như vậy a." Viêm bản đương không được, gắng gượng đem tiền nhét vào Tiêu Chính Bình trong tay, "Ai nha ngươi cầm, về sau cái gì cũng không thể chơi, Diệp Nhi còn phải đi học, chỗ cần dùng tiền nhiều nữa đâu." Tiêu Chính Bình dùng sức đẩy Viêm bản đương một cái, "Ngươi nói gì thế? Cái gì không thể làm? Ta nói cho ngươi a, chỉ cần không bán khói, thế nào làm đều vô sự. Về sau ta cái kia thế nào làm còn thế nào làm, không chỉ muốn làm, còn phải phóng lớn gan làm." Chương 33, thanh danh chương 33, thanh danh ở Trung Quốc nông thôn, có một loại hiện tượng kỳ quái, đó chính là mặc kệ trong nhà cùng thành dạng gì, mọi người đều sẽ vì chính mình dạy đến một cái tiếng tốt. Một cái tốt thanh danh mang ý nghĩa người nhà này phẩm đức tốt, bằng lòng giúp người, cần cù chịu làm, cô nương ra chọn đối tượng cũng sẽ ưu tiên tuyển loại người này nhà tiểu tử. Cho nên thường thường tại nông thôn trong, một người phẩm đức là thắng qua gia tài và quan. Tương phản, nếu một người hoặc là một ngôi nhà thanh danh bất hảo, như vậy mặc kệ hắn có nhiều tiền bao nhiêu ghê gớm, tại các hương thân trong miệng đều sẽ rơi kế tiếp không đứng đắn thanh danh, tùy theo mà đến chính là người trước người sau chỉ trích, người này hoặc là cái nhà này tại các hương thân trước mặt thì sẽ cảm thấy không ngẩng đầu được lên, thì giống bây giờ Tiêu Chính Bình giống như Tiêu gia. Tương đối dài một quãng thời gian, người trong đội tại nhìn thấy Tiêu Chính Bình lúc, cũng sẽ ở sau lưng hắn che miệng cười trộn, bọn hắn thậm chí cũng không lo lắng bị Tiêu Chính Bình phát hiện, nghị luận hai câu sau đó, còn sẽ có người dạn dĩ đứng ra lớn tiếng hỏi Tiêu Chính Bình, trong lao cơm có ăn ngon hay không. Trần Viêm tính tình nóng nảy, mỗi lần nghe được có người phía sau nói xấu, hắn rồi sẽ giơ lên nắm đấm đứng ra, thế nhưng mỗi lần đều bị Tiêu Chính Bình ngăn lại. Đầu lưỡi mọc trên người bọn hắn, ngươi còn quản được người khác nói cái gì? Được rồi, tùy bọn hắn nói đi, lại không đau lại không ngứa, không có chuyện. Tiêu Chính Bình nói như vậy. Có thể mặc dù ngoài miệng nói như vậy, Tiêu Chính Bình trong lòng vẫn là vô cùng không thoải mái. Nếu những người này chỉ nói là chính mình, kia cũng chẳng có gì, phản chính tự mình trước kia thanh danh cũng không ra thế nào, trong đội người chê cười chính mình cũng không phải một ngày hai ngày. Thế nhưng chuyện lần này đã ảnh hưởng đến Tú Diệp cùng bá phụ nhị bá nhà, mỗi lần nhìn xem về đến trong nhà người hề vải lại vẻ mặt bất đắc dĩ, Tiêu Chính Bình cũng cảm thấy hối tiếc không thôi. Cũng may Tú Diệp chẳng mấy chốc sẽ khai giảng, Tiêu Chính Bình không kịp chờ đợi đem nàng đưa đi trong xã, sau khi đóng học phí xong, hắn lại kín đáo đưa cho Tú Diệp 5-10 đồng tiền. Diệp Nhi, hảo hảo đi học, chuyện trong nhà có ta, ngươi đừng lo lắng. Thương Cao Trung phóng nghỉ hàng tháng, chính là cuối tuần nghỉ một thiên, trên một tháng môn học sau lại ngay cả phóng 4 ngày, như vậy Tú Diệp mỗi tháng là có thể về nhà một lần, cho nên nàng cũng không phải là lo lắng quá mức. Ca, ngươi chiếu cố tốt chính mình, nếu là không nguyện ý làm cơm, ngươi đi thì nhị bá nhà ăn. Được rồi, đừng lo lắng ta, tiền kia cái kia thế nào hoa thì thế nào hoa, khác tiết kiệm, hết rồi liền tìm ta mướn. Nếu là có chuyện gì, ca không ở bên người, ngươi liền đi tìm Phượng Nhi tỷ, hiểu chưa? Thu xếp tốt Tú Diệp, Tiêu Chính Bình lại vội vã chạy về nhà. 2 ngày trước, Châu Hải Lễ Châu thợ mộc đi nhà hắn, Tiêu Chính Bình nhường hắn cho đánh mấy thứ đồ dùng trong nhà, sau đó đem cửa sổ nóc nhà sửa chữa một chút. Lúc này, Châu thợ mộc đang tại trong nhà vội vàng, hắn phải trở về chiếu ứng. Theo đồn công an ra tới này trong hơn 10 ngày, Tiêu Chính Bình cuối cùng thành thật, thứ nhất là hiện nay xác thực không có việc có thể làm, thứ hai hắn cũng nghĩ và trận này tiếng gió quá khứ, tối thiểu nhất cũng phải chờ bá phụ nhị bá có lá gan đi ra ngoài mới được. Mấy ngày nay nhàn đến không có chuyện, hắn đi theo Hỉ Nhi thúc đi rồi mấy chuyến sơn. Hỉ Nhi thúc đi rừng mục đích đều là con hoáng lợn rừng, Tiêu Chính Bình đối với đám đồ chơi này không có hứng thú, cũng liền không có gì thu hoạch. Bất quá, có lẽ là bị gần đây cảnh ngộ ảnh hưởng, đi rừng lúc, Tiêu Chính Bình cảm thấy hết sức thoải mái. Hỉ Nhi thúc không thích nói chuyện, trong rừng chim hót hoa nở, trong núi lớn trừ ra chim bay tẩu thú không còn có thanh âm khác, đi theo sau Hỉ Nhi thúc, Tiêu Chính Bình có loại đi vào thế ngoại đảo nguyên cảm giác, những ngày này ngột ngạt ở trong lòng mây đen thì tiêu tán không ít. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Chính Bình đem Hỉ Nhi thúc thường xuyên đi mấy đường đi sờ soạn cái khoảng, Hỉ Nhi thúc khuyên bảo hắn nói tại bên trong núi lớn tuyệt đối đừng đi loạn, bằng không hơi không cẩn thận liền có thể vĩnh viễn không thể thoát khỏi. Vài ngày sau, Tiêu Chính Bình rốt cuộc đã đợi được sửa đường thông tin. Trong huyện nhân viên kỹ thuật đã vào vị trí của mình, 3 cái đại đội nhân viên cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Ngày mùng ngày 1 tháng 9 sáng sớm, Châu Thụ Sinh đơn giản làm cái khởi công lễ lớn, thì dẫn theo mọi người chính thức bắt đầu sửa đường. Thời gian qua đi mấy năm tất cả mọi người lần nữa ghé vào cùng một chỗ lao động, mặc dù vất vả, nhưng cũng có chuyện vui, một bên vui đùa một bên làm lấy việc, lời gì cũng có thể nói. Thời gian dần trôi qua, Tiêu Khôn Quốc Tiêu Khôn Thủy trên mặt thì phát ra nụ cười, mọi người thì không lại dây dưa nhìn Tiêu Chính Bình kia ít chuyện không tha. Bất quá, Tiêu Chính Bình hiểu rõ này chẳng qua là bởi vì chính mình sự việc không mới mẻ mà thôi, chính mình xú danh âm thanh kỳ thực đã sớm tại mọi người đáy lòng chôn xuống. Thế là hắn mỗi ngày đều là đầu một suất công, làm việc nhi cũng là tối ra sức, không vì cái gì khác, thì là sửa đổi thanh danh của mình. Thời gian mấy tháng, Tiêu Chính Bình dường như không có rơi xuống một tiền, mỗi ngày đều là mệt mỏi ăn cơm tối xong ngã đầu thì ngủ, ngay cả tắm rửa khí lực đều không có. Mãi đến khi cuối tháng 12, đầu này bối rối toàn bộ đoàn người nhiều năm con đường, cuối cùng tu thông. Đường tu thông vào cái ngày đó, Hương lãnh đạo cố ý đem mấy chiếc xe dịp lái lên sơn, tại đội bộ ăn mừng nghi thức bên trên, lãnh đạo tại chỗ tuyên bố tất nhiên đường đã tu thông, bước kế tiếp chính là vì trong đội kéo dây điện. Tại tất cả mọi người bên trong, Tiêu Chính Bình là cao hứng nhất, đây không chỉ là trong đội thời khắc mấu chốt, cũng là hắn Tiêu Chính Bình thời khắc mấu chốt, đường xá thì mang ý nghĩa hắn cuối cùng có thể đại triển quyền cước. Ngày này, Tú Diệp xây xong nghỉ hàng tháng, Tiêu Chính Bình tiễn nàng đi trong xã, thuận liền đi chuyến huyện thành. Từ lúc lần trước theo trong sở công an ra đây, hắn liền định đi gặp một lần Dương Quảng Sinh, người ta giúp mình, tốt xấu cũng nên đi nói tiếng cảm ơn đi. Sân chính phủ bên ngoài, Tiêu Chính Bình bị gác cổng ngăn lại, mặc kệ hắn giải thích như thế nào chính mình muốn đi tìm Dương phó chủ nhiệm, gác cổng chính là không cho vào. Tiêu Chính Bình thấy gác cổng nói không thông, thế là chỉ cần trông thấy có người hoặc là có xe tới gần, hắn liền lên trước ngăn lại, thì mặc kệ đối phương quan lớn quan nhỏ, bắt được thì hỏi có biết hay không Dương phó chủ nhiệm. Mấy cái gác cổng căn bản ngăn không được, liền dứt khoát đem Tiêu Chính Bình giữ lại. Không bao lâu, một người gác cổng đem Dương Quảng Sinh tới tận cửa bệ thất, Tiêu Chính Bình thấy một lần, lập tức đứng lên hô to, "Dương phó chủ nhiệm, là ta ạ, Tiêu Chính Bình." Dương Quảng Sinh thấy thế lập tức đem gác cổng điều động đi, "Ha ha, ta một đoán chính là ngươi, chỉ có ngươi mới có lá gan lớn như vậy." Cùng Dương Quảng Sinh đánh qua mấy lần quan hệ về sau, Tiêu Chính Bình cảm giác được cái này quan cùng cái khác quan khác nhau, nói tới nói lui cũng liền làm càng một ít. Dương phó chủ nhiệm, các ngươi này đại viện nhi vẫn rất khó bảo. Mao gia gia lão nhân gia ông ta không phải đã nói rồi sao? Các ngươi là nhân dân công bộ, là vì nhân dân phục vụ. Hiện tại ngược lại tốt, nhân dân muốn gặp một lần người hầu cũng không được. Được rồi, ngươi tìm ta có phải hay không có chuyện gì? Có chuyện gì ngươi liền nói sự việc, chớ nói dốc cái khác. Có chuyện gì? Có chuyện gì? Tiêu Chính Bình vội vàng đáp nói, lần trước cục công an sự việc, khẳng định là ngài giúp ta nói lời hữu ích, ta suy nghĩ sao thì phải đến nói tiếng cảm ơn vừa nói. Tiêu Chính Bình một bên đem chính mình mua được hoa quả lộ ra đến, đưa cho Dương Quảng Sinh. Dương Quảng Sinh có chút không vui, thì vì chuyện này đây. Nói xong hắn dừng một chút, ta nói rõ với ngươi à, sự tình của ngươi đầu tiên là ngươi nhận lầm thái độ tốt, sau đó là bởi vì ngươi không biết rõ tình hình, không phải cố ý phạm pháp, nói với ta không nói tốt không sao. Lại có, những vật này ngươi lấy về, cho dù ta giúp ngươi, ngươi thì không nên dùng loại phương thức này đến cảm ơn ta. Tiêu Chính Bình đi lên trước, đem hoa quả gắng gượng nhét tại trên tay Dương Quảng Sinh, cười hì hì nói, Dương phó chủ nhiệm, ngài đừng nội. Nói lời cảm tạ là thứ nhất, này thứ hai nha. ta là có chuyện đến tỉnh giáo ngài. Dương Quảng Sinh lần nữa đem hoa quả lui về, đại giơ tay lên, nói ra, có chuyện gì cùng ta tới phòng làm việc. Nói xong, Dương Quảng Sinh thì đi ra cửa vệ thất, mang theo Tiêu Chính Bình đi vào sân chính phủ. Bước vào văn phòng về sau, Dương Quảng Sinh cho Tiêu Chính Bình rót chén trà, sau đó hỏi, nói đi, cái gì vậy? Tiêu Chính Bình ngồi ngay ngắn trên ghế, nghiêm túc hồi đáp, lập tức liền muốn bắt đầu mùa đông, cái này bắt đầu mùa đông, chính là phát mang đông mùa, mang đông tiếp lấy mang xuân, phải có một đám sóng mang ra đây, ta liền suy nghĩ nhìn đem mang mua lại bán một bán. A, chuyện này không sao hết, ngươi mặc dù bán. Lãnh đạo, ngài hãy nghe ta nói hết a, này mang đông mang xuân, đầu một đợt mới tốt ăn, phía sau ra thì già rồi, ăn tươi không thể ăn. Chẳng qua đem những này lão một điểm hong khô làm thành hoa quả khô, là có thể bán. Vấn đề là ta hiện tại đối với sao hong khô mang một chút cũng đều không hiểu, ta cũng không có khả năng một chút làm thí nghiệm, cho nên ta liền nghĩ đến ngài. Người xem nhìn xem có thể hay không giúp ta hỏi một chút, có hay không có hiểu kỹ thuật sấy khô sư phó, hoặc là có hay không có cái gì tư loại hình cho ta học một ít. Dương Quảng Sinh mặt lúc này mới trầm tĩnh lại, hắn nhìn Tiêu Chính Bình để ở trên bàn hoa quả, cười nói, ừm, ngươi nói như vậy mà mới đúng. Tốt, đã ngươi vì chuyện này nhi thỉnh giáo ta, trái cây này ta thu. Như vậy, ngươi về trước đi, ta trước cho ngươi tìm một chút, tìm được rồi ta thông báo tiếp ngươi. Chương 34, lễ mừng năm mới. Chương 34, lễ mừng năm mới. Đại đội Trương Thụ Á người những ngày này phát hiện một hiện tượng kỳ quái, Tiêu Chính Bình, Trần Viêm cùng Trương Nhị Xuyên ba tiểu tử trời chưa sáng thì cóng sọt tre lên núi, trời tối lúc mới trở về thời điểm mỗi người sọt tre trong cũng chất đầy tất cả lớn nhỏ măng. Sở dĩ nói cái hiện tượng này kỳ lạ, là bởi vì trong đội tất cả mọi người tại mùa này đều sẽ nghỉ ngơi lấy lại sức, bọn hắn địa tại kết xương trước đó liền đã cày xong rồi, cây thuốc lá con cùng phân bón đầu xuân mới có thể đi trong xã lĩnh, lúc này mọi người đều sẽ rảnh rỗi, thưởng thụ chính mình một năm vất vả lao động có được thành quả. Cũng có người sẽ lên núi đào một chút măng tre, chẳng qua đều là đào đến cho bản thân bữa ăn ngon, trên núi phụ cận cũng sinh măng, cho nên những thứ này măng cầm lấy đi chợ phiên thì đổi không được mấy đồng tiền. Với lại măng không thể so với nấm, không đáng tiền với lại nặng, đào thượng một đám giỏ chọn đi trong xã mới đổi một khối hai khối tiền, không ai vui lòng làm. Có chút hiếu kỳ sẽ đem Tiêu Chính Bình cản lại, hỏi hắn đây là làm gì. Tiêu Chính Bình cũng chỉ là cười cười, qua loa tắc trách vài câu thì vội vàng rời đi. Chuyện này Tiêu Chính Bình ban đầu là dự định lôi kéo bá phụ nhị bá làm, thế nhưng làm Tiêu Khôn Quốc nghe nói Tiêu Chính Bình lại muốn làm mua bán lúc, hắn lúc này thì quát bảo ngưng lại. Tiêu Khôn Quốc là quan tâm thanh danh đây mệnh cũng nặng người, Tiêu gia đã liên tiếp 2-3 lần tại trong đội không ngóc đầu lên được, hắn thực sự không muốn để cho vốn cũng không tốt thanh danh càng tiếp theo chủ. Nói không thông bá phụ, Tiêu Chính Bình liền đi tìm nhị bá. Nhưng mà tới được nhị bá nhà, Tiêu Chính Bình lại không mở miệng được. Lần trước bị trộm tới đồn công an, Đường Ca cùng Tẩu Tử thì vẫn cho rằng là bản thân hại Tiêu Chính Bình, nếu không phải Tiêu Chính Bình nghĩ rút bọn hắn, cũng không cần nghĩ đi bán gói. Cho tới bây giờ, hai người này còn đang ở tự trách, Tiêu Chính Văn thật không dễ dàng tỉnh lại tinh thần đầu thì lần nữa mất tinh thần xuống dưới, Tiêu Khôn Thủy lão lưỡng khẩu thì vì nhi tử lần nữa tinh thần sa sút mà dầu dĩ không vui. Tiêu Chính Bình tìm Đường Ca nói chuyện thật nhiều lần, có thể Đường Ca vẫn luôn mất hết cả hứng, đối với buôn bán hạng này chuyện rốt cuộc không làm sao có hứng nổi. Rơi vào đường cùng, Tiêu Chính Bình đành phải tìm Trần Viêm thương lượng với Trương Nhị Xuyên, nhìn xem có thể hay không cho bọn hắn mượn nhà lò sấy thuốc lá làm thí nghiệm. Trương Nhị Xuyên vì trong nhà không nói nên lời, Tiêu Chính Bình cũng không có làm quá nhiều trông cậy vào, cuối cùng tại cùng Trần Viêm quấy rầy đòi hỏi phía dưới, Trần Viêm cha mẹ mới rốt cục đáp ứng, chẳng qua có hai cái yêu cầu, thứ nhất, Trần Viêm về sau không cho phép lại lêu lổng, thứ hai, đuổi được chính bọn họ làm. Nói rằng lò sấy thuốc lá sau đó, Dương phó chủ nhiệm chỗ ấy thông tin cũng tới. Từ lúc bị bỏ công xã sau đó, đội bộ đại tiểu lãnh đạo thì không có chuyện gì làm đi, trừ ra lần trước sửa đường, đội bộ bình thường dường như đều không có người. Chẳng qua Châu Thụ Sinh ở được rời đội bộ không phải rất xa, rảnh rỗi lúc, hắn thỉnh thoảng sẽ đến đội bộ nhìn một chút, quét dọn vệ sinh, nhớ lại một chút quá khứ, sau đó cảm thán một chút thế sự vô thường. Ngày này, Châu Thụ Sinh như thường lệ đi vào đội bộ, tượng trưng lướt qua địa về sau, hắn thì rót cho mình một ly trà, sau đó nhìn lên gần đây báo tới. Chính thấy vậy vong ngã, đột nhiên điện thoại vang lên, Châu Thụ Sinh nhận lấy điện thoại nghe xong, đối phương nói hắn là ủy ban cách mạng huyện phó chủ nhiệm. Một cách ủy hội phó chủ nhiệm hướng đội bộ gọi điện thoại, vốn là nhường Châu Thụ Sinh giật mình không nhỏ, có thể tiếp xuống đối phương còn nói muốn tìm Tiêu Chính Bình, Châu Thụ Sinh thì càng là cả kinh không ngậm miệng được. Cúp điện thoại phát thanh lúc, Châu Thụ Sinh không nhịn ở trong lòng tính toán. Lão bí thư chi bộ tiểu tử này gần đây cũng không biết làm sao, việc lớn việc nhỏ, chuyện xấu chuyện tốt tựa hồ cũng tìm tới hắn, nửa non năm này trong, Tiêu Chính Bình giống như là trong đội ngôi sao, hào gia hỏa, chơi bùa là xôn xao sùng sục, phong sinh thủy khởi, hiện tại ngay cả trong huyện phó chủ nhiệm đều tìm tới hắn. Châu Thụ Sinh còn nhớ lần trước Tiêu Chính Bình tìm chính mình chuyện mượn tiền, làm lúc còn tưởng rằng tiền kia chí ít mấy tháng mới có thể trở về, ai mà biết được Tiêu Chính Bình thật sự tại trong một tuần lễ liền đem tiền đưa tới, làm phải trả lại tiền lúc chính mình cái đó lung tung à, thật giống như không có cách nào cho hắn lấy tới tiền nhiều hơn là lỗi của mình đồng dạng. Vừa nghĩ tâm sự, Châu Thụ Sinh một bên phát ra phát thanh, lúc chiều, Tiêu Chính Bình thì hấp tấp chạy đến nội bộ, trực tiếp đem điện thoại đánh tới Châu Thụ Sinh cũng không bao giờ đánh qua chính quyền huyện. Điện thoại nội dung Châu Thụ Sinh không thể nghe được, nhưng mà Tiêu Chính Bình nói cho hắn biết nói hai ngày nữa sẽ có hai quyển sách bưu điện đến nội bộ, hắn nhường bí thư chi bộ đến lúc đó báo tin chính mình một tiếng. Này hai quyển sách chính là Dương Quảng Sinh cho Tiêu Chính Bình tìm đến kỹ thuật sấy khô tài liệu, vì dùng khói lô hong khô sản vật núi rừng có rất ít người làm qua, cho nên có thể trực tiếp tham khảo tài liệu dường như không có, Dương Quảng Sinh nhường Tiêu Chính Bình một bên tham khảo một bên tìm đòi. Cầm tới thư sau đó, Tiêu Chính Bình liền tham lam đọc lấy đến, hắn tốn 3 ngày 3 đêm đem 2 quyển sách xem hết một lần, sau khi xem xong, hắn thì không kịp chờ đợi bắt đầu làm thí nghiệm. Thời gian 1 tháng trong, hắn vừa dô vừa lừa lôi kéo Viêm bà nương cùng Trương cậu tự lên núi đào măng tre, đốn tuổi hỏa, ngay cả phóng nghỉ đông trở về Tú Diệp cũng chưa thả qua. Nhưng mà 1 tháng sau, Tiêu Chính Bình vẫn luôn không đúng phương pháp, nướng ra tới măng khô cái khác cũng còn tốt, chính là màu sắc vẫn luôn sáng không nổi. Mặc kệ thế nào, thời gian đã tới cửa ải cuối năm, Tiêu Chính Bình lại nóng nổi, loại thời điểm này hắn cũng sẽ không đi phiền phức người khác. Bá phụ nhị bá cũng khuyên nhủ nhường Tiêu Chính Bình mang theo Diệp Nhi đi nhà bọn hắn lễ mừng năm mới, Trần Viêm thì mời hai huynh muội đi nhà hắn, nhưng mà Tiêu Chính Bình cũng cự tuyệt, dù thế nào, nam còn phải tại nhà mình qua. Không thể không nói một câu, Châu Thợ một tay nghề không thể chê, trải qua hắn sửa chữa nhà không còn kẹt kẹt rung động, thì không còn hở mưa rột, những kia soát dầu cây chậu đồ dùng trong nhà nhường nguyên bản vắng vẻ nhà cũng có một tia ấm áp hương vị. Hai ngày này, Tiêu Chính Bình lôi kéo Tiêu Tú Diệp mua đồ Tết, đâm đèn lồng, dán câu đối xuân, loay hoay quên cả trời đất, hắn cực lực đem cái nhà làm lèn ken rung động, dường như chỉ có dạng này mới có thể để cho người cảm thấy cái nhà này không phải lánh lánh thanh thanh. Sau khi đêm 30 Tết, hai huynh muội ngồi đối diện tại một đầy bàn thịt cá bên cạnh lúc, Tiêu Chính Bình mới đã hiểu cố gắng của mình là cỡ nào phí công. Dĩ vãng lúc, Tiêu Chính Bình nhà tuổi tác thì lạnh canh, chẳng qua lúc kia, bá phụ nhị bá sẽ đem Tú Diệp tiếp đi, nếu Tiêu Chính Bình vui lòng, cũng được, đi cùng, thực sự không muốn, hắn còn có thể đi lão Diệp ra náo nhiệt một đêm. Cho nên lạnh như vậy thành, là hai huynh muội đều không có cảm thụ qua. Tú Diệp ánh mắt mê ly, đũa phờ phạc mà tại thơm nước bát ăn trong lựa, thỉnh thoảng nàng ngẩng đầu nhìn nhìn một chút Tiêu Chính Bình. Thấy đại ca thì nhìn chính mình, nàng liền gửi đi một gượng ép mỉm cười. Diệp Nhi, và sang năm trong đội mở điện, ca mua cho ngươi cái tivi quay về, ngươi biết không, tivi nhưng dễ nhìn, bên trong có thật nhiều ngôi sao, còn có thể nghe ca đâu. Tiêu Chính Bình miễn cưỡng lên tinh thần, cố gắng đem Tú Diệp tâm trạng điều động. Tú Diệp không nghĩ đại ca khổ sở, liền tiếp lời, hai người vừa ăn một vừa nói chuyện tiếng, theo đối với tương lai ước mơ cho tới Tú Diệp trường học, lại từ trong xã chợ phiên cho tới trong huyện Dương phó chủ nhiệm, thật không dễ dàng chống đến công điểm, hai người liền cầm lên pháo đi vào trong sân. Bùm bùm chấn nhĩ tiếng pháo nổ dường như đuổi đi tất cả vẻ lo lắng, Tiêu Tú Diệp bịt lấy lỗ tai, muốn trốn vào trong phòng, thế nhưng lại không muốn bỏ qua náo nhiệt như vậy, thế là chỉ có thể trốn ở đại ca sau lưng, lấy ánh mắt thỉnh thoảng liếc mắt một cái nổ dắt chỉ riêng bay mua pháo. Tiêu Chính Bình thấy thế buông tay, ôm vào Tú Diệp trên bờ bay, thời khắc này, hai huynh muội nụ cười trên mặt là phát ra từ nội tâm. Pháo nổ xong, hai huynh muội liếc nhau, đồng thời cười ra tiếng. Hội sẽ khá hơn. Tiêu Chính Bình kiên định nói với Tiêu Tú Diệp. Chương 35, chúc Tết chương 35, chúc Tết đầu năm mùng 1. Tiêu Chính Bình mang theo Tú Diệp đi vào cha mẹ mộ phần, mang lên cống phẩm, một đầu điểm rồi hai chi sát. Cha, mẹ, ta cùng Diệp Nhi cho lão nhân ra ngài chúc Tết đến rồi. Diệp Nhi bây giờ là học sinh cấp 3, ta thì kiếm ít tiền, hiện tại nhà chúng ta là ăn ngon uống ngon, thời gian trôi qua hồng đằng giận, các ngươi an an tâm tâm, không cần nhớ thương hai ta. Tiêu Chính Bình dập đầu lại ba cái, lại đem Tú Diệp kéo qua, Diệp Nhi, đến, cho cha mẹ dập đầu. Tú Diệp mím môi một cái, xong Tiêu Chính Bình khẽ mỉm cười một cái, thế nhưng nàng mới dập đầu cái thứ nhất đầu, thì nằm dạp trên mặt đất khóc mở. Mẹ. Ta nhớ ngươi, ta rất nhớ ngươi a, nghe Tú Diệp cực kỳ bi ai tiếng khóc, Tiêu Chính Bình hốc mắt thì đỏ lên, không, có mẹ nó hài tử tượng dễ cỏ, này trong 4 năm, Tú Diệp thật sự vô cùng khổ. Tiêu Chính Bình không có an ủi Tú Diệp, mặc cho nàng phát tiết tâm trạng, mãi đến khi Tú Diệp một ngừng một lát địa dừng lại, hắn mới đi qua dịu nàng. Giữa tháng riêng tới là tân xuân, qua hết thứ nhất, chúc Tết là tránh không khỏi. Bá phụ nhị bá nhà không cần phải nói, Trần Viêm Trương cậu tử nhà cũng phải đi, còn có một số thất loan bát quải thân thích, chẳng qua trừ đó ra, người, năm nay Tiêu Chính Bình dự định mở rộng một chút chúc Tết phạm vi, chủ yếu nhất chính là trong đội vài vị nhà lãnh đạo, tỉ như Châu Thụ Sinh, Hồ Sơn Xuyên các loại. Tiêu Chính Bình mặc dù không có đem dựa vào mang sự việc công khai, thế nhưng ba người bọn họ suốt ngày tại bên trong núi lớn ra ra vào vào, chuyện này sớm liền thành đại đội công khai bí mật. Tự nhiên, bá phụ Tiêu Khôn Quốc một đã sớm biết. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Khôn Quốc thái độ đối với Tiêu Chính Bình rõ ràng lạnh nhạt một ít, Tiêu Chính Bình đến chúc Tết lúc, hắn cũng chỉ là tượng trưng nói mấy câu. Vì Tiêu Khôn Quốc Tiêu Khôn Thủy nhà sát bên, Tiêu Chính Bình cho nhị bá chúc Tết, Tiêu Khôn Thủy liền đem tất cả mọi người gọi đến nhà mình ăn bữa cơm đoàn viên. Trên bàn cơm, Tiêu Khôn Quốc không để ý mất hứng, lần nữa khuyên bảo Tiêu Chính Bình không muốn đông muốn tây tưởng, thì thành thành thật thật đi theo hắn hương khói, còn nói cái nào hắn có gì mà sợ chuyện cũng không được cũng tốt, luôn có một miếng cơm cho hắn ăn. Một lời nói được người nhà than thở, nhìn ra được, trừ ra Tú Diệp, người cả nhà cũng không ủng hộ Tiêu Chính Bình tiếp tục làm. Tiêu Tú Diệp còn muốn thay đại ca giải thích vài câu, nhưng mà bị Tiêu Chính Bình ngăn lại, toàn ra sung sướng thời gian, Tiêu Chính Bình không muốn để cho người cả nhà mất hứng. Đã ăn cơm rồi, những người khác đi nhà bếp trong sưởi ấm nói chuyện tiếng, Tiêu Chính Bình thì cóng đường ca về đến phòng ngủ. Đem Tiêu Chính Văn đặt lên giường, lại thay hắn chỉnh lý một chút chăn đệm, Tiêu Chính Bình liền tại đầu giường ngồi xuống. "Ca," hắn hỏi nói, "mấy hôm không có biên dò đi, thế nào, không muốn làm?" "Không có ý nghĩa." Tiêu Chính Văn đáp. "Là bởi vì bán chuyện thuốc lá." "Hạt dự, cũng phải cũng không phải." "Bình Nhi, thế đạo này thực sự không phải ta nhà nghèo khổ qua, ta nên cùng mệnh chính là cùng mệnh, chơi đùa lung tung cũng dày vò không ra tốt, nếu ngươi lại vào chuyến đồn công an, Diệp Nhi cũng cái kia bị ngươi hại." "Ha ha, ca, ủy ban cách mạng huyện phó chủ nhiệm gọi điện thoại cho ta, ngươi nên nghe nói a." "Ta thì nói với các ngươi qua, ta có thể theo trong sở công an đi ra, đều là vị này phó chủ nhiệm cho giúp một tay. Hắn cũng nói với ta, nói chỉ cần sở đối với chính sách, ta thế nào làm đều vô sự, hắn còn cổ vũ ta làm lớn đâu. Ngươi không tin ta, dù sao cũng nên tin hắn a." "Ta nha, hiện tại ai đều không tin, ta liền tin bản thân là cái bại liệt, người bại liệt thì có người bại liệt cách sống. Bình Nhi, ngươi nói với ta nhiều như vậy, ngươi thì nghe ta nói một câu, khắc giày bỏ, ta Tiêu gia kinh không vậy vùng nổi. Tiêu Chính Bình cắt lời, vì Tiêu Chính Văn nói đúng, người Tiêu gia thật sự kinh không vậy vùng nổi. Chuyện cho tới bây giờ, Tiêu Chính Bình cuối cùng hiểu được một cái đạo lý, hắn không có cách nào làm cho tất cả mọi người cũng cùng chính mình một cái ý nghĩ. Cho dù về sau chính sách thật sự bung ra, bá phụ nhị bá cũng sẽ không cùng chính mình nghĩ đến một chỗ đi. Còn có, không quan tâm ngươi nói thiên hoa loạn truy, chỉ cần ngươi thất bại liền không có người lại tin ngươi, mọi người chỉ tin tưởng con mắt nhìn thấy, ngươi lại hiểu chính sách, lại có thể làm, không có có thành tích bày ra, ai cũng sẽ không nghe ngươi. Tiêu Chính Bình không lại kiên trì, chối từ vài câu thì về đến nhà bếp, sau đó cùng bá phụ nhị bá hàn huyên một hồi thiên liền về nhà. Sau đó mấy ngày, Tiêu Chính Bình lôi kéo Tú Diệp bốn phía chúc Tết lúc, hắn cũng không đề cập tới nữa chính mình to lớn đại kế người khác nói cái gì, hắn cũng gật đầu đồng ý một vòng năm con xuống đến, Tiêu Tú Diệp phát hiện đại ca lại thay đổi một ít, hắn không thích nói chuyện. Trong đội tuổi tác bài xong, Tiêu Chính Bình lại dẫn Tiêu Tú Diệp đi trong xã, hai người tại hợp tác xã cùng Tiêu mua ít đồ, đầu tiên là đi nhà Hà Vĩnh Phú. Hà Sảo Vân vẫn như cũng là một đôi mắt treo ở trên trời, đối với đến chúc Tết Tiêu Chính Bình hai huynh muội nhìn xem đều chẳng muốn nhìn một chút, chẳng qua Hà Vĩnh Phú cặp vợ chồng lại đối với Tiêu Chính Bình rất nhiệt tình. Hàn huyên một hồi thiên, Tiêu Chính Bình theo Hà Vĩnh Phú trong miệng hiểu được Hà Sảo Vân còn có một cái ca, hiện tại ở trong bộ đội, ngoài ra Hà Vĩnh Phú có vị đại chất tử tại trên hợp tác xã cung Tiêu Mỹ Ban, chính là mượn vị này đại chất tử ảnh hưởng, Hà Sảo Vân mới có thể sắp đặt tại hợp tác xã cung Tiêu xã, Hà Vĩnh Phú cũng mới dám ở hợp tác xã cung Tiêu cửa thu sơn hàng. Kỳ thực những tin tức này đều không phải là Tiêu Chính Bình hỏi lên, mà là Hà Vĩnh Phú chủ động nói ra được, lúc này Tiêu Chính Bình vẫn không rõ Hà Vĩnh Phú vì sao nói với hắn những chuyện này. Thấy Hà Vĩnh Phú nói được không sai biệt lắm, Tiêu Chính Bình liền đem chính mình lần này mục đích nói ra. Hà đại ca Hà Dực, ngươi nhìn ta đều gọi thuận miệng, theo lý mà nói ta phải gọi ngài một tiếng thúc mới đúng. Vĩnh Phú thúc, Hạ lao bản gần đây kiểu gì? Hà Vĩnh Phú ngẩn người, mấy nguyện không có tới, ta chỗ nào hiểu rõ? Ngươi hỏi hắn làm gì? Chính là muốn cho hắn hỏi thăm tốt, cũng không có hắn phương thức liên lạc. Thúc, nếu không ngài nhường hắn gần đây đến một chuyến, chúng ta hay là nhà khách, ta bày một bản chiêu đãi hắn. Ha ha, tiểu tử ngươi, là nghĩ tìm hắn nói chuyện làm ăn à? Đàm thì đàm thôi, nói thẳng mà. Hắc hắc, cái gì cũng chạy không khỏi thúc pháp nhãn. Là. Ta đây không phải nướng ra đến một nhóm mang sao? Muốn mời hắn tới xem một chút, cho chỉ đạo chỉ đạo. Thúc, ngài yên tâm, hàng như thường lệ theo ngươi chỗ này qua. Ta nói Bình Nhi, lần trước vào đồn công an, ngươi thì quên. Thế nào nhanh như vậy lại làm? Ngươi sẽ không sợ lại bị bắt vào trong? Này, chuyện này cũng lao hoàng lịch, ngài làm sao còn để A lại nói, ta đó là bán khói vào trong, lúc này cũng không phải bán khói, với lại ta cũng hỏi qua, làm sản vật núi rừng không sao hết. Ừm, không sai, lần đầu tiên trông thấy ngươi, ta liền biết ngươi là làm đại sự liệu, không có bị hù ngã là công việc tốt. Được, qua hết 15 ta thì thay ngươi hỏi một chút. Nói xong chính sự, Tiêu Chính Bình liền định đi, Hà Vĩnh Phú cặp vợ chồng không nên lưu hắn ăn cơm, nhưng mà Tiêu Chính Bình từ chối nhã nhặn, lý do chính là còn phải đi Mã Văn Phượng nhà, nói là phiền toái người ta nửa năm, thế nào cũng phải đi bái niên. Một lời nói được Hà Vĩnh Phú liên tục gật đầu, thẳng khen Tiêu Chính Bình không chỉ gan lớn, còn có tình có nghĩa, là tiểu tử tốt. Sau khi ra cửa, Tiêu Tú Diệp lôi kéo Tiêu Chính Bình ống tay áo, thấy đưa ra cửa Hà Vĩnh Phú lui về, thì nhỏ giọng nói ra, "Ca, ta có phải hay không phải có tẩu tử?" Tiêu Chính Bình sững sờ, "Cái gì tẩu tử?" Người ý gì a? Tiêu Tú Diệp phốc một tiếng bật cười, ngươi còn không nhìn ra đấy, người ta là coi trọng ngươi, nghĩ để ngươi làm con rể đâu. Tiêu Chính Bình lập tức dừng lại, chính nhan nhìn về phía Tú Diệp, ngươi nói Hà Vĩnh Phú. Không thể nào. Hắn thế nào năng lực coi trọng ta đây? Hắn làm sao coi trọng ngươi ta không biết, bất quá ta hiểu rõ hắn sẽ không vô duyên vô cớ cùng ngươi người ngoài này để nhà hắn thân thích. Tiêu Chính Bình nghe Tú Diệp mảnh nghĩ một hồi, lập tức liền há to miệng, thật đúng là, ta nói hắn lao nói với ta người nhà hắn đâu, quan ta chuyện gì a? Không phải, nhà ta tình huống ta cũng đã nói với hắn à. Muốn cái gì không có gì, nhà hắn ngược lại là một phòng người nhà công, bằng cái gì như thế để mắt ta đây? Tiêu Tú Diệp nhíu môi, bằng cái gì thì xem thường đâu. Ngươi muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn nhân phẩm có nhân phẩm, với lại thông minh có thể làm, người ta là làm ăn, nói không chừng chính là coi trọng ngươi về sau khẳng định có triển vọng lớn đâu. Tiêu Chính Bình từ chối cho ý kiến, lần nữa mở rộng bước chân, một bên ôm trong lòng tâm sự, một bên mang theo Tú Diệp hướng Mã Văn Phượng nhà đi đến. Chương 36, xe đạp 28 in chương 36. Xe đạp 28 in Mã Văn Phượng cùng nàng nam nhân chưa có trở về quê quán, nguyên nhân Tiêu Chính Bình đều tin tưởng, nguyên bản Tiêu Chính Bình còn cho là nhà mình tuổi tác đã đầy đủ vắng lạnh, đi vào Mã Văn Phượng nhà về sau, hắn mới phát hiện còn có càng quặng cuẹ hơn. Mã Văn Phượng nam nhân đem hai huynh muội nhường vào nhà, chỉ là cười cười, thì nói thác đi nhà bạn đánh bài, sau đó ra cửa. Mã Văn Phượng trên mặt không che giấu được lúng túng, nhưng vẫn là rất nhiệt tình chiêu đãi hai huynh muội. Nghe hai nữ nhân hàn huyên một hồi thiên, Tiêu Chính Bình kìm nén đến thực đang khó chịu, thì nói thác sắc trời không còn sớm, hai người còn phải về nhà, liền rời đi. Diệp Nhi, đại ca hy vọng ngươi về sau năng lực dũng cảm làm chính mình, không muốn biến thành ngươi Phượng Nhi tỷ như vậy. Đi trên đường, Tiêu Chính Bình có chút ít cảm khái nói. Ca, ngươi nói gì thế? Ngươi là một hoàn chỉnh người, không phải ai phụ thuộc chủng loại, nếu sống được không vui, ngươi nên đi tìm vui vẻ cách sống, mà không nên bị có chút lề thói cũ phong tục cổ hủ dấu ở xó sinh trong, nhường bản thân không thoải mái, thì để người khác không thoải mái. Tiêu Tú Diệp tự hỏi là đọc qua sơ chung người, hiện tại hay là học sinh cấp 3, luận học biết, nàng sớm đã thắng qua sơ trung đều không có tốt nghiệp đại ca. Thế nhưng nàng phát hiện đoạn thời gian gần nhất nàng nghe không hiểu đại ca bảo. Thời điểm trước kia, đại ca nói chuyện ba câu không rời nói tụ, liền cùng Trần Viêm giống như trương cậu tử. Từ lúc hắn bán sản vật núi rừng kiếm tiền bắt đầu, không chỉ nói chuyện văn minh rất nhiều, với lại tốt lâu dài hắn nói ra quan điểm cũng viễn siêu mình đã hiểu. "Ca, ngươi là nói Phượng Nhi tỷ ứng nên rời đi nàng nam nhân?" Tiêu Tú Diệp thử thăm dò hỏi một câu. Ai mà biết được Tiêu Chính Bình phi thường khẳng định gật đầu một cái, "Không sai. Nếu như ta là nàng, sớm đi. Thế nhưng, nàng năng lực đi đến nơi đâu đâu? Nàng không thể sinh con, lại ly hôn, ai sẽ còn muốn nàng đâu?" Tiêu Chính Bình đột nhiên dừng lại, nghiêm mặt nói ra, "Vì sao không nên có người muốn đâu? Có thích hợp có thể lại kết hôn, không có thích hợp thì không kết thôi, một người lẽ nào thì không sống được sao?" Có lẽ là bởi vì vô cùng đồng tình, Tiêu Chính Bình tiếng nói đại một chút. Mà Tiêu Tú Diệp thì triệt để bị Tiêu Chính Bình dọa sợ, không chỉ có là bởi vì hắn đột nhiên đề cao âm lượng, càng là bởi vì hắn kinh người quan điểm. Nhìn Tú Diệp vẻ mặt kinh ngạc, Tiêu Chính Bình đột nhiên ý thức được chính mình là sống tại những năm 80, hắn một đời trước là lẻ loi sau sinh ra quan điểm ở thời đại này không cách nào bị tiếp nhận. Tiêu Chính Bình vội vàng gạt ra khuôn mặt tươi cười, mềm xuống khẩu giận cười nói, "Ngươi nhìn ta, đều là bị ngươi Phượng Nhi tỷ tức giận." "Diệp Nhi, đúng là ta kiểu nói này, ngươi đừng thái coi ra gì." Chẳng qua ca vẫn là câu nói kia, không muốn làm người khác phụ thuộc chủ loại, cho dù ngươi về sau lập gia đình, cũng phải có cuộc sống của mình. Tiêu Chính Bình hiểu rõ đã giải thích không rõ, liền vươn tay khoác lên Tú Diệp trên bờ vai, lôi kéo nàng tiếp tục đi trở về. Mùng 8 tháng riêng, Tú Diệp hồi trường học, mặc dù lần trước Tiêu Chính Bình cho 50 đồng tiền nàng còn không xài hết, Tiêu Chính Bình hay là lần nữa cho nàng 50 biên. Gần một khoảng thời gian, Tiêu Chính Bình chỉ có chi tiêu không có thu nhập, về nhà tính một cái sổ sách, tăng thêm sửa đường làm công tiền lương, hắn hiện tại chỉ còn 300 không đến. Nhưng mà chính là dùng này hơn 300 khối tiền, Tiêu Chính Bình làm đi một kiện nhường toàn bộ đoàn người cảm thấy điên cuồng lại 10 phần hâm mộ chuyện. 1981 năm, xe đạp đã là phố lớn ngõ nhỏ bên trên thông thường bật, liền xem như vùng núi, trong xã cơi xe đạp cũng không phải số ít. Tuy nói không đến mức từng nhà cũng có, nhưng cũng không có những năm 60-70 khẩn trương như vậy. Trương Thụ Á mấy cái đại đội vì thời gian dài không có đường sáng nguyên nhân, rất nhiều người muốn mua xe đạp lại không thể nhi mua, mua cũng không cách nào nhi dùng. Tại bối cảnh như vậy dưới, Tiêu Chính Bình nắm bí thư chi bộ cho làm tấm vé, sau đó đi huyện thành mua chiếc xe đạp 28 in quay về. Chiếc xe đạp này trước sau sau tốn Tiêu Chính Bình hơn 240 khối tiền, mua xong quay về, hắn trong túi cũng chỉ thừa hơn 30 khối. Chẳng qua Tiêu Chính Bình một chút thì không hối hận, vì chiếc xe đạp này hắn có công dụng lớn. Đầu tiên, hắn về sau không cần bỏ ra hai người thời gian đi trong xã bán sản vật núi rừng, một cái xe đạp qua lại hơn một giờ, có thể chống đỡ trước kia ba người 2 đến 3 giờ thời gian lượng công việc, đại đại tiết kiệm thời gian. Ngoài ra, theo nhà hắn đến Hậu Sơn đoạn này đường cũng được, cưới xe, vận cái bó tuổi mang cái gì, thì đây trước kia thuận tiện nhiều lắm. Quan trọng nhất là có cái gì sự việc đi trong xã, thậm chí đi trong huyện, hắn cũng được, nói đi là đi, mà không cần lo lắng xe khách loại hình nhân tố. Theo trong huyện kỵ đến đường lên núi khẩu, Tiêu Chính Bình dùng gần 5 tiếng, mà đem xe đẩy lên sơn, còn phải cá biệt giờ. Cũng may lên dốc sau đó còn có tương đương trưởng một đoạn đường có thể cưỡi xe, Tiêu Chính Bình chính dễ dàng dùng trong khoảng thời gian này làm dịu chính mình mệt mỏi. Vì khi về đến nhà trời đã tối, Tiêu Chính Bình không thể được như nguyện đạt được hắn trong tưởng tượng nên đón. Ngày thứ hai, hắn thì cưỡi xe qua cầu Nhị Làng, tại đội bộ dạo qua một vòng bề sau, lại đem xác kỵ đi nhà bá phụ. Trên đường đi, Tiêu Chính Bình không ngừng đáp lại các hương thân ân cần thăm hỏi, nhìn xem lấy bọn hắn ánh mắt hâm mộ, Tiêu Chính Bình mới phát giác được thỏa mãn. Trước đây nha, tại trong đội tuyệt đại bộ phận người còn không biết đạp xe lúc, chính mình mua xe đạp, nếu không để mọi người ghen ghét, kia còn có ý gì đâu. Nhưng mà Tiêu Chính Bình lòng tràn đầy hoan hỉ đến nhà bá phụ, vừa mới tiến cửa sân liền bị bá phụ Tiêu Khôn Quốc một bầu nước lạnh rót lạnh thấu tim. "Ngươi nhiều tiền thiêu đến hoàng à, có tiền ngươi hảo hảo tích lũy, ra cái này danh tiếng có cái gì dùng?" Tiêu Chính Bình còn chưa kịp đáp lời đâu, sát vách trong viện nhị bá cùng Tiểu Bất Điểm Nhi bị động tinh ầm ĩ ra đây. Tiêu Chính Bình trông thấy Tiểu Bất Điểm Nhi dường như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng chạy tới đem hắn ôm, "Cường Cường, muốn ngồi xe sao? Đến, thúc mang ngươi cưới xe đi." Đương nhiên, Tiêu Lượng Cường còn không có phát biểu ý kiến, liền bị Tiêu Chính Bình đặt ở đại đòn khiêng bên trên. "Cường Cường, bắt ở nơi này, nắm chặt ta." Đi hai cái lao nhân đứng ở riêng phần mình cửa sân, nhìn đi xa xe đạp cùng Cường Cường khoa tay múa chân thân ảnh, cũng không tự chủ lộ ra nụ cười. Tháng riêng 23, Tiêu Chính Bình cùng Trần Viêm ba người cưới xe đi dạo chợ phiên, nhìn Tú Diệp lại đến nhà Hà Vĩnh Phú. Hà Vĩnh Phú nói cho Tiêu Chính Bình, hạ lao bản qua hết tháng riêng thì sẽ tới, còn cố ý nói rõ chuyến này là chuyên là Tiêu Chính Bình tới. Hà Vĩnh Phú ý nghĩa Tiêu Chính Bình đương nhiên đã hiểu, đại lao bản chuyên vì chính mình đến, hảo hảo chiêu đãi một phen là ắt không thể thiếu, ngoài ra còn phải cho lão bản chuẩn bị một phần chói sáng bài thi. Sau khi về nhà, Tiêu Chính Bình đi Lý Thủy Toàn chỗ ấy để bình rượu, sau đó đi Hỷ Nhi Thúc nhà. Bồi tiếp Hỷ Nhi Thúc uống bữa rượu, Tiêu Chính Bình xuất ra 10 đồng tiền, nhường Hỷ Nhi Thúc cho mình làm chỉ con hoáng. Hỷ Nhi Thúc xoạch hai cái khói, nói mùa đông khắc nghiệt, không ai nguyện ý lên sơn, cho dù lên núi, lúc này tiết con hoáng đều không có thịt. Sau đó Hỷ Nhi Thúc theo bản thân bếp gỡ xuống hai con hun thành tịch màu vàng đuổi hoáng, nói Tiêu Chính Bình nhất định phải liền đem này hai cái chân lấy đi. Tiêu Chính Bình không có cách, đành phải tiếp nhận. Trong lúc này, hắn lại lôi kéo Viêm bà nương cùng Trương Cậu Tử lên mấy chuyến sơn, lại nướng ra đến một lò măng khô. Trải qua mấy lần thí nghiệm, Tiêu Chính Bình đã nắm giữ cơ bản lò sấy thuốc lá nướng măng tre phương pháp, dựa theo trong sách vợ yêu cầu, hắn nướng ra tới măng khô trừ ra màu sắc kém một chút nhi bên ngoài, cái khác cũng phù hợp yêu cầu. Cái này lô măng khô nướng sau khi đi ra, Tiêu Chính Bình đánh giá một chút, trong nhà trồng chất măng khô thành phẩm đã vượt qua 500 cân. Rất nhanh, đến ước định thời gian, Tiêu Chính Bình liền dẫn lôi kéo một giỏ măng khô đi trong xã. Chương 37, cũng vừa là thầy vừa là bạn chương 37, cũng vừa là thầy vừa là bạn Tiêu Chính Bình cố ý đến sớm, hắn đem một con đùi hoang giao cho nhà khách đầu bếp, nhường hắn làm thành thái. Vì ở vào vùng núi, con hoang lợn rừng cái gì nhiều đến tràn lan, với lại thời đại này còn không có nghiêm chỉnh bảo hộ động vật hoang dã, trong xã chiêu đãi lãnh đạo thì thường xuyên làm một chút tiện rừng, cho nên đầu bếp không nói gì, lấy tiền làm việc tiền kinh địa nghĩa, không quan tâm tiểu tử này ăn mặc kiểu gì, người ta theo trong túi móc ra tiền giấy thế nhưng hàng thật giá thật. Như thường lệ, Tiêu Chính Bình đi hợp tác xã cùng Tiêu mua 3 bao thuốc lá ngon, một bao cho Hà Vĩnh Phú, một bao cho Hạ lão bản, một túi khác chính mình cái giữ lại điểm. Ước chừng 11 giờ qua, chính Hạ lão bản mở ra xe 4 bánh nhỏ đến. Hai người đem Hạ lão bản lên vào nhà, Tiêu Chính Bình bưng trà tiễn khói thì trò chuyện mở. Hạ lão bản thì không khách khí, đánh xong chào hỏi liền bắt chéo chân, hỏi: "Bình Nhi huynh đệ, ngươi động tác rất nhanh nha, bây giờ liền bắt đầu xuất hàng." Tiêu Chính Bình xoa đốt diêm, tiến đến Hạ lão bản bên miệng đem vừa nãy phát cho hắn khói cho điểm, "Những thứ này chúng ta ăn cơm lại nói." "Hạ lão bản, năm trước ta làm hai chân thịt hoang, hôm nay cố ý cầm đến, một con trong nồi chính hầm, quay đầu ngươi đem một cái khác mang về." Hạ lão bản lập tức hứng thú, "À, con hoang có thể là đồ tốt ta, ngươi nhìn xem ta làm ăn thì làm ăn, còn phí kia kình làm gì, lão ngươi tiểu huynh đệ nhớ thương ha." Hạ lão bản nói lời này liền đem ta quan hệ kéo xa. "Ta nói là làm ăn, kỳ thực chính là kết giao bằng hữu, huống hồ về sau tiểu đệ ta còn có không ít vấn đề muốn thỉnh giáo đâu, chúng ta nên tính cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ." Một lời nói được Hạ lão bản cùng Hà Vĩnh Phú ngửa mặt lên trời cười to. Hạ lão bản chỉ vào Tiêu Chính Bình nói với Hà Vĩnh Phú: "Xem xét, người trẻ tuổi chính là biết nói chuyện." "Đừng nói, hắn vẫn đúng là nói đúng, làm ăn liền cùng kết giao bằng hữu giống nhau, đầu tiên liền phải thổ lộ tâm tình." Nói xong, hắn lại nhìn về phía Tiêu Chính Bình: "Bình Nhi, được, ngươi người bạn này, ta giao." Vừa nói đến chỗ này, trong phòng bếp một tiếng gào to, mang thức ăn lên lạc. Tiếp theo, một cái bồn lớn thơm ngào ngạt thịt hoang thì được bưng lên bàn. Nhìn ra được, Hạ lão bản rất tốt cái này khẩu, trên bàn còn có cái khác thức ăn ngon, thế nhưng hắn dường như không chút đụng, một chậu thịt hoang hắn ngược lại là ăn hơn phân nửa. Ăn uống no đủ, cuối cùng đến chính đề, Tiêu Chính Bình kết hết sổ sách, liền mang theo Hạ lão bản đi nhà Hà Vĩnh Phú. Tiêu Chính Bình đem sớm đã chuẩn bị xong măng khô cầm tới trong viện, nhường Hạ lão bản xem một chút. Hạ lão bản rốt cục là người làm ăn, vừa tiến vào chính đề thì có vẻ rất chuyên nghiệp, hắn một bên theo sọt tre trong lựa ra măng khô nhìn một chút, một bên cho Tiêu Chính Bình giải thích nói: "Đừng nhìn này hoàng không ra gì măng, bên trong ẩn ý cũng không nhỏ. Trừ ra điểm mùa bên ngoài, măng còn điểm chủng loại. Như ngươi loại này, là măng che mai, bình thường cũng ăn tươi, cũng có làm thành măng khô, nhưng mà tính không ra. Ta một thu đều là măng che vàng hoặc là măng che nước, hai loại măng che trình độ không phải rất nhiều, nướng lúc trọng lượng thứ bị thiệt hại được tương đối ít, đối với ngươi mà nói muốn có lợi một ít. Vậy những này măng khô ngươi không thu sao?" Tiêu Chính Bình hỏi. "Thu. Đương nhiên thu. Ta thì là để cho ngươi biết, măng che mai trình độ tương đối lớn, ngươi nướng ra đến không đáng. Còn có ngươi cái này chất lượng, hơi kém một chút, có thể được ép một chút giá." "Đúng rồi, chuyện này ta chính muốn thỉnh giáo ngươi đây, này măng khô màu sắc vẫn thì sáng không nổi, ta thử thật nhiều cách đều không được, có hay không có cái gì quyết khiếu à?" Hạ lão bản cười cười: "Cái gì quyết khiếu, đánh hoàng thôi." "Đánh hoàng? Đánh hoàng là cái gì?" "Đánh hoàng chính là dùng lưu hình, ngươi nướng lúc thêm điểm nhi lưu hình sông một chút, không chỉ nướng ra tới màu sắc đẹp mắt, trọng lượng thứ bị thiệt hại phải trả thiếu." "Dùng lưu hình hun? Lưu hình đối với cơ thể không có chỗ hại sao?" "Này, ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì? Có hay không có chỗ hại ta không biết, không qua người ta làm thuốc đông y cũng làm như vậy." Mặc dù Tiêu Chính Bình không biết lưu hình đối với cơ thể có cái gì chỗ hại, chẳng qua hắn nhớ mang máng tại thế kỷ 21 báo đạo qua lưu hình nóng bức quần việc làm tình cảm, hắn không nhớ rõ báo đạo nội dung cụ thể, nhưng là có thể khẳng định là lưu hình đối với người thân thể mà nói không phải thứ gì tốt, Thạch Tín không phải liền là cùng lưu hình một mỏ trong da tới không? "Hạ lão bản, nếu như ta không cần lưu hình, dạng này mặt hàng, ngươi có muốn hay không?" Hạ lão bản trầm tư một hồi, sau đó đáp: "Muốn." "Chẳng qua giá được thấp chút, còn có, ta không làm tồn kho, hàng được ngươi bản thân nghĩ biện pháp tồn, đến lúc đó tiêu hao cũng phải là chính ngươi. Ngoài ra, cứ như vậy ta cũng không thể một chút thu, ta một xe có thể kéo 2 tấn, ngươi chuẩn bị kỹ càng 2 tấn hàng ta tới kéo một lần." Nói đến đây, Tiêu Chính Bình làm khó. 2 tấn hoa quả khô, vậy ít nhất cần thượng 10 tấn ở mức hàng, lớn như vậy lượng đừng nói 3 người đảo không ra, chính là lò sấy thuốc lá đều không đủ. Nếu phát động người trong đội, nói không chừng năng lực góp đủ 10 tấn, thế nhưng hắn hiện tại toàn thân trên dưới chỉ có 3 khối nhiều lông tiền, không có tiền đi thu nha. Chính buồn rầu, Hạ lão bản lại mở miệng: "Ha ha, hiểu gì? Không dễ làm đi. Ai nha, xong ngươi hôm nay cái này bỗng nhiên thịt hoang, ta lại cho ngươi làm một lần lao sư đi. Ngươi nhìn kìa, măng tre mai nướng ra đây trọng lượng thứ bị thiệt hại rất lớn, vậy ngươi cũng đừng nướng thôi, trực tiếp cung cấp thực phẩm tươi sống. Và măng tre mai mùa qua, vừa vặn măng tre vàng cùng măng tre nước hiện ra, cho đến lúc đó ngươi không thì có tiền muốn đi phụ cận thu sao? Đến lúc đó ngươi lại làm một chút tiêu tứ xuyên hồ tiêu, ta cùng một chỗ lấy đi không được sao?" Tiêu Chính Bình nghe xong, con mắt lập tức thì sáng lên: "Biện pháp này được, Hạ lão bản, kia ta cứ làm như vậy, măng xuân đang lúc quý, cho ngươi góp cái 2 tấn không sao hết." Thế là, hai người lúc này ước định cẩn thận, tại cuối tháng 3 trước đó Tiêu Chính Bình góp đủ măng tươi số lượng, sau đó liền cùng hắn trong phòng mấy trăm cân hoa quả khô cùng một chỗ giao hàng. Lúc chia tay, Hạ lão bản lại dặn dò: "Bình Nhi, chúng ta bây giờ nói là làm lão sư làm bằng hữu sự việc, lúc này ta nói thế nào đều được, chỉ khi nào bắt đầu giao hàng, đó chính là làm ăn sự việc, thời gian ước định không thể biến, ước định số lượng cũng không thể biến, nếu vì vấn đề của ngươi mà tạo thành thứ bị thiệt hại, ta thế nhưng cái kia truy cứu thì truy cứu à. Tiêu Chính Bình lời thề son sắt, nói tuyệt sẽ không có biến, sau đó cáo từ hai người về nhà. Mang che mai phân lượng đại, đàng hoàng làm một tiền, ba người đảo cái 100-200 cân không thành vấn đề, hiện tại không cần hong khô, vận chuyển thủ đoạn thì thăng cấp, cho nên về nhà ngày thứ hai, Tiêu Chính Bình thì lôi kéo Trần Viêm cùng Trương Nhị Xuyên khai cắn. Vừa mới bắt đầu, Trần Viêm hai người còn làm nổi kình, thế nhưng một lúc sau, thì không tình nguyện lắm làm đi. Tiêu Chính Bình đã hiểu, trước kia làm việc, ngày thứ hai có thể nhìn thấy hiệu quả và lợi ích, cho nên khổ một chút mệt mỏi chút nhi bọn hắn cũng vui lòng. Nhưng là bây giờ, được sau một tháng mới có thể trông thấy tiền, với lại ở trên núi làm việc không thể so với trong nhà, thiên can còn tốt, một chút mưa nơi đó thượng chân nước, không thoải mái, hai người không sức mạnh cũng liền tình có thể hiểu. Tiêu Chính Bình mỗi ngày dường như dỗ tiểu hài từ mở dạng, nói hiện tại là không có tiền vốn, và có tiền vốn sau là có thể cùng thu nấm giống nhau ngồi trong nhà thu, nói hiện tại ăn chút gì khổ, cũng là vì về sau hưởng phúc phát hoạn. Trần Viêm ngược lại còn tốt, khuyên hai câu còn có thể tiếp tục làm việc, tuy nói không có lấy trước như vậy ra sức, có thể cuối cùng là đang được. Trương Nhị Xuyên thì rào hoạt một ít, nếu không phải là trốn tránh hai người này, hoặc là lên núi cũng không làm việc. Làm đi vài ngày sau, Tiêu Chính Bình coi như là đã nhìn ra, Trương Nhị Xuyên người này không có tác dụng lớn, về sau làm việc thì liền không lại gọi hắn. Cứ như vậy, hai người liều sống liều chết, cuối cùng đào quay về hơn 3.000 cân măng tươi. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, hai người bọn họ còn phải đem làm ẩm ướt toàn bộ vận chuyển trong xã. Hai người đem sọt tre buộc tại trên xe đạp, chỗ ngồi phía sau hai cái, đại đòn kiêng thượng hai cái, đẩy đi cưới lấy ngồi, một lần năng lực vận cái 200-300 cân, một tiên chạy 2 đến 3 lần, bỏ ra ước chừng 5 ngày thời gian, mới đem tất cả măng vận đến Hà Vĩnh Phú trong viện. Cuối cùng, đến tính tiền thời gian, ngày 31 tháng 3, hạ lao bản tới đúng lúc. Tại nhà Hà Vĩnh Phú sau khi ăn cơm xong, hai bên liền bắt đầu qua sưng. Một phen bận bịu sống sót, măng gây được hơn 3,600 cân, Tiêu Chính Bình chủ động cho tiếp cận cái cả, chỉ toàn được 3.500 cân, măng khô như thường có cả, chỉ toàn được 600 cân. Măng gây đang lúc quý, giá cả không có gì dễ nói, hạ lao bản cho 2 mao 5 cả giá, măng khô nguyên bản giá tiền là 1 khối 2 đến 1 khối 5 trong lúc đó, chẳng qua vì chất lượng vấn đề, hạ lao bản chỉ cấp 9 hảo. Bỏ đi cho Hà Vĩnh Phú mỗi cân 1 phân tiền tiền thuế đất, Tiêu Chính Bình chỉ toàn được 1,375 viên. Chương 38, gia súc chương 38, gia súc về đến nhà, Tiêu Chính Bình đem hơn 1.000 khối tiền bày trên bàn. Hai người chầm chậm vào một sấp tiền nhìn hồi lâu, trong ánh mắt cũng bước lên tinh quang. Tuy nói tiền này bày tại mỗi một ngày thượng cũng không tính nhiều, cùng so năm ngoài bàn ấm, quả thực được xưng tụng có coi, nhưng này là thật sự 1.000 khối tiền a, toàn bộ đại đội có một cái tính một, mấy người gặp qua nhiều tiền như vậy đâu. Nhìn xem trong chốc lát về sau, Tiêu Chính Bình đem tiền chia làm 3 phần, 2 phần 600, 1 phần 175. Viêm bà nương, ngươi là muốn đem tiền này điểm đâu, hay là giữ lại để con đây? Nếu điểm lời nói, ngươi một mình ta 600, Trương Cẩu tự tốt xấu bận rộn mấy ngày, không thể để cho hắn làm công công. Nói xong, Tiêu Chính Bình lại từ 2 phần 600 khối tiền bên trong mỗi bản địa 300 ra đây, sau đó góp thành 1 phần 600, nếu giữ lại đẻ con nhi lời nói, hai ta một người ra 300, dùng số tiền này chúng ta tiếp tục hướng lớn làm. Trần Viêm mấy ngày này đi theo Tiêu Chính Bình dãy không ít tiền, theo bán nấm đến bán lá thuốc, lại thêm sửa đường dãy tiền lương, đã 2-300. Mấy ngày này hắn lại không rảnh đi đánh bài, ăn uống đều ở nhà, cho nên trong tay dư giả. Nghe xong Tiêu Chính Bình lời nói, Trần Viêm không hề nghĩ ngợi, theo chính mình kia 3 phần 100 khối bên trong chuyển ra 200, sau đó đẩy lên Tiêu Chính Bình kia 300 khối tiền bên trong. Với nhi, một người ra 300 không sao hết, bất quá ta không thể cầm nhiều như vậy. Ngươi nhìn kìa, chúng ta ra ra vào vào, theo trong đội đến trong xã đều là dùng ngươi xe đạp, được tính trừ hao mòn phí đi. Còn có lần trước bán chuyện thuốc lá, không thể chỉ riêng chính ngươi thứ bị thiệt hại, theo lý mà nói ta cùng Trương Cậu Tử đều phải bổ một chút. Trương Cậu Tử coi như xong, tiền của hắn ta cho hắn ra, cho nên này 200 được tính ngươi. Trần Viêm cử động đối với Tiêu Chính Bình mà nói không phải cái gì chuyện mới mẻ, trừ ra tính khí nóng nảy còn có vẫn yêu phiết bẩn của bác, tiểu tử này toàn thân đều là ưu điểm, trưởng nghĩa chính là một cái trong số đó. Chẳng qua Tiêu Chính Bình cũng không có ý định thu hết, hắn cười cười, theo Trần Viêm đẩy đi tới 200 bên trong lại đẩy đi ra 100, được, ngươi nói có đạo lý, bất quá ta cầm không được nhiều như vậy, bán khói ngươi không có kiếm mấy đồng tiền, xe trừ hao mòn thì không dùng đến nhiều như vậy, ta thì lấy thêm 100 tốt. Ai mà biết được Tiêu Chính Bình vẫn không có thể đem tiền đẩy lên Trần Viêm đống kia trong, Trần Viêm lập tức vươn tay ra đem Tiêu Chính Bình chặn lại, ai nha, kiếm tiền con đường tất cả đều do ngươi tìm, ngươi lại cố sức lại phí đầu óc, vốn là hẳn là cầm. Lại nói, nếu không phải ngươi, ta ngày tháng năm nào mới có thể kiếm nhiều như vậy tiền, cho dù ta cho chỗ tốt của ngươi được hay không. Vậy cũng không dùng đến nhiều như vậy a, Tiêu Chính Bình còn muốn chối từ, Trần Viêm lại không kiên nhẫn được nữa, hắn đoạt lấy kia 100 khối tiền, trực tiếp ngã tại Tiêu Chính Bình kia phần tiền bên trên, mẹ ngươi có hết hay không, mấy đồng tiền đẩy tới đẩy lui ngươi cùng ta kéo tối say đâu. Nương, ngươi muốn, không muốn cũng cho ta được. Những lời này vừa ra, Tiêu Chính Bình liền biết tiền này không phải cầm không thể, Trần Viêm thuộc về nổi giận lên thì lục thân không nhận người như thế đó, chẳng những Trương Cậu Tử sợ hãi hắn, Tiêu Chính Bình cũng có một ít sợ hãi. Tốt tốt tốt, ta cầm được rồi. Ngươi mẹ nó thuộc Bạch Nhã Lang, cho ngươi tiền còn nổi giận. Trần Viêm thấy Tiêu Chính Bình đem tiền lấy về, lập tức liền đem chính mình kia 100 viên nhét vào trong túi, sau đó đổi phó khuôn mặt tươi cười hỏi, vậy ngày mai chúng ta liền bắt đầu thu măng. Thế nào thu a? Trần Viêm sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì lúc trước tại nhà Hà Vĩnh Phú Tiêu Chính Bình thì cùng Hạ lão bản ước định cẩn thận, mang tươi còn có cuối cùng một đợt, tranh thủ tại qua quý trước đó, Tiêu Chính Bình lại cho giao 2 tấn mang tươi. Ừm, thu khẳng định là muốn thu, chẳng qua măng cũng không đầy nấm, bây giờ mỗi nhà các hộ đều bận rộn làm đất, khó mà nói ngại nặng thì không muốn nào, ta không thể tượng thu nấm giống nhau ngồi trong nhà thu. Vậy ngươi dự định thế nào thu a? Tiêu Chính Bình đảo đảo trong mắt, sau đó xích lại gần một chút, xông Trần Viêm nhẹ nói, Viêm bản đường, đội bộ không phải còn có gia súc sao? Ta đem kia thất con la mua được thôi. Tiêu Chính Bình nói tới gia súc, là hủy bỏ công xã lúc đội bộ lưu lại. Nguyên bản những thứ này gia súc nên phân cho các tiểu tổ, có thể là bởi vì gia súc chủng loại và số lượng vấn đề, không có cách nào điểm trung bình. Sau đó trong xã một vị lãnh đạo cho Châu Thụ Sinh ra cái chủ ý, nói dứt khoát quy ra tiền bán, ai ra nhiều tiền liền bán cho ai, đến lúc đó bán đi tiền lại điểm trung bình cho các tổ không được sao? Chủ ý ngược lại là ý kiến hay, tựa một ít gà áp vịt, rất nhanh liền có người mua đi, tựa Hồ Sơn Xuyên dạng này kẻ có tiền, cũng sẽ mua đi một ít heo a dê, thực sự không được, cũng có một tổ người mua một con lợn sau đó giết điểm thịt. Thế nhưng tượng con La Châu cái này làm việc gia súc thì không ai mua, thứ nhất là không có tiền mua, thứ hai là mua về còn phải hầu hạ, lại nói ruộng đồng phân đến cái nhân thủ trong cũng không phải rất nhiều, không cần đến gia súc đi làm việc. Cứ như vậy, đội bộ hai đầu châu cùng một tất con lừa vẫn đặt ở đội bộ trong chuồng gia súc, vì không có hảo hảo hầu hạ, đều nhanh gầy thành ra bọc xương. Kia con La được muốn không thiếu tiền, ngươi mua con La ta lấy cái gì đi thu mang a? Còn có, ngươi mua về rồi ai hầu hạ? Dù sao ta cũng sẽ không hầu hạ. Trần Viêm nói, chuyện tiền ngươi đừng lo lắng, ta đi tìm bí thư chi bộ nói, trước nợ. Kia con La đặt ở chỗ đó cũng là phóng, ta mua về dù sao cũng so lưu ở đằng kia chờ chết tốt. Về phần mua sau khi trở về nhà, ta nghĩ để cho ta nhị bá đến hầu hạ, hắn trước kia thì chuyên quản gia súc, đến lúc đó ngươi thì phụ trách mang theo ta nhị bá thu sân hàng. Trần Viêm hơi tự hỏi trong chốc lát, liền gật đầu, được, thì nhìn xem ngươi có bản lãnh hay không đem con La nợ quay về. Vừa nói xong, hắn lại nghĩ tới cái gì, hỏi, chúng ta đi thu măng, ngươi làm gì a? Tiêu Chính Bình cười nói, ta không được nghĩ về sau thế nào làm a? Còn có về sau thu hồi lại sản vật núi rừng nhiều, chỉ dựa vào nhà ngươi một bếp lò thế nào nương phải đến. Thương định xong sau, ngày thứ hai, Tiêu Chính Bình thì cưới lên xe đạp đi bí thư chi bộ nhà. Châu Thụ Sinh hiện tại đối với Tiêu Chính Bình tâm tình rất phức tạp, một phương diện, Tiêu Chính Bình cần một khoảng thời gian dạy vò nhường hắn ở đây âm u đầy tử khí trong đại đội nhìn thấy một tia sức sống, không quan tâm tất cả mọi người đối với Tiêu Chính Bình đánh giá làm sao, tên tiểu tử thúi này rốt cục hay là mang cho mọi người một loại khác nhau thị giác, khiến mọi người nhìn thấy một loại cùng dĩ vãng khác nhau đời sống, tất cả mọi người tại quan sát, Châu Thụ Sinh cũng tại quan. Sắt. Mặt khác, Châu Thụ Sinh lại sợ hai Tiêu Chính Bình chơi đùa quá mức, nói cho cùng Tiêu Chính Bình là lao bí thư chi bộ người trẻ tuổi, hắn không nghĩ trơ mắt nhìn Tiêu Chính Bình lần nữa bị tóm chặt đồn công an, hắn càng không muốn bởi vậy liên lụy đến chính mình, thậm chí cả cái đại đội. Cho nên khi Châu Thụ Sinh nghe thấy bên ngoài viện xe đạp trung âm thanh lúc, hắn không hiểu cảm thấy một hồi tâm phiền, hắn hiểu rõ, Tiêu Chính Bình là không có việc không lên điện tam bảo. Ta nói Bình Nhi, người dẫm cái xe đến cả cái đại đội cũng khoe khoang một vòng, thế nào còn khoe khoang đến nhà tôi đâu. Thúc, Tiêu Chính Bình vỗ vỗ tay lái tay, chói sáng không? Chói sáng. Cả cái đại đội người con mắt đều sắp bị ngươi này phá ngoạn ý nhi sáng ngủ. Ha ha, thúc, nếu không ta dạy cho ngươi kỵ, hiện tại đường tu thông, đi trong xã dẫm lên cái đồ chơi này, cũng là một trận gió sự việc. Quên đi thôi, ta còn là sai xử đôi chân của mình tương đối tin cậy, cái đồ chơi này, ta sai xử không tới. Được rồi, có chuyện gì vào nhà nói. Tiêu Chính Bình nghe vậy đem chiếc xe lắp xong, sau đó cùng Châu Thụ Sinh đi vào sân nhỏ. Ngồi xuống, Tiêu Chính Bình thì trêu ghẹo nói, bí thư chi bộ, sửa đường chuyện này làm tốt lắm a. Cái này cần tính ngài chiến tích. Ngươi nói nếu lại chơi lên mấy chuyện lớn, sẽ không phải dọn ngươi đi trong xã đi. Nha, cho ngươi mượn cắt luôn, ta có thể đem bí thư chi bộ làm đến đầu thì cảm ơn trời đất, còn đi trong xã đang nói, Châu Thụ Sinh đột nhiên phát giác ra không thích hợp, liền liếc Tiêu Chính Bình một chút. Quả nhiên, giờ phút này Tiêu Chính Bình chính vẻ mặt tươi cười nhìn chính mình, dạng như vậy, rất giống hắn đào cái hố cũng đang chờ mình nhảy xuống, không đúng, tiểu tử ngươi còn muốn để cho ta làm đại sự gì? Tiêu Chính Bình bố đuổi, hay là bí thư chi bộ thông minh, ta hôm nay đến chính là nghĩ lại cho ngài thêm một bút chiến tích. Chương 39, hố chương 39, hố Tiêu Chính Bình hỏi, bí thư chi bộ chúng ra xúc kia thất con là cùng hai đầu châu, là ngươi khắc cùng một chỗ tâm bệnh à? Còn không phải thế. Châu Thụ Sinh bật thốt lên đáp, nhìn ra được, này ba đầu ra xúc quả thực nhường hắn vô cùng đau đầu. Đội bộ phân ra sau đó thì ta trông coi, dùng lại không cần đến, ta còn phải bốn mùa dựng có khô. Ngươi nói tính cái gì vậy à? Bình Nhi, ngươi để ra xúc làm gì? Thúc, bí thư chi bộ thúc, ta không phải liền là đến trị ngươi tâm bệnh. Như vậy, kia thất con là ta mua. Châu Thụ Sinh vui mừng quá đỗi, cũng không nghĩ tới vì sao, thì một cái kéo qua Tiêu Chính Bình tay, thật sự. Có thể không cho phép nói lời bịa đặt. Ai nói với ngươi nói dối, này thất con La ta mua, nếu ngươi đáp ứng, hôm nay ta thì ra đi. Thôi được, đi, ta hiện tại liền đi đội bộ, ta làm chủ, chiếc kia xe kéo đưa ngươi. Thấy Châu Thụ Sinh đứng dậy muốn đi, Tiêu Chính Bình mau đem hắn kéo xuống, đừng nóng đội à, bí thư chi bộ, ngươi ngồi trước, ta lời còn chưa nói hết đâu. Có lời gì mau nói. Ha ha, là như thế này, này con La nói ít cũng phải 8-900 khối tiền, nhiều tiền như vậy ta bỗng chốc không bỏ ra nổi đến, bí thư chi bộ, ta cho ngươi đánh cái cấm, tiền ta bảo đảm cuối năm trước đó có tới. Châu Thụ Sinh nghe xong sắc mặt đột biến, lập tức nổi trận lôi đình, mở cái gì cho đùa? Những kia gia súc là nhà nước tài sản. Bình Nhi, ngươi thật xa tìm nhà ta, liền vì trêu chọc ta chơi. Ai nha, thúc, ta trêu chọc ai cũng không thể trêu chọc ngươi a. Ta là chân tâm thật ý muốn mua, dù sao ngươi đặt ở đội bộ thì một phân tiền cũng kiếm không đến, còn không bằng để cho ta trước nắm tay trở về, cho dù ta thay ngươi nuôi chứ sao. Không thể nào, ta cho ngươi biết Bình Nhi, ta hai cha con chuyện gì đều tốt nói, công ra thứ gì đó ngươi đụng cũng đừng nghĩ đụng. Nhìn Châu Thụ Sinh cổ lưỡn đến mức như cái gà trống công, Tiêu Chính Bình hiểu rõ bình thường biện pháp không dùng được, chỉ có thể phá cách. Bí thư chi bộ, Tiêu Chính Bình thu hồi khuôn mặt tươi cười, trầm mặc một hồi sau tiếp tục nói, ta hiện tại hiểu rõ vì sao trong đội nhiều như vậy người, vì sao chỉ có ngươi có thể làm chi thư. Ngươi toàn tâm toàn ý vì đại đội, thiết diện vô tư, trong đội người người cũng kính trọng ngươi. Có thể là có một số việc ngươi được biến báo à, lẽ nào ngươi không tin ta cuối năm có thể trả tiền? Hay là nói lo lắng ta nắm con la chạy? Thực sự không được, ngươi triển khai cuộc họp thôi, ta bỏ phiếu quyết định, hoặc là ta tìm Dương phó chủ nhiệm cho ta làm đảm bảo. Nghe xong lời nói này, Châu Thụ Sinh do dự. Tiêu Sung Tiêu ra người trẻ tuổi đầu một mua xe đạp quyết đoán, tiền hắn chỉ định có thể trả bên trên. Tú Diệp tại trong xã học cao trung, Tiêu Chính Bình cho dù muốn chạy thì chạy được, Hòa Thượng chạy không được miếu, mấu chốt nhất hay là hắn phía sau câu nói kia, họp thảo luận. Đúng vậy a, bằng cái gì chuyện gì cũng được bản thân quyết định a? Ba đầu ra súc bản thân cũng cho ăn nhiều năm, cũng không có ai phụ một tay, bằng cái gì thì được bản thân trông coi? Hắn Hồ Sơn Xuyên, Dương Kim Sơn nhà ai không so với chính mình giàu có, hai người bọn họ thế nào thì không đến quản còn đâu. Suy nghĩ một lúc, Châu Thụ Sinh mở miệng, tiểu tử ngươi thiếu chuyện Dương phó chủ nhiệm làm ta sợ, công gia tài sản chính là Dương phó chủ nhiệm đích thân đến, hắn cũng không có quyền quyết định. Như vậy, ta đem chi ủy viên gọi tới, buổi chiều họp, nếu chi ủy hội đồng ý, con la ngươi thì dắt đi. Tiêu Chính Bình đại hỉ, lập tức đứng dậy lôi kéo Châu Thụ Sinh thì đi ra ngoài, ta liền biết bí thư chi bộ không phải chết đầu óc, đi, ta chở ngươi đi đội bộ. Không tính là nhanh như điện chớp, Tiêu Chính Bình gắng gượng đem Châu Thụ Sinh đẩy lên xe đạp, sau đó tại hắn trên đường đi hô lớn hô nhỏ bên trong đã đến đội bộ. Phát xong phát thanh, Tiêu Chính Bình lại đem Châu Thụ Sinh đưa về nhà, mặt dày mày dạn tại Châu Thụ Sinh nhà lăn lộn ngừng cơm trưa. Ăn cơm trong lúc đó, Châu Thụ Sinh một bên dùng đũa gõ nhìn bát xôi theo một bên lắc đầu thở dài, Bình Nhi, đều nói ngươi thay đổi, ta thế nào thì nhìn không ra đâu, ngươi này chơi xấu công phu thế nhưng một chút không giảm a. Tiêu Chính Bình ngẩng đầu nhìn cười một tiếng, thúc, ngươi nói ra mặt nặng lại còn là bụng quan trọng. Ra mặt hết rồi còn có thể trưởng, bụng không lấp đầy nhưng là không còn biện pháp làm việc như nha. Một câu chọc cho Châu Thụ Sinh lão bà chụp chân cười to, Châu Thụ Sinh mặc dù lắc đầu, nhưng khỏe miệng vẫn là không nhịn được bật lên. Đã ăn cơm rồi, Tiêu Chính Bình thì không dằn nổi lôi kéo Châu Thụ Sinh đi vào đội bộ, đợi hơn 2 giờ, đại đội hơn 10 chi ủy viên mới lục tục ngo ngoe đến đông đủ. Tiêu Khôn Quốc vừa nhìn thấy Tiêu Chính Bình thì sẽ tới, lo lắng bất an mà hỏi thăm, chuyện gì à, ngươi thế nào lại tới? Tiêu Chính Bình cười cười, bá phụ, ngươi hay là chờ một lúc nghe bí thư chi bộ nói đi. Kỳ thực Tiêu Chính Bình không phải là không muốn nói, mà là hắn không dám nói. Vừa mới bắt đầu đưa ra họp thảo luận chẳng qua là hắn nhất thời tình thế cấp bách, lúc này thấy vậy bá phụ, hắn mới nhớ ra bá phụ cũng là chi ủy hội ủy viên. Trải qua ban khói kia việc sự việc về sau, bá phụ thì rõ ràng tỏ vẻ phản đối với mình làm mua bán, bá phụ là cố chấp người, hiện tại cho hắn biết chính mình muốn ký sổ mua con la, nghĩ không cần nghĩ hắn khẳng định không đáp ứng. Châu Thụ Sinh chào hỏi mọi người ngồi xuống, đợi các ủy viên đều an tĩnh lại về sau, hắn liền mở miệng. Hôm nay triệu tập mọi người tới đây chứ, là thương lượng một chút đội bộ kia ba đầu ra xúc sự việc. Các ngươi đều biết, đội bộ phân ra sau đó, này ba đầu ra xúc không ai muốn, một thằng gửi nuôi tại đội bộ. Bây giờ mọi người các việc có liên quan, cũng không có người chịu trách nhiệm ra xúc, là cá nhân ta bỏ vốn ra liệu mới nuôi đến bây giờ. Châu Thụ Sinh vừa dứt lời, phó bí thư chi bộ Trần Kim Sơn liền cười nói, bí thư chi bộ, ta sớm đã nói với ngươi, giết ăn thì được, là ngươi bản thân không nghe đây này. Tiêu Khôn Quốc nghe vậy không làm, chỉ vào Trần Kim Sơn mắng, ngươi là cái này qua sông đoạt cầu, ta đội thượng lâu dài không thông đường, địa không có một khối làm đất, điền không có một khối cánh đồng, là dựa vào nhìn những kia gia súc mới sống qua tới, đều là công thần, muốn ăn thịt của bọn nó, ngươi thì hạ phải đi miệng. Hồ Sơn Xuyên lúc này nhẹ nhẹ vỗ xuống bàn, nói, Khôn Quốc đại ca, ngươi đừng đội mặt ta, bí thư chi bộ đây không phải để mọi người đến đòi luận sao? Nếu là thảo luận, vậy liền người người đều có thể phát biểu. Một vị ủy viên thì đi theo phụ hòa nói, đúng rồi, ta ngược lại cho rằng giết ăn thì được, dù sao hiện tại những kia gia súc cũng không dùng được, cần dùng đến cũng không có người tiêu đến lên số tiền kia, và giữ lại đi lính ăn, còn không bằng giết điểm thịt ăn. Hồ Sơn Xuyên nói tiếp đi, Khôn Quốc đại ca, tất cả mọi người không nỡ, có thể lão nhường bí thư chi bộ trông coi cũng không phải vấn đề, bằng không, ngươi mua một đầu đi chứ sao? Những lời này lập tức nghẹn được Tiêu Khôn Quốc nói không ra lời, hắn ngược lại là có lòng mua, có thể thực sự không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy a. Chính tại mọi người thảo luận được khí thế ngất trời lúc, Châu Thụ Sinh nói chuyện, tốt tốt, để các ngươi thảo luận, nói nhau nhau cái gì? Như vậy a, tất nhiên mọi người ý kiến không thống nhất, ta tới nói biện pháp. Nói xong, Châu Thụ Sinh chỉ hướng vừa mở hội thì núp ở góc tường Tiêu Chính Bình, nhìn thấy không, ta trong đội gần đây danh nhân, hắn nói hắn muốn đem con la mua đi, chính là tạm thời không bỏ ra nổi tiền, nhường trong đội nợ cho hắn, xong rồi cuối năm đem tiền trả lại bên trên, các ngươi nhìn xem được hay không? Vừa nói xong, Tiêu Khôn Quốc siêu một tiếng đứng lên, quát lớn, không được, ta kiên quyết không đồng ý. Châu Thụ Sinh vội vàng hướng hắn để ép tay, Khôn Quốc ca, chuyện này là chi ủy hội sự việc, không phải ngươi Tiêu ra sự, có đồng ý hay không, ngươi nghe một chút tất cả mọi người ý kiến. Trần Kim Sơn lúc này xông Tiêu Chính Bình hỏi, Bình Nhi, ngươi không phải mua xe đạp sao, còn muốn con la làm gì? Kéo hàng thôi, còn có thể làm gì? Tiêu Chính Bình đáp nói, các ngươi cũng đừng quản ta làm gì, dù sao ta bảo đảm cuối năm đem tiền trả lại bên trên, ta còn có thể viết giấy làm bằng chứng Tiêu Chính Bình còn chưa nói xong, Tiêu Khôn Quốc lại đứng lên, Bình Nhi, ngươi thiếu gây chút chuyện được hay không, ngươi muốn con la có thể làm gì? Ngươi hội sai xử sao? Ngươi hội hầu hạ sao? Đến lúc đó nện trong tay, ngươi làm sao xử lý? Tiêu Chính Bình không nghĩ chống đối bá phụ, liền đành phải không ra tiếng, sau đó nhìn về phía Châu Thụ Sinh. Châu Thụ Sinh lập tức hiểu ý, nói ra, Khôn Quốc ca, ngươi ngồi xuống trước, Bình Nhi cũng là nhất gia chi chủ, ngươi đừng cứ mãi coi hắn làm hài tử nhìn xem. Kìa con la ta không có thế nào chịu trách nhiệm tốt, bây giờ đã gầy đến da bọc xương, Bình Nhi nếu vui lòng xuất tiền, cũng chính là cái 7-800 sự việc. Bản đến đây, ta cũng không đồng ý, thế nhưng ngươi suy nghĩ kỹ một chút, Bình Nhi muốn làm sự việc, mua con la thì giải quyết trong đội một bộ phận vấn đề, mấu chốt nhất chính là tiền này hắn có thể hay không trả lại. Nói xong, hắn mặt hướng mọi người, sự việc thì là cái chuyện này, Bình Nhi người chính là ở đây, mọi người cảm thấy có thể làm, thì đơn cử tay tỏ thái độ, chúng ta hay là thiểu số phục tùng đa số nguyên tắc. Sau khi nói xong một trận trầm mặc, ở đây hơn 10 người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không nguyện ý cái thứ nhất tỏ thái độ. Cuối cùng Châu Thụ Sinh nắm tay giơ lên, cũng không nguyện ý cái thứ nhất tỏ thái độ đúng không? Vậy ta trước hết đến, ta đồng ý. Lúc này mọi người cuối cùng thưa thất mà lấy tay giơ lên, Tiêu Chính Bình đếm, tăng thêm Châu Thụ Sinh, giơ tay 16 người, không có hơn phân nữa. Tiêu Chính Bình đang muốn giải thích, lúc này không có giơ tay Hồ Sơn Xuyên mở miệng, một thất con lửa mua đi rồi, còn có hai đầu châu à, này châu cũng phải đi lính ăn, cũng phải chịu trách nhiệm, kia cùng có mua hay không có cái gì khác nhau đâu. Muốn ta nói a, Bình Nhi, ngươi dứt khoát cùng một chỗ mua về được, dù sao đều là ký sổ. Ngươi nếu đem ba đầu gia súc cũng mua đi, trong đội lấy thêm tiền thì bất việc, vậy ta có thể đồng ý à? Còn có, nếu như là một đầu gia súc, ngươi cuối năm đưa tiền ngược lại không có gì, nếu ngươi đồng ý ba đầu gia súc cũng mua đi, tiền kia liền có chút nhiều, ngươi đạt được kỳ cho. Vừa dứt lời, tính cả Châu Thụ Sinh cùng nhau, người trong phòng cũng liên tục gật đầu. Tiêu Chính Bình rất khó khăn, hắn nhìn về phía đồng dạng vẻ mặt làm khó bá phụ, đồng thời trong lòng nhanh chóng tính toán. Hồ Sơn Xuyên không thể nghi ngờ là cái bộ, ở những người khác nhìn tới, giảm bớt đội bộ gánh vác, gia tăng đội bộ thu nhập, cả lời cũng liền đều có thể đồng ý thế, nhưng đối với Tiêu gia mà nói, là cái này Hồ Sơn Xuyên tại cho mình đào hố, hay là một buộc lòng phải hạ nhảy hố. Tiêu Khôn Quốc liều mạng cho Tiêu Chính Bình xử ánh mắt, ý kia không thể minh bạch hơn được nữa, chính là nhường Tiêu Chính Bình được rồi. Ai mà biết được Tiêu Chính Bình một hồi tính toán qua đi, lại đứng lên nói ra, "Được, một thất con lừa hai đầu trâu, ta mua." Ngoanh một tiếng, nho nhỏ trong phòng sôi trào. Có tán thưởng Tiêu Chính Bình có quyết đoán, cũng có tán thưởng Hồ Sơn Xuyên chủ ý tốt, đương nhiên, Tiêu Khôn Quốc giận mắng Tiêu Chính Bình mỏ mẫm tại thanh âm viên náo thì ở trong đó. Như thường, Châu Thụ Sinh cho một chút thời gian nhường mọi người nghị luận, cuối cùng ra hiệu bọn hắn an tính lại, giơ tay bỏ phiếu. Cuối cùng, trong phòng 16 người, có 14 đầu phiếu tán thành, chỉ có Tiêu Khôn Quốc một người phản đối. Ký xong chữ vẽ xong áp, ba đầu gia súc quy ra thành nhân dân tệ 2200 viên, trong vòng 4 tháng giao 1000, còn lại cuối năm trước đó giao xong. Tiêu Chính Bình cùng Châu Thụ Sinh hẹn xong ngày mai dẫn người đến nắm tay gia súc, sau đó thì đi theo sau Tiêu Khôn Quốc đi ra đội bộ. Trên đường đi, Tiêu Khôn Quốc vẫn luôn mặt đen lên, hai tay chắp sau lưng một câu cũng không nói. Tiêu Chính Bình yên lặng theo sau lưng, thở mạnh cũng không dám một ngụm, hắn hiểu rõ bá phụ không có thể hiểu được, hắn thì không có hy vọng bá phụ có thể hiểu được, hắn chỉ là hy vọng bá phụ không muốn vì vậy mà thương tâm. Một đường không nói chuyện, đến ngã rẽ lúc chia tay, Tiêu Chính Bình chạy hai bước gặp phải bá phụ, ngài đừng nóng giận, mua cũng mua về rồi, quay đầu nhường nhị bá đến dạy ta một chút chứ sao. Chương 40, làm đúng rồi chương 40, làm đúng rồi. Tiêu Chính Bình một hơi mua xuống đội bộ ba đầu ra xúc sự việc sáng sớm hôm sau ngay tại đại đội trong chuyến khắp, đối với vẫn đang còn đang ở ăn no mà cấm thượng dễ rủa đám người mà nói, tin tức này xa so với Tiêu Chính Bình mua đến tự hành xe còn muốn rung động. Đi hướng đội bộ trên đường, Trần Viêm cùng Trương Cậu Tử chăm chú đi theo sau Tiêu Chính Bình, từng cái vấn đề hỏi được Tiêu Chính Bình đầu góc tóc thẳng trướng. Bình Nhi, không phải nói mua con là sao? Ngươi thế nào ngay cả châu cũng mua được? Bình Nhi ngươi bị lừa rồi, kia ra xúc ta cũng nhìn qua, gây đến chỉ còn bộ xương, ăn thịt cũng ăn không được mấy ngụm, ngươi còn hoa hơn 2000 khối tiền mua. Đúng vậy a, Bình Nhi, chớ để cho Hồ Sơn Xuyên láo tiểu tử này hố. Nhà ngươi ngay cả chuồng gia súc đều không có, kéo trở về cái chốt chỗ nào? Liệu cũng không có, ăn cái gì? Cho dù ngươi nhị bá chịu giúp ngươi, vậy nhà hắn khói còn hưng không thể. Nếu mọi thứ thuận lợi ngược lại còn tốt, lỡ như có một bệnh an hai, ngươi còn phải nắm tay trong xa đi. Diệp Nhi còn không biết đi, ngươi thế nào cũng có thể cùng với nàng thương lượng một chút a. Trước đây trên đường đi người qua đường vấn đề liền để Tiêu Chính Bình đáp ứng không xuể. Hai người này biết tay lại nhải thì càng nhường hắn phiền được không được. Hai người có hết hay không? Mua cũng mua, còn có thể thế nào? Ta nói ngươi hai cũng đều là một mét là cái gì đàn ông, lá gan có thể hay không lớn một chút đây? Không phải liền là hai con bò sao, sợ cái gì? Trần Viêm không buông tha, ngắt ở Tiêu Chính Bình trước mặt hỏi, không phải, Bình Nhi, con la mua liền mua, hai đầu trâu có thể làm gì? Ngươi lại không trông chọn. Ta vô béo bán thịt, được rồi. Ai nha, là cái này Hồ Sơn Xuyên cho ngươi bỏ xuống bộ, ngươi thế nào không rõ đâu. Hắn liền muốn để ngươi còn không lên tiền. Sau đó đem nhà ngươi sơn bán, ta cũng nhìn ra được, ngươi thế nào thì nhìn không ra đâu. Tiêu Chính Bình bất đắc dĩ, thở dài, nói, được rồi, ta biết hai ngươi tốt với ta, yên tâm đi, không phải liền là 2000 khối tiền sao. Này vừa nói, Trần Viêm thì nói không ra lời. Nếu Tiêu Chính Bình không có cầm hai đầu trâu coi là chuyện nghiêm túc, hơn 2000 khối tiền khẳng định là không có vấn đề, rốt cuộc năm ngoái mới nửa năm, mấy người bọn hắn tiền kiếm thì vượt ra khỏi số này. Không bao lâu, ba người liền đến nội bộ, lúc này Châu Thụ Sinh đã chờ từ sớm ở chuồng gia súc bên cạnh. Tiêu Chính Bình trông thấy Châu Thụ Sinh đã đem xe kéo bộ tại trên người con la, trên xe còn thả mấy cái bao tải to. Bình Nhi, Châu Thụ Sinh cười hì hì chào đón, ngươi tính cho ta giải quyết một đại phiền toái, kia mấy túi đồ ăn là còn lại, ta miễn phí dựng cho ngươi nhà. Hắc hắc, bí thư chi bộ, tất nhiên ta giúp ngươi bận điệu, vậy ngươi thì phải giúp ta một chuyện. Châu Thụ Sinh nghe xong, lập tức cảnh giác lên, ta hiện tại nhìn lên thấy ngươi cùng ta cười ta thì sợ sệt, ta nói tiểu tử ngươi chỗ nào đến nhiều như vậy ý nghĩ sâu à, thế nào thì một cái lồng tại chỗ chờ lấy ta đây. Ai nha, thúc, cũng không phải cái gì bận rộn, này gia súc kéo trở về dù sao cũng phải có một nơi phóng đi, nhà tôi lại không chuồng gia súc. Đúng là ta muốn cho Hoài Lễ thúc đi một chuyến nữa, cho ta dựng cái chuồng gia súc. Châu Thụ Sinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thì chuyện này. A, thì chuyện này. Được rồi, quay đầu ta cùng nghi ngờ Lễ nói một chút, nhường hắn có thời gian rỗi liền đi. Ba người ba đầu gia súc, ở trên đường trở về được cho Đại Minh Tinh, phàm là nhìn thấy người đều được trước hỏi hai câu, sau đó tại sau khi bọn hắn rời đi lại chỉ trò trò. Lúc về đến nhà, nhị bá Tiêu Khôn Thủy đã tại cửa sân chờ, tối hôm qua Tiêu Chính Bình hỏi bá phụ lời nói lúc, hắn cũng không trả lời, hiện tại xem ra, hắn hay là không đành lòng đem Tiêu Chính Bình thì như thế cho phơi. Tiêu Khôn Thủy là trước kia đại đội trong ba cái nhân viên chăn nuôi một trong số đó, đối với này vài đầu gia súc, tình cảm của hắn không hề so Tiêu Khôn Quốc thiếu. Khi nhìn thấy con la cùng châu nhóm xuất hiện ở trước mắt lúc, hắn lập tức vòng qua Tiêu Chính Bình, đi đến gia súc trước mặt, tại môi đầu gia súc trên đầu thân mật phủ khẽ vỗ, kiểm tra. Thụ sinh là người tốt, còn không phải thế sao tốt nhân viên chăn nuôi, ngươi xem một chút này từng bước ấy. Bình Nhi, ta nói cho ngươi à, này gia súc không so với người, nói cái gì một ngày ba bữa, ngươi phải đem liệu chuẩn bị đủ thực rồi, để bọn chúng ăn no ăn ngon, mới có sức lực làm việc. Nhị bá, ta chỗ nào hiểu những thứ này à, dứt khoát, ngươi tới giúp ta nuôi được, ta cho ngài lĩnh lương, kiểu gì? Vừa nói, Tiêu Chính Bình ba người một bên đem xe cho tháo, sau đó đem ba đầu gia súc buộc trong sân. Tiêu Khôn Thủy cho rằng Tiêu Chính Bình là đang nói đùa, lời nói của hắn cũng không có để ở trong lòng, ngươi đừng kéo những kia út út mà mở, gia súc cũng nắm tay ngồi đến, ngươi thì phải hảo hảo chịu trách nhiệm. Những thứ này gia súc à, ngươi muốn lấy nó coi là chuyện nghiêm túc, nó thì nhịn nuôi, có thể ngươi muốn không xem ra gì, vậy coi như dễ hỏng đây. Nhị bá, ta nói với ngài nghiêm chỉnh. Cường Cường năm nay 5 tuổi đi, sang năm thì phải đi học, anh ta hình dáng kia, trong nhà còn có mấy tờ miệng, dựa vào ngươi kia vài mẫu khói, lúc nào mới có thể cho Cường Cường tích lũy đủ học phí a. Ngài đến ta chỗ này đâu, lại giúp chịu trách nhiệm gia súc, đuổi xe, ta một tháng cho ngài mở 20-30, không lại tới sao? Tiêu Khôn Thủy ngây ngẩn cả người, chằm chằm vào Tiêu Chính Bình nhìn một hồi thật lâu, ngươi nghiêm túc? A, nghiêm túc. Vậy nhà ta khói địa làm sao xử lý? Địa cũng cả hiện ra, mắt thấy liền phải hạ cây thuốc lá con. Nhưng đại bá ta đi quản tôi, hắn muốn không còn được, thì nhàn rỗi, hoặc là nhường nhị đại mụ vùng điểm ngô và đầu không được sao? Tiêu Khôn Thủy nghe xong liên tục khoát tay, không được, không được. Hương khói thế nhưng quốc gia nhiệm vụ, thế nào có thể nói không được thì không được đâu. Ai nha, nhị bá, chỉ cần trong đội năng lực đưa trước đủ lượng khói, ngươi yêu làm gì thì làm gì, ngươi nhìn ta, ngay cả địa cũng bán đi, quốc gia không phải cũng không nói cái gì. Ngài cứ yên tâm đi, quốc gia cũng không muốn lao bách tính gặp cảnh cuối cùng. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tiêu Khôn Thủy động tâm, bất quá vẫn là có chút do dự, vẫn chưa được, chuyện này phải cùng đại bá của ngươi bàn bạc, hắn nói có thể làm ta mới có khả năng. Bá phụ chỗ ấy khẳng định là được thương lượng, chuyện này đầu tiên được ngài vui lòng làm, bá phụ chỗ ấy ta đi nói. Cứ như vậy, gia súc trong sân nuôi một tiên, ngày thứ ba lúc, nhăn trong ngực đến rồi. Tiêu Chính Bình cái gì cũng không hiểu, liền đem chuồng gia súc sự việc giao cho nhị bá, mấy người vừa thương lượng, cuối cùng quyết định hy sinh một bộ phận tú diệp vườn rau xanh, đem chuồng gia súc khoác lên phòng đầu tây. Tú Diệp khi về nhà cũng sợ ngây người, chỉ nhìn thấy bản thân trong nhà ra ra vào vào đều là người, thu măng, dựng chuồng gia súc, mỗi người đều là mang mang lục lục, ngay cả cho nàng tiếp cặp sách người đều không có. Cuối cùng vẫn là Trần Viêm trước tiên phát hiện Tú Diệp, hắn đem xe đạp bên trên mang gỡ trên mặt đất, sau đó đi tới nói với Tú Diệp, ca của ngươi tại nhà bếp nấu cơm, mau vào nhà đi, bên ngoài cho lớn. Vừa vào nhà, Tiêu Tú Diệp đã nhìn thấy đại ca đầu đầy mồ hôi đứng ở bếp lò bên cạnh, mà trên mặt bàn đã dọn lên ba mâm đồ ăn. Ca, này cũng đang làm gì đâu? Tiêu Tú Diệp theo Tiêu Chính Bình trong tay đoạt lấy cái nồi, trong viện thế nào còn có gia súc đâu? Tiêu Chính Bình một cái xóa sạch mồ hôi trên trán, tranh thủ rót bầu nước lạnh, cười nói, kia gia súc là nhà ta, ngươi không có nhìn thấy nhị bá đang dựng chuồng gia súc sao? Nhà ta từ đâu tới gia súc? Còn có con la. Ha ha, ngươi trước nấu cơm, hiện tại đang bận, ta không rảnh giải thích với ngươi, buổi tối ta đi nhà bá phụ, đến lúc đó ngươi liền hiểu. Nói xong, Tiêu Chính Bình liền chui ra nhà bếp, cho nhị bá cùng nhăn trong ngực trợ thủ đi. Vội vàng ăn xong cơm trưa, lại một mực bận rộn đến mặt trời xuống núi, chúng gia súc cuối cùng có hình thức ban đầu. Đưa tiễn Trần Viêm, Tiêu Chính Bình hơi thu thập một chút, liền mang theo Tú Diệp đi nhà bá phụ. Tiêu Khôn Quốc vẫn như cũ xanh mặt, cho dù Tú Diệp đến, sắc mặt của hắn thì không có thay đổi. Tiêu Chính Bình trước khi đến, Tiêu Khôn Thủy đã đánh qua tiền trạm, hắn nói cho đại ca nói Bình Nhi Tú Diệp sẽ tới, còn có thể thương lượng một chút gia súc sự việc, cho nên mặc dù Tiêu Khôn Quốc mất hứng, hay là chuẩn bị cơm tối. Vì việc quan hệ Tiêu Khôn Thủy một nhà, trừ ra Tiêu Chính Văn bên ngoài, bọn hắn một nhà tử thì đến đây. Tiêu Chính Bình thì không nói nhảm, trước khi ăn cơm liền đem tính toán của mình cho mọi người trong nhà nói một lần, sau khi nói xong, hắn lại bổ sung, bá phụ, hiện tại trong đội ai không nhàn nhà mình thiếu đất. Vì sao hưng khói khổ cực như vậy, mọi người còn muốn nhiều hưng một chút đâu, không cũng là bởi vì hưng khói thu nhập chưa đủ sao? Ta là nghĩ như vậy, nhị bá đi giúp ta một tay, nhà hắn địa ngươi liền quản, cứ như vậy, các ngươi hai nhà thu nhập đều sẽ chướng một chút. Với lại kia gia súc kéo về, cũng không phải nói chỉ làm cho ta việc, đây không phải lập tức liền muốn đi trong xã kéo phân bón kéo cây thuốc lá con sao? Ngươi nhường nhị bá gặp phải con la, một chuyến chẳng phải kéo về sao? Còn có bán gói, có này xe la, các ngươi cũng sẽ không cần một chuyến hướng trong xã chạy đi. Tiêu Tú Diệp từ đầu tới cuối không nói một câu, chẳng qua Tiêu Chính Bình ý nghĩa nàng nghe rõ chưa vậy, thấy đại ca nói dứt lời sau vài vị người nhà đều không có cái gì phản ứng, liền chen miệng nói, bá phụ, ta nghĩ chuyện này ca làm đúng rồi. Chúng ta lão sư đều nói, quốc gia chúng ta nhất định phải giải phóng sức lao động, vì sao kêu giải phóng sức lao động? Không phải liền là nhường lão bách tính buông tay buông chân đi làm sao? Còn có à, ta thật nhiều đồng học phụ mẫu cũng đánh không tính là ban nhi, cũng nghĩ chính mình làm một mình buôn bán đấy. Anh ta coi như là trước bọn hắn một bước, đã tích lũy nhất định kinh nghiệm, lúc này chúng ta nên ủng hộ hắn mới đúng. Tiêu Khôn Thủy lúc này xoạch hai cái khói, không đầu không đuôi mà bước lên một câu, kia hai đầu trâu cũng có thể kéo xe đấy. Tiêu Chính Bình sửng sốt, Hoàng Nhu cũng có thể kéo xe. Một thằng mặt đen lên Tiêu Khôn Quốc lúc này cướp lời nói đầu, thế nào không thể kéo? Có thể kéo cày có thể kéo xe, để ngươi nhị bá vân vân có thể được. Tiêu Chính Bình nghe xong, liền hiểu rõ ba phụ cái này liền xem như đồng ý ăn xong cơm tối, Tiêu Chính Bình liền về nhà, lúc này hắn không có đi nhìn xem Tiêu Chính Văn, hắn hiểu rõ vị này Đường ca còn không có nghẹn quá mức, tối thiểu nhất cũng phải chờ chính mình làm ra thành tích, mới có thể an bài cho hắn việc. Đi trên đường, Tiêu Chính Bình đột nhiên cảm giác được Tú Diệp lại vọt cao chút ít, hắn cười cười, hỏi, Diệp Nhi, ngươi chân cảm thấy ca làm đúng rồi. Tiêu Tú Diệp rất nghiêm túc gật đầu, đúng vậy a. Ca, ngươi không biết, lớp chúng ta ngữ văn lão sư, trừ ra giáo trên sách học thứ gì đó bên ngoài, còn có thể dạy cho chúng ta xem báo chí. Ta đã cảm thấy gần đây báo ngày càng mở ra, rất nhiều việc trước kia nghiêm cấm bằng sắc lệnh, hiện tại cũng có thể xuất ra tới nói một chút. Ngươi tỉ như nói trước đây ít năm nỉ cổ lòng tham Trung Quốc, đối với chúng ta mà nói khẳng định hội đem lại một ít sửa đổi, trực tiếp nhất khẳng định chính là buôn bán bên ngoài. Thế nhưng quốc gia chúng ta một không có tài chính hai không có kỹ thuật, nếu hay là dựa vào trước kia chính sách, buôn bán bên ngoài khẳng định làm không ra, cho nên quốc gia khẳng định sẽ cải biến một ít chính sách, vì thích ứng trước mắt cần. Mà trước mặt cần nhất là cái gì? Không phải liền là giải phóng sức lao động sao? Một lời nói quả thực đem Tiêu Chính Bình cả kinh trận mắt há hốc mồm, chính hắn hướng cái phương hướng này dùng sức làm là bởi vì một đời trước ký ức, hắn hiểu rõ cải cách mở ra bắt buộc phải làm. Thế nhưng trước mắt cô nàng này mới học trường cấp 3 năm đầu à, lại năng lực từ trong báo giải đọc ra trọng đại như vậy thông tin, cái này cần là cái gì đầu óc à? Diệp Nhi, Tiêu Chính Bình ôm Tú Diệp bà bay, cảm thán nói, ca đưa ngươi đọc sách, mới là thật làm đúng rồi. Chương 41, Hoa Đảo Sơ Khai chương 41, Hoa Đảo Sơ Khai nhị bá Tiêu Khôn Thủy. Dọn không có Tiêu Khôn Quốc đại, lưng và thắt lưng cũng không có Tiêu Khôn Quốc thẳng, thế nhưng làm việc nhi lại không thể so với bất luận kẻ nào kéo dài. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Châu Hoài Lễ không đến một tuần lễ liền đem chuồng gia súc dựng tốt. Ngày đó tại Tiêu Chính Bình nhà lúc ăn cơm tối, uống say Châu Hoài Lễ còn nhịn không được không ngừng cho Tiêu Chính Bình đây ngón tay cái, nói chính hắn nhạt thì có như thế một vị tay thiện nghệ, còn dùng tiền mời ngoại nhân làm gì? Dựng hết chuồng gia súc, Tiêu Chính Bình lại để cho Châu Hoài Lễ đem xe kéo tu bổ. Trước đây hắn còn muốn khác làm một xe kéo phụ, thế nhưng nhị bá làm hạ thì cả lại. Đây không phải là cái việc khó. Quay đầu để ta làm, dù sao ngươi bây giờ không cần dùng. Tiêu Khôn Thủy nói như vậy. Mặc kệ điều gì, Tiêu Chính Bình lớp sơ cấp tử, cứ như vậy dựng tốt, Trần Viêm coi như là đối tác, trải qua thương thảo, sau này thu nhập hai người chia 46 số sách, nhị bá tính công nhân, một tháng 25 khối tiền tiền lương, gia súc có khô tiền cùng dược thủy tiền tính Tiêu Chính Bình, Trương Cậu Tử, chỉ có thể tính lâm thời công, hắn vui lòng tới thì tới, không muốn, Tiêu Chính Bình không bắt buộc. Thời gian rất mau tới đến cuối tháng 4, Tiêu Chính Bình kiếm đủ 2 tấn măng tươi, dùng xe đạp cùng xe kéo đi nhà Hà Vĩnh Phú. Hà Vĩnh Phú thấy chiến trận này, con mắt cũng trợn tròn, Bình Nhi, một tháng không thấy, ngươi súng hơi đổi pháo á. Nhìn một cái, này xe lớn xe nhỏ, ta tất cả hương chỉ sợ cũng thì ngươi năng lực chỉnh ra động tĩnh này. Tiêu Chính Bình cười cười, đem nhị bá cùng Trần Biêm giới thiệu cho Hà Vĩnh Phú biết nhau, sau đó phân phó hai người đem hàng kéo vào sân nhỏ. Vĩnh Phú thúc, ta có hôm nay còn không phải nhờ có ngươi, ngươi đừng nhìn ta tiếng động đại, có thể nếu không có ngươi, ta tiếng động lại phần lớn là không tốt. Tiêu Chính Bình gỡ hết hàng liền muốn đi, lúc gần đi cho Hà Vĩnh Phú cầm điếu thuốc, lại bị Hà Vĩnh Phú cho đẩy trở về. Hôm nay trùng hợp, Sảo Vân ở nhà, ăn cơm tối xong lại đi đi. Tiêu Chính Bình đội vàng chối từ, thúc, ngày mai còn có một xe đâu, ta phải về sớm đi chuẩn bị, hạ lao bản chỗ ấy không thể bị dở răng à. Này, cái kia có cái gì à, ngươi bây giờ xe lớn xe nhỏ cũng có, trở về còn không phải vài phút sự việc. Khác đấy, vừa vặn ngươi nhị bá cũng tại, hôm nay bữa cơm này nhất định phải ăn. Hà Vĩnh Phú mặc dù vẫn như cũ cười lấy, thế nhưng giọng nói không cho cự tuyệt, Tiêu Chính Bình quay đầu nhìn một chút Trần Biêm cùng nhị bá, cuối cùng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Đi vào nhà Hà Vĩnh Phú trong, vợ của Hà Vĩnh Phú thấy một lần nhìn Tiêu Chính Bình thì cười mở, ra vẻ tức giận chất vấn Tiêu Chính Bình vì sao không tới nhà chơi, nói đều biết lâu như vậy, không thể lại đem lão Hà làm người làm ăn. Hà Sảo Vân hay là bộ kia thái độ, hờ hững lạnh lẽo, bắt chuyện qua về sau, Hà Vĩnh Phú nhường nàng đi làm cơm, nàng cũng là mặt mũi tràn đầy tủi thân. Trần Viêm là tùy tiện tính tình, lời gì cũng dám hỏi, mà nhị bá thì là lao bối người, cùng Hà Vĩnh Phú nơi này nơi đó một trận loạn kéo, trong phòng thì náo nhiệt. Lúc ăn cơm, Hà Vĩnh Phú buộc Tiêu Khôn Thủy uống chén rượu, sau đó hỏi, ta nghe Bình Nhi nói cha mụ hắn mất sớm, chắc hẳn các ngươi lão ca nhi hai phí không ít tâm đi. Tiêu Khôn Thủy gật đầu một cái, hao tâm tổn trí kia là cần phải, cũng may tiểu tử này còn không chịu thua kém, không tính uổng phí tâm. Ừ, Bình Nhi đức hạnh không sai, thì là các ngươi giáo thật tốt. Bình Nhi thì đến nói chuyện cưới gả niên kỷ, các ngươi không có suy nghĩ cho hắn nói đối tượng. Tiêu Chính Bình nghe xong lời này chỉ cảm thấy một hơi chặn ở trong cổ họng, trong lúc nhất thời không thể đình chỉ, liền ho ra. Tiêu Khôn Thủy lúc này còn chưa phản ứng, song Tiêu Chính Bình nhìn thoáng qua, nói ra, nói cũng phải, tiểu tử này trưởng thành a, vẫn đúng là cái kia cho hắn tìm vợ đây. Hà Vĩnh Phú lúc này liếc nhìn Tiêu Khôn Thủy trước mặt cái chén không, hô, Sảo Vân, cho ngươi bá tử thịnh chén cơm. Hà Sảo Vân nghe tiếng không tình nguyện đứng lên, sau đó cầm lên Tiêu Khôn Thủy bát rời đi. Đứa nhỏ này thật không có nhãn lực. Không dối gạt lão ca ngươi nói, nhà chúng ta Sảo Vân năm nay đầy 20, ta cùng mụ nàng thì chính vì chuyện này nhi phát sầu đâu. Thấy Hà Sảo Vân rời khỏi, Hà Vĩnh Phú lại tiến đến Tiêu Khôn Thủy trước mặt nhẹ nói. Tiêu Khôn Thủy lúc này mới minh bạch qua đến hương vị, hắn nhìn một chút Hà Vĩnh Phú, lại nhìn nhìn Tiêu Chính Bình, à, như vậy à? Này, Bình Nhi nghèo khổ mệnh một, sợ là không với cao nổi a. Cũng không thể nói như vậy, Hà Vĩnh Phú theo Tiêu Khôn Thủy trước mặt dịch chuyển khỏi, lại rót cho hắn chén rượu, mà lúc này, đi xối cơm Hà Sảo Vân cũng quay về rồi, Bình Nhi chịu khổ, hữu tình nghĩa, hội động não, đừng nhìn hiện tại trôi qua không ra sao, qua một mấy năm ngươi lại nhìn, nhất định có thể trở nên nổi bật. Ha ha, khó được ngươi như thế để mắt hắn, như vậy đi, chúng ta về nhà thương lượng một chút, xem xét chuyện này cái kia làm sao xử lý. Tiêu Chính Bình rúi đầu vào trong chén, chỉ chứa làm không nghe thấy. Chẳng qua nhị bá ý tứ này hắn rất rõ ràng, về nhà bàn bạc kia chính là chuẩn bị đồ vật, nên làm sự việc đó chính là cầu hôn. Lúc này hắn cũng không dám nói, nếu đáp ứng, đem Hà Sảo Vân lấy về nhà, còn chưa đủ chính mình uống một bình, nhưng nếu như không đáp ứng, đây không phải là trước mặt nhiều người như vậy đánh Hà Vĩnh Phú mà không. Hà Vĩnh Phú thật cao hứng, lôi kéo Tiêu Khôn Thủy uống nhiều mấy chén, trước khi đi, còn cố ý nhường Hà Sảo Vân cho đưa tiễn. Đương nhiên, Hà Sảo Vân cũng chỉ là tiễn tới cửa thì lui về. Quay người về đến nhà, Hà Sảo Vân liền bĩu môi oán giận nói, "Cha, ta có thể nói tốt, muốn gả ngươi gả, dù sao ta không gả. Ngươi không nhìn thấy kia thổ lão mạo dáng vẻ nha, mắc cỡ chết người cũng." Hà Vĩnh Phú tự hỏi cũng là người cùng khổ xuất thân, toàn gia phẩm tính đức hạnh cũng không có trở ngại, nhi tử còn vào bộ đội, có thể là nha đầu này không biết chuyện ra sao, một đôi mắt còn cao hơn trời. "Ai nha, ngươi chớ nhìn hắn như bây giờ, về sau có ngươi ngày sống dễ chịu. Ta cho ngươi biết à, hắn không có cha không có mẹ, lại an tâm lại chịu làm, nhìn thấy hắn hôm nay kéo tới mắc hùng, một tháng thì kiếm về đi 1000 khối tiền, điều kiện như vậy, ngươi đốt đèn lồng thì tìm không thấy a." Vợ của Hà Vĩnh Phú thì ở một bên hắt đệm, "Đúng vậy a Sảo Vân, ngươi có thể tuyệt đối đừng nhìn lầm, chớ nhìn hắn ăn mặc rách rưới, hơi dọn dẹp, thế nhưng cái tuấn tiểu tử đấy, chỗ nào hiểu rõ Hà Sảo Vân khó chơi, hay là bày làm ra một bộ ghét bỏ nét mặt nói ra, ta mặc kệ, dù sao ta không gả. Ta dù sao cũng là người nhà công, muốn gả cũng phải gả người nhà công, hắn có tiền nữa, nhìn lại tuấn, hay là cái nông thôn hắn, ta cũng không muốn cùng trông hắn chồng chọt làm lao động." Hà Vĩnh Phú nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình, một cái tát đập vào trên bàn cơm, lớn tiếng reo lên, "Nông thôn hắn thế nào? Cha ngươi ta cũng vậy nông thôn hắn, ngươi hôm nay ăn cũng là nông thôn hắn chủng ra tới lương thực. Ta hôm nay nói rõ với ngươi, ngươi vui lòng gả cũng phải gả, không muốn gả cũng phải gả." Hà Sảo Vân bị cha nàng dọa khẽ run rẩy, miệng nghiêng một cái thì khóc lên, "Ta thì không gả, thì không gả. Gả cho hắn ta còn không bằng đi chết." Dứt lời, thì theo phòng chạy ra ngoài. Cùng lúc đó, Tiêu Chính Bình cũng tại gặp nhìn nhị bá cùng Trần Viêm cha tấn. "Bình Nhi, cô nương kia ta nhìn xem nhìn rất tuấn, nhà nàng điều kiện lại tốt, năng lực coi trọng ngươi tính tiểu tử ngươi gặp may mắn, ngươi thế nào còn không muốn chứ?" "Đúng đấy, người ta nữ hoa nhi ra chủ động tìm tới cửa, ngươi nhìn xem ngươi, còn chứa lên. Đổi là ta, sớm theo cột trèo lên trên." Tiêu Chính Bình tức giận giáo huấn, "Vậy ngươi bỏ thôi, lại không người nào cản trở nhìn ngươi." Xong rồi lại xông nhị bá nói, "Nhị bá, nhà ta điều kiện gì ngươi còn không rõ ràng lắm. Đừng nói ta có bằng lòng hay không, Hà Sảo Vân một đôi mắt trưởng ở trên trời, nàng còn không chừng có bằng lòng hay không đâu. Vậy ngươi rốt cục là có bằng lòng hay không a?" "Không muốn." "Nhị bá, đi theo ta không thể thiếu chịu khổ chịu tội, tượng Hà Sảo Vân như thế, căn bản cùng ta không hợp." "Vậy làm thế nào?" Người ta cũng chủ động mở miệng. Tiêu Chính Bình cười, "Yên tâm đi, không nhất định không nên chúng ta mở miệng, Hà Sảo Vân cho ấy nói không chừng đã náo lên." Chương 42, nói vợ ngày thứ hai, ba người đem còn lại măng cũng xếp lên xe, buổi sáng thì vội vàng xe đến trong xã. Hà Vĩnh Phú hay là một quá khứ nhiệt tình, thì chiêu đãi ba người ăn cơm, thế nhưng ba người vừa vào cửa, Hà Sảo Vân dường như nhìn thấy hồng thủy manh thú giống nhau tông cửa xông ra. Rơi vào đường cùng, Hà Vĩnh Phú cũng chỉ có thể cười xấu hổ cười, nói bản thân gia giáo không tốt, nuôi thành như thế cái không nghe lời nhà đầu. Tuy nói đang dùng cơm trong lúc đó, Hà Vĩnh Phú hay là vô tình hay cố ý nói lên nhà mình khuê nữ ưu điểm, chẳng qua lời từ hắn bên trong có thể nghe được, hắn đã không gấp gáp như vậy. Ngày 1 tháng 5, là hạ lão bản ước hẹn thời gian, Tiêu Chính Bình một mình cưới lấy xe đạp đi vào trong xã. Hôm nay vừa vặn Tú Diệp nghỉ, Tiêu Chính Bình suy nghĩ bán xong măng, thì cùng Tú Diệp cùng nhau về nhà. Tại Hà Vĩnh Phú trong viện đợi hơn nửa giờ, hạ lão bản cuối cùng đến, ba người cân tính sổ sách, một phen bận bịu sống sót, Tiêu Chính Bình được hơn 1100 khối tiền, trừ ra phí tổn, lãi dòng hơn 400. Sau khi về nhà, Tiêu Chính Bình lôi kéo Tú Diệp lại đi nhà bá phụ một chuyến, bây giờ măng tre mai đã qua quý, hướng xuống liền phải thu măng tre vàng cùng măng tre nước, hai loại măng làm mùa khô ở giữa tương đối dài, thế nhưng giá cả tương đối thấp, nếu nướng thành măng khô lời nói, giá cả năng lực chướng không ít. Tiêu Chính Bình suy nghĩ bá phụ gần đây thái độ có chỗ bưng lỏng, với lại gần đây lò sấy thuốc lá còn không dùng được, liền đem nướng măng việc dọn đi nhà bọn hắn, đến lúc đó nếu chưa đủ, còn có thể đem nhị bá nhà lò sấy thuốc lá dùng tới. Ngoài ra, nhà bá phụ rời hậu sân gần, mặc kệ là củi hay là măng, vận chuyển nhà hắn cũng thuận tiện một ít. Nhưng Tiêu Chính Bình không ngờ rằng là, lần này bá phụ đáp ứng rất sung sướng, ngay cả luôn luôn độc miệng nhị đại mụ, lúc này thì sảng khoái đem nhà mình lò sấy thuốc lá nhường lại. Nói làm liền làm, những ngày này Tiêu Chính Bình liền để Trần Viêm cùng Trương Cầu Tử đem mua lại măng vận chuyển nhà bá phụ. Vì cách gần đó, vẫn không qua nổi lúc, Tẩu Tử Giả Hồng Nguyệt có khi thì sẽ tới giúp nắm tay. Ngày này, lên núi lao động nhị đại mụ trở về gặp Giả Hồng Nguyệt cùng Tiêu Chính Bình đang bận nấu măng, thì nói đùa nói dứt khoát nhường Giả Hồng Nguyệt cũng cho Tiêu Chính Bình làm công được. Giả Hồng Nguyệt thì tiếp lời nói tốt, nàng nói phản chính tự mình ở nhà thì không nhiều lắm tác dụng, còn không bằng tại Bình Nhi chỗ ấy dây ít tiền cho Bình Nhi ca hắn trị chân. Tiêu Chính Bình không chút suy nghĩ, thì nói thẳng, tạm thời còn không dùng được Tẩu Tử, qua ít ngày lại nói. Chính là những lời này, đem nhị đại mụ cho chọc giận. Nha, còn tạm thời không dùng được, kia không dùng được Nguyệt Nhi ngươi liền đi về nhà, rõ cho người khác làm không công còn niệm không đến tốt. Nhị đại mụ thời khắc đó mỏng âm thanh thực tế chói tai, Tiêu Chính Bình nghe xong thì đã hiểu chuyện ra sao. Ha ha, nhị đại mụ, Tẩu Tử, ta không phải ý tứ kia. Ý tứ của ta đó là à, Tẩu Tử cùng anh ta còn có càng lớn tác dụng, hiện tại này ít chuyện không cần hai người bọn họ. Chỗ đại dụng? Cái gì chỗ đại dụng a? Nhị đại mụ cha hỏi Giả Hồng Nguyệt cũng tò mò nhìn về phía Tiêu Chính Bình. Tiêu Chính Bình thừa nước đục thả câu, qua đoạn thời gian, chờ thêm đoạn thời gian ta sẽ tìm Tẩu Tử cùng anh ta nói rõ ràng nói. Thật không dễ dàng góp đủ một lò măng, đốt phát hỏa điều tiết tốt nhiệt độ về sau, Tiêu Chính Bình liền để Trần Viêm nghỉ hai ngày, sau đó chính mình thì dự định về nhà tắm rửa thay quần áo khác. Nhị ba gặp phải xe trước một bước về đến Tiêu Chính Bình nhà, những ngày này hắn không chỉ muốn đuổi xe uy con la, hai con bò cũng là hắn một thằng chịu trách nhiệm. Khoan hay nói, trải qua Tiêu Khôn Thủy này hơn một tháng điều dưỡng, vài đầu gia súc không chỉ tráng rất nhiều, ngay cả màu lông cũng bắt đầu phản bội hết. Tiêu Khôn Thủy chính một bên cùng gia súc nói chuyện phiếm một bên thêm cỏ khô, đột nhiên nghe thấy trên đường lớn có gào to âm thanh truyền đến. Thanh âm này tại bên trong đại đội rất quen thuộc, là đái Câm Khuê nữ đái Tuyết Mai bán giọng đậu phụ. Tiêu Khôn Thủy lúc này nghe thấy thanh âm này dường như điện giật bình thường, đống chốc theo lều trong nhảy ra, sau đó lôi kéo đang muốn cởi quần áo Tiêu Chính Bình liền hướng trên đường lớn chạy. Chờ chút, con gái đái ra ngươi chờ một chút, ta lấy đậu phụ. Một bên chạy Tiêu Khôn Thủy một bên hô. Đái Tuyết Mai ra cảnh không tốt, cha nàng là người Cầm, mẹ tại nàng lúc còn rất nhỏ thì tái giá đi rồi, trong nhà liền dựa vào nhìn cha nàng chịu trách nhiệm hai mẫu ruộng nhiều khói địa sống qua ngày. Nắm chặt dây lưng quần đem sơ trung đọc xong, Đái Tuyết Mai liền về nhà giúp đỡ cha nàng chịu trách nhiệm thuốc lá sấy. Sau đó cũng không biết là ai dạy hội nàng làm đậu phụ, nàng thì thừa dịp nông nhàn tại khói trong đất trùng chút ít đậu nành, sau đó dùng đánh trở về đậu nành làm thành đậu phụ, tại trên đỉnh núi ba cái đại đội thỉnh thoảng bán một bán. Vì đều biết nhà nàng thời gian khổ, với lại Đái Tuyết Mai cũng không phải mỗi ngày bán, cho nên cũng không có người nói cái gì. Nghe thấy giọng Tiêu Khôn Thủy, Đái Tuyết Mai lập tức dừng lại, và hai cha con chạy tới gần sau đó, nàng liền đem sọt bên trong một khối gạc cho xúc lên, lộ ra bên trong trắng trắng mềm mềm thơm nước đậu phụ. Thúc, ca, muốn mấy khối? Tiêu Khôn Thủy hướng sọt bên trong nhìn thoáng qua, sau đó cười nói, đến hai khối. Thế là Đái Tuyết Mai lập tức lấy ra hai khối đậu phụ, dùng giấy dầu một bao, đưa cho Tiêu Khôn Thủy. Tiêu Khôn Thủy tiếp nhận đậu phụ, ra hiệu Tiêu Chính Bình bỏ tiền, tại Tiêu Chính Bình lấy tiền trong lúc đó, hắn lại hỏi, khuê nữ, ngươi năm nay 20 đi. Đái Tuyết Mai mặc một bộ bố mãn bộ đinh quần áo, hai cánh tay vì lâu dài lao động mà trở nên thô ráp không chịu nổi, mặc dù bím tóc trải vô cùng chỉnh tề, lại khó nén nàng vì dinh dưỡng không đầy đủ mà trở nên vàng như nến sắc mặt. Ánh mắt của nàng chằm chằm vào Tiêu Chính Bình tiền trong tay, cười nói, còn chưa đấy, sang năm mới 20. A, vậy ngươi đây Bình Nhi nhỏ 2 tuổi. Đúng, hai người nên biết nhau a. Tiêu Chính Bình nguyên bản còn hoài nghi nhị bá mua hai khối đậu phụ khô mà không phải kéo lên chính mình, lúc này nghe thấy những lời này, hắn lập tức đã hiểu, nhị bá đây là đang cho mình nói vợ. Kỳ thực Đái Tuyết Mai cùng Tiêu Chính Bình một chút cũng không quen, chẳng qua Tiêu Chính Bình hiểu rõ có như thế cái nha đầu, cha nàng Đái Câm một mực là trong đội người đùa giỡn đối tượng, nếu ai muốn đào khổ nhà ai nghèo thì nhất định sẽ chuyển ra Đái Câm mà nói sự việc. Chính là bởi vì Đái Câm nguyên nhân, Đái Tuyết Mai liền thành trong đội những kia đứa bé không hiểu chuyện khi dễ đối tượng. Cũng may, Đái Tuyết Mai hiện đang lớn lên. Biết nhau, đi học lúc thì biết nhau. Đái Tuyết Mai đáp. Lúc này, Tiêu Chính Bình đã đếm ra đến tứ mao tiền, đưa cho Đái Tuyết Mai. Đái Tuyết Mai tiếp nhận tiền nói tiếng cảm ơn, thì xách sọt rời đi. Tiêu Khôn Thủy đi tới, chợt nhớ tới cái gì, lại xông Đái Tuyết Mai hô một tiếng, khuê nữ, lần sau ra bán đậu phụ, cho trực tiếp tiến nhà đi à. Đái Tuyết Mai giòn tan đáp. Tiêu Chính Bình xem chừng Đái Tuyết Mai sau khi đi xa, tiểu sung nhị bà bán giận nói, nhị bá, ngươi nghĩ cái gì đâu? Để cho ta cho Đái Câm làm con rể. Tiêu Khôn Thủy cười hắc hắc, thế nào, ngươi còn không muốn? Là ngươi nói muốn tìm cái có thể chịu được cực khổ năng lực bị liên lụy vợ, ta trong đội còn có ai đây nha đầu này càng có thể chịu được cực khổ. Ta nói Bình Nhi, ngươi nói người ta Hà Sảo Vân con mắt trưởng ở trên trời, ngươi của chính mình con mắt cũng đừng thì chỉ lên trời thượng hẳn a. Thế nhưng cũng không thể là Đái Câm nha. Tiêu Khôn Thủy nghe xong, không vui, Đái Câm thế nào? Hắn vất vất vả vả, một người vừa làm cha vừa làm mẹ mà đem khuê nữ nuôi lớn, vừa không có dựa vào lừa gạt cũng không có dựa vào trộm. Ngôi ra tới nha đầu đức hạnh phẩm tính cái nào điểm cũng không kém. Muốn ta nói a, trong đội những kia chê cười đới ra người một cũng không sánh nổi đới ra. Những lời này nói xong, Tiêu Chính Bình thì trầm mặc. Nhị ba nói đúng, Đái Câm chẳng qua là trong nhà nghèo chút, nhớ ngày đó nhà mình cũng là cùng được kêu len ken, chê cười người của mình khẳng định cũng không phải số ít, khi đó Diệp Nhi, không rồi cùng Đái Tuyết Mai giống nhau sao? Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, Đái Tuyết Mai nhìn một chút cũng không kém, thậm chí còn cao hơn Diệp Nhi một chút, nếu tượng Diệp Nhi như thế ăn mấy trận tốt, bổ một chút sau đó tuyệt đối là trong đội số một số 2 tuấn cô nương. Nghĩ như vậy, Tiêu Chính Bình tâm tư động một chút. Hắn nghĩ mình đã không phải sống ở thế kỷ 21, vì mình bây giờ ra thế, phối Đái Tuyết Mai một chút cũng không qua. Mấu chốt nhất, Đái Tuyết Mai nhất định có thể chịu khổ, mà theo nàng tuổi còn nhỏ thì có thể nghĩ tới tại trong đội bán đầu phụ đến xem, về sau nói không chừng còn có thể đến giúp chính mình. Một bên Tiêu Khôn Thủy nhìn cháu hồi lâu không nói chuyện, liền lộ ra khuôn mặt tươi cười, "Tiểu gì?" Tiêu Chính Bình đáp, "Không nổi, tốt xấu ta thì phải hỏi một chút Diệp Nhi." Chương 43, chúng ra xúc chương 43, chúng ra xúc đầu tháng 5, Tiêu Khôn Quốc nhường Tiêu Khôn Thủy chạy chuyến trong xã, thuốc lá miêu cùng phân bón cho kéo trở về. Theo lúc này bắt đầu, mãi cho đến lúc tháng 10 trạm thuốc lá đóng cửa, chính là trồng thuốc lá nhóm bận rộn nhất thời tiết. Mặc kệ thuốc lá sấy thu nhập kiểu gì, nó thủy chung vẫn là phụ cận 10 dặm 8 thôn chủ yếu cây công nghiệp, cũng được cho là chính trị nhiệm vụ, là nhất định phải hoàn thành. Mà ở như thế bận rộn thời tiết, Tiêu Chính Bình thu mang sự việc lại một chút đều không coi chậm trễ, không chỉ một chút không ít, ngược lại còn nhiều hơn rất nhiều, thậm chí nhà hắn sân nhỏ đều nhanh không buông được. Truy cứu nguyên nhân, cũng là bởi vì này đỉnh núi cây trúc quá nhiều, vùng đồng ruộng khắp nơi đều là, làm xong khói trong đất việc, trồng thuốc lá về nhà lúc thuận tay nổ một chút, có thể nhồi vào một đại gùi tre. Rơi vào đường cùng, Tiêu Chính Bình đành phải khởi động nhị bá nhà bếp lò, hai cái lò sấy thuốc lá cùng nhau nướng. Cứ như vậy, nguyên nhân thủ tới thì không còn nghi ngờ gì nữa chưa đủ, cuối cùng chỉ có thể người cả nhà cũng đến giúp đỡ. Ngay cả Tiêu Khôn Thủy nhà tiểu bất điểm nhi đều không thể may mắn thoát khỏi. Cuộc sống như vậy một mực kéo dài đến cuối tháng 6, mặc dù trên đỉnh núi măng còn có rất nhiều, Tiêu Chính Bình nhưng lại không thể không dừng lại, không có cách, nhóm đầu tiên lá thuốc thì muốn thành thụ, tất cả trồng thuốc lá lúc này đều phải đem bếp lò kiểm tra tu sửa một lần, để tức sắp đến thuốc lá sấy công tác. Chẳng qua Tiêu Chính Bình một chút cũng không sốt ruột, thậm chí còn vô cùng hưng phấn, vì một sáng thuốc lá sấy bắt đầu, thì mang ý nghĩa đến thu nấm thời tiết. Hai tháng công việc, mặc dù đem toàn gia mệt đến ngất ngư, thế nhưng thu hoạch thì không ít. Hai tháng Tiêu Chính Bình cho hạ lão bản giao gần 6 tấn măng khô, dựa theo hạ lão bản cho một cân bát hảo năm giá cả, lại đào lên các loại phí tổn, Tiêu Chính Bình tại gần 2 tháng trong kiếm hơn 3000 khối tiền. Trừ ra Trần Viêm chia làm, còn có nhị bá tiền lương cùng với cho bá phụ nhị bá nhà sử dụng lò sấy thuốc lá đền bù và chờ, cuối cùng rơi vào Tiêu Chính Bình trong túi, là dòng giá 1500 khối tiền. Lúc này, cho dù là cố chấp nhất Tiêu Khôn Quốc, tại nhìn thấy bóp ở trên tay thật sự 200 đồng nhiều tiền lúc, thì khó nén hắn vẻ mặt kích động cùng rạo rạt ý cười. Trần Viêm đem chính mình 1000 khối tiền đếm một lần lại một lần. Đến tới cuối cùng thanh âm hắn cũng run rẩy. "Bình Bình Nhi, ngươi không nhiều cho a? Thật thật như vậy nhiều. Ngươi nghĩ hay lắm, vất vất vả vả kiếm được tiền, ta một phần cũng sẽ không cho thêm. 1000 cha ta mẹ ta 10 năm cũng không kiếm được, này này còn chủng cái giám đất a. Ta nói Trần Viêm, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ, 1000 khối tiền thì kích động thành như vậy, vậy sau này ta còn thế nào mang ngươi dãy đồng tiền lớn a?" "Đồng tiền lớn? Cái này cũng chưa tính đồng tiền lớn. Thôi đi, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, ngươi về trước đi vững vàng tâm trạng, dù sao mang không có cách nào thu. Nấm còn kém chút hồi nhỏ ở giữa, hai ngày này ngươi thì nghỉ ngơi một chút. Đợi Trần Viêm sau khi rời đi, Tiêu Chính Bình liền tại Tiêu Khôn Quốc bên cạnh ngồi xuống. "Bá phụ, tiếp tục như vậy không được a?" Tiêu Khôn Quốc khẽ giật mình, "Cái gì không được a? Hiện tại trên đỉnh núi còn có nhiều như vậy mang đâu, đây không phải nhìn tiền lại không cầm về được sao? Một cái nữa, nhân viên thì chưa đủ, chị dâu ta không thể hang ổ tại trên măng, ta còn muốn nhìn nhường nàng cùng ta ca làm chút nhi đại sự đâu, tiếp tục như thế không được, ta phải nhanh nghĩ biện pháp." Một lời nói đem ở đây mấy cái người nhà đều nói sửng sốt. Tiêu Khôn Quốc vô vỗ Tiêu Chính Bình cất tiền giấy túi quần, hỏi: "Thế nào, nhiều tiền như vậy ngươi còn cảm thấy chưa đủ? Ngươi còn muốn thế nào?" Tiêu Khôn Thủy thì lại gần: "Bình Nhi, ngươi rốt cục nhường tẩu tử ngươi làm đại sự gì con a?" Già Hồng Nguyệt lặng lặng ngồi ở một bên, có chút hơi khó nói ra: "Bình Nhi, ngươi đừng cho ta phái rất khó khăn việc, ta còn phải chăm sóc ca của ngươi cùng cường cường, sợ là không dành tay." Tiêu Chính Bình buồn rầu phất phất tay: "Yên tâm đi, ngươi cùng ta ca sự việc dễ nói, hai ngươi thì nhất định làm được đến, cái này trước thôi sau một bước. Trước mắt chúng ta phải đầu tiên giải quyết măng cùng nấm sự việc. Bá phụ, ngươi nói nếu như ta đem đội bộ bên cạnh chuồng gia súc thuê xuống, có được hay không?" Vừa dứt lời, Tiêu Khôn Quốc đống chốc nhảy dựng lên: "Tiểu tử ngươi thực sự là nghĩ vừa ra là vừa ra, ngươi muốn kia chuồng gia súc làm gì?" Tiêu Chính Bình cười cười, đem bá phụ lại lần nữa ép hồi trên ghế: "Còn có thể làm gì, nướng măng thôi. Ta là nghĩ như vậy, không thể lao chiếm dụng ngươi cùng nhị bá nhà lò sấy thuốc lá, với lại nhà tôi sân nhỏ lại nhỏ một chút, nếu như ta đem chuồng gia súc thuê xuống, xây lại một chuyên môn bếp lò, chẳng vấn đề chẳng phải giải quyết. Còn có, nhân thủ vấn đề, ta nghĩ ngay tại trong đội tìm người, dù sao công việc này đơn giản, nam nhân nữ nhân đều có thể làm, ta một thiên khai 2-3 khối tiền tiền lương, ai có thời gian rỗi liền đi ta chỗ ấy làm, ta nghĩ nên vấn đề không lớn." Tiêu Khôn Quốc không vui vẻ: "Thế nào, ngươi ngại chúng ta mấy lao già không dùng được? Lại không chúng dùng, hai tháng này không phải là làm số sao?" "Ha ha, bá phụ, ta không phải ý tứ kia. Ngươi không phải còn trông coi nhị bá nhà khói địa sao? Chịu trách nhiệm khói địa cũng không thể dựa vào một mình ngươi à, đại mụ cùng nhị đại mụ còn có thể cho ngươi giúp nắm tay. Lại nói, ta cũng không muốn luôn luôn để các ngươi khổ cực như vậy." Lúc này Tiêu Khôn Thủy thì mở miệng, hắn hỏi: "Bình Nhi, chúng ra xúc một loạt 6 gian phòng ốc, còn có lớn như vậy cái sân nhỏ, thế nào, ngươi tất cả đều thuê xuống?" Tiêu Chính Bình gật đầu: "Lần trước mua ra xúc chẳng phải một chút tất cả đều mua sao? Ta đoán chừng nghĩ thuê cũng phải toàn bộ mướn. Chẳng qua cũng không có việc gì, trang tử lớn về sau muốn làm một chút chuyện khác thì thuận tiện. Hiện tại vấn đề là bí thư chi bộ có thể hay không đáp ứng. Tiêu Khôn Thủy nghe xong cau mày nghĩ chỉ chốc lát, sau đó đập đi nhìn miệng nói ra, kia phòng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi mỗi tháng cho một chút tiền thuê cũng coi là cho đội bộ gia tăng thu nhập, ta xem chừng vấn đề không lớn. Ừm, thực sự không được, ta đi tìm Thụ Sinh nói một chút. Tiêu Khôn Quốc nói, chẳng qua Bình Nhi, ngươi phải suy nghĩ kỹ, lớn như vậy chẳng tử thuê xuống, còn không phải thế sao một khối hai khối tiền, khoản nợ này ngươi được cẩn thận tính toán rõ ràng. Bá phụ, đừng vội đi tìm bí thư chi bộ, chuyện này ta nói ra chính là nghị trưng cầu một chút ý kiến của các ngươi, cụ thể ta còn phải đi chuyến trong huyện, ta muốn hỏi một chút Dương phó chủ nhiệm, xem hắn đối với chuyện này là cái gì thái độ. Tiêu Khôn Quốc gật đầu, ừm, đối với, là cần phải đi hỏi một chút, tối thiểu phải biết chính sách cho phép hay không. Thôi được, hai ngày này cũng không có việc gì, ta liền đi chuyến trong huyện. Đúng rồi nhị bá, ngươi không phải nói muốn làm xe kéo phụ sao? Thừa dịp hai ngày này có thời gian rỗi, ngươi làm một bộ chứ sao? Tiện thể tìm Hoài Lễ thúc đi chuồng gia súc xem xét, có nào cần tu bổ, ngươi giúp ta sở cái đấy. Ngày mùng ngày 2 tháng 7, Tiêu Tú Diệp được nghỉ hè về nhà, tốt ngày thứ hai, Tiêu Chính Bình thì lôi kéo nàng đi trong huyện. Huyện thành đối với Tiêu Tú Diệp mà nói là xa lạ, theo xuất sinh đến bây giờ, nàng chỉ ghé qua một lần, vậy vẫn là tại nàng lúc còn rất nhỏ, lúc kia, cha cùng mẹ cũng còn khỏe mạnh. Tiêu Chính Bình đầu tiên là lôi kéo Tiêu Tú Diệp đi đến hợp tác xã Cung Tiêu huyện, mua cho nàng hai bộ quần áo cùng hài tử. Tiêu Tú Diệp hiểu rõ hiện tại đại ca là người giàu có cũng liền không giống như kiểu trước đây mâu thuẫn, lấy lòng quần áo về sau, nàng lại cho bản thân chọn lấy chút ít cá nhân vật phẩm. Chọn tốt chính mình, Tiêu Tú Diệp sợ sệt đại ca đi thẳng một mạch, liền chăm chú lôi kéo tay hắn, đem hắn đưa đến nhân viên mậu dịch trước người. "Ca, lúc này nói cái gì ngươi cũng phải cho bản thân mua thân ra dáng quần áo, bằng không, ta thì không đi." Tiêu Chính Bình bất đắc dĩ cười cười, "Yên tâm đi, cho dù ngươi không nói ta cũng phải mua, hôm nay chúng ta muốn đi thấy Dương phó chủ nhiệm, người ta thế nhưng đại quan nhi, ta thế nào năng lực mặc thành dạng này đi nhìn nhân ra đâu?" Tiêu Tú Diệp lúc này mới yên lòng lại, này còn tạm được, đến, ta giúp ngươi tuyển. Sau đó, tại sự giúp đỡ của Tú Diệp, Tiêu Chính Bình mua hai kiện áo sơ mi, một kiện tay áo dài một kiện ngắn tay, hai cái quần còn có một đôi giày da sạn đặn cùng một đôi làm việc nhi xuyên giày keo vàng. Theo hợp tác xã Cung Tiêu đi ra về sau, Tiêu Tú Diệp lại đẩy Tiêu Chính Bình đi vào tiệm cắt tóc, đem tóc của hắn sửa sang. Cuối cùng, nhìn xem cả người tinh thần Tiêu Chính Bình, Tiêu Tú Diệp mới thỏa mãn cười nói, đây mới là của ta xuất khí đại ca. Chương 44, tập thể chương 44, tập thể trước khi đến. Tiêu Chính Bình đã thông qua đội bộ điện thoại cùng Dương Quảng Sinh liên lạc qua, cho nên lúc này, Dương Quảng Sinh chính ở văn phòng chờ lấy hai người này. Cùng gác cổng bắt chuyện qua, một người trong đó liền đem hai người dẫn tới Dương Quảng Sinh văn phòng. Sau khi vào cửa, Tiêu Chính Bình cho Dương Quảng Sinh giới thiệu một chút Tú Diệp, sau đó Dương Quảng Sinh mời hai người nhập tọa. Chia tay ba ngày, lau mắt mà nhìn đấy, Tiêu Chính Bình, lúc này mới như cái tiểu tử dáng vẻ mà. Ngồi xuống, Dương Quảng Sinh liền khích lệ nói. Tiêu Chính Bình thì không khách khí, trực tiếp nói thẳng chính mình ý đồ đến. Nghe xong Tiêu Chính Bình giảng thuật, Dương Quảng Sinh đầu tiên là cúi thấp đầu tự hỏi một hồi, sau đó đi đến Tiêu Chính Bình bên cạnh vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Tiểu tử ngươi là làm đại sự nhi liệu, chẳng qua chuyện này ta không tán thành. Không phải nói chuyện này không thể làm, mà là tốt nhất hiện tại khác làm, đẩy về sau đẩy." "Tiêu Chính Bình, có một chút ngươi nhất định phải đã hiểu, bất kể sự tình gì, ngươi làm mua bán cũng tốt, chính sách của quốc gia cũng tốt, đều phải tuân theo thời đại cái này đại bối cảnh. Trước mắt, chính sách mặc dù có chỗ buông lỏng, nhưng mà còn không có rõ ràng tư doanh kinh tế địa vị, đừng nói chuyện này hội có vô số người đứng ra phản đối ngươi, chính là tất cả mọi người đồng ý, ngươi lại vì thân phận gì đi làm chuyện này đâu?" "Thân phận?" Tiêu Chính Bình đã hiểu Dương Quảng Sinh ý nghĩa, tư nhân làm mua bán thân phận, trước kia là đầu cơ trục lợi, sau đó gọi người buôn bán trung gian, bây giờ êm thai một chút, sửa gọi nhà buôn, hạ lao bản hạ trưởng dũng, chính là một điển hình nhà buôn. Không quan tâm những chuyện đó, xưng hô làm sao sửa, đều đi ra đều không tốt nghe, đều là đi khắp tại chính sách bên ngoài, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị trộm tới công khai xử lý tội lỗi nhân vật. Dương Quảng Sinh còn không có ngừng, Tiêu Chính Bình, chính sách sở dĩ sửa đổi, là bởi vì trước kia chính sách đã hoàn thành nó lịch sử sứ mệnh, tại chúng ta trên vùng đất này, chính sách từ trước đến giờ thực sự không phải đã hình thành thì không thay đổi, nó hội căn cứ sự phát triển của thời đại mà không ngừng làm ra điều chỉnh. Có thể có một chút là kiên định không thay đổi, đó chính là chúng ta xã hội tính chất. Nàng yêu cầu chúng ta làm tập thể lợi ích cùng cá nhân lợi ích cùng mâu thuẫn lúc, cá nhân lợi ích muốn phục tùng tập thể lợi ích. Hiện đang khích lệ các ngươi đập mất nồi cơm to, thời ra các ngươi trói buộc, cũng không phải khiến các ngươi vứt bỏ tập thể, mà là muốn thông qua người giàu có đến lôi kéo tập thể cộng đồng giàu có, ngươi hiểu chưa? Tiêu Chính Bình trở hưng mà đến, lại không nghĩ bị Dương Quảng Sinh vào đầu một bầu nước lạnh, chính mất hết cả hứng, đột nhiên nghe thấy Dương Quảng Sinh đặt câu hỏi, liền vỡ ra, đã hiểu, nhờ một bộ phận người trước giàu lên mà. Tiên phú mang hậu phú, cuối cùng đạt tới cộng đồng giàu có nhà. Dương Quảng Sinh sững sờ, sao, lời này tổng kết thật tốt, chính là cái này ý nghĩa. Thấy Tiêu Chính Bình tâm trạng có chút xa xút, Dương Quảng Sinh liền cười lấy an ủi, ngươi cũng không nên nản chí, ta mới vừa nói, không là chuyện này không thể làm, mà là còn chưa tới thời cơ thích hợp. Ngươi bây giờ kiếm chút tiền, liền muốn dạy càng lớn tiền, ta có thể hiểu được. Nhưng mà Tiêu Chính Bình, ta hy vọng ngươi không chỉ là một tiến vào tiền trong mắt người, ngươi nên đem ý nghĩ phóng cao một chút, không muốn vẫn chăm chú vào buôn bán bên trên. Ta đề nghị ngươi trong khoảng thời gian này để cho mình hào hào lắng động, nhìn xem báo chí đọc sách, đi suy nghĩ một chút ngươi đến tột cùng vì sao muốn kiếm tiền, cùng với kiếm được tiền sau đó muốn làm cái gì. Theo sân chính phủ bên trong đi ra đến, Tiêu Chính Bình vẫn luôn không có chút hứng thú nào. Dương Quảng Sinh cuối cùng hỏi kêu mấy câu, kỳ thực hắn tại chỗ thì có thể đưa ra đáp án, vì sao kiếm tiền? Là không nhận cùng tôi. Kiếm tiền về sau làm gì? Thưởng phúc tôi. chẳng qua không còn nghi ngờ gì nữa, đây không phải Dương Quảng Sinh muốn đáp án. Kỳ thực Tiêu Chính Bình cũng có thể đoán ra Dương Quảng Sinh muốn đáp án, hắn chuyển ra những đạo lý kia, không có chỗ nào mà không phải là tại quên bảo chính mình đừng đi làm nhà bơn, sau đó dẫn mọi người cùng một chỗ làm giàu. Tiêu Chính Bình đã hiểu, mặc kệ chính mình có bằng lòng hay không, nếu thoát ly hai cái này tổn chỉ, như vậy Dương Quảng Sinh này cái bắp đùi hắn thì không ôm không đến. Ca. Tiêu Tú Diệp nhìn ra đại ca không quá cao hứng, liền nghĩ an ủi một chút. Ừm. Không được thì không được thôi, ta không phải còn có thể thu năm sao. Tiêu Chính Bình nghe vậy dừng bước lại, liếc nhìn Tiêu Tú Diệp một cái, ngươi mỏ mẫm cân nhắc cái gì đấy, những chuyện này không phải ngươi nên lo lắng, ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là đi học, hiểu chưa? Tiêu Tú Diệp có chút không cam tâm, ca, ta là muội tử ngươi, với lại ta không nhỏ, nên muốn vì cái nhà này quan tâm. Tốt tốt tốt, Diệp Nhi lớn lên à, muốn làm chủ à, vậy ngươi cùng ca nói một chút, ca làm như thế nào làm? Ca, ngươi lão coi ta là tiểu hài nhi, đều không có nghiêm túc nghe ta nói. Ta vừa không phải đã nói rồi sao, ta tiếp lấy thu nấm chứ sao? Ta nghĩ kia Dương phó chủ nhiệm nói đúng, ngươi là cái kia bình tĩnh lại nhìn xem báo chí đọc sách. Hiện tại ngươi có xe đạp, còn có hai bức xe kéo, thu nấm không dùng lấy trước như vậy khổ cực, dứt khoát thừa dịp trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt, suy nghĩ một chút. Tiêu Chính Bình thở dài, xoa xoa tóc của Tiêu Tú Diệp cười nói, tốt, ca nghe ngươi, đi, đọc sách đi. Dứt lời, Tiêu Chính Bình liền lôi kéo Tú Diệp hướng huyện thành Tân Hoa tiệm sách đi đến. Theo huyện thành lúc về đến nhà, đã là thời gian ăn tối, hai huynh muội đi vào sân nhỏ, đã nhìn thấy nhị bá đang mân mê một đống gỗ, mà ở nhị bá bên cạnh còn có một vị hai người bọn họ ai cũng không tưởng tượng được người. Đây không phải Tuyết Mai tỷ sao? Ngươi thế nào đến rồi? Tiêu Tú Diệp đầu tiên bắt chuyện qua. Tiêu Chính Bình xông đái Tuyết Mai nở nụ cười thì nâng lên theo huyện thành mang về thứ gì đó đi vào phòng. Hai ngày này cũng không biết thế nào à, thì thèm con gái đái ra này lộ phụ, nàng đến rồi ta mới nhớ ra không có tiền, này không sẽ chờ nhìn ca của ngươi quay về sao? Nhị bá ở một bên nói. Đái Tuyết Mai có chút ngượng ngùng, giải thích nói, hai khối đậu phụ không có nhiều tiền, kỳ thực lần sau đến cho thì không nhiều lắm ý chuyện, có thể thúc chính là không được, không phải phải trả tiền mới thả ta đi. Tiêu Chính Bình lúc này từ trong nhà đi ra, đếm ra tứ mao tiền giao cho Đái Tuyết Mai, vẫn không quên xông nhị bá chế nhạo một câu, nhị bá, ngươi trong túi không có tiền sao? Cho dù không có tiền, trong phòng ta lại không phải là không có, ngươi chậm trễ người ta tính chuyện gì xảy ra? Ha, ha ha, nhìn một cái, người đã già bệnh hay quên chính là lớn. Khuê nữ, ngươi nhìn xem chậm trễ ngươi lâu như vậy, nếu không ngươi dứt khoát lưu lại, ăn xong cơm tối lại đi, cho dù thúc cho ngươi chịu tội. Đái Tuyết Mai liên tục từ chối, nói trong nhà còn có cái cha, nàng phải trở về nấu cơm. Tiêu Khôn Thủy nghe xong lập tức một hồi ảo não, ai nha, ngươi nhìn ta, thế nào đem cha ngươi còn đem quên đi? Đó là, bị đói ai cũng không thể bị đói bản thân cha. Bình Nhi, nhanh, đem ngươi kia xe đạp rời ra ngoài, đưa người ta trở về. Không cần, thúc, chỉ mấy bước đường, ta còn có cái sợ đấy. Không được, thúc chậm trễ ngươi lâu như vậy, thế nào cũng phải bày tỏ một chút, liền để Bình Nhi đưa tiễn ngươi. Ngươi kia sọt trong còn có mấy khối đậu phụ? Bốn khối. Ta muốn hết, Bình Nhi, bỏ tiền. Tiêu Chính Bình bất đắc dĩ cười cười, một bên bỏ tiền một bên hỏi, nhị bá, nhiều như vậy đậu phụ, ngươi ăn được sao? Tiêu Khôn Thủy vừa trừng mắt, ngươi quản ta có ăn hay không được, ăn không được ta lấy về được hay không? Ta đưa ngươi ba phụ ăn, đưa cho Chính Văn ăn được hay không? Tiêu Chính Bình lập tức đầu hàng, được được được, ngươi thế nào nói đều được. Tốt, đậu phụ hết rồi, ngươi đem sọt treo trên đầu xe, ngươi ngồi phía sau không được sao? Đi thôi, đừng để cha ngươi bị đói. Nói xong Tiêu Khôn Thủy vung tay lên, thì đem hai người đẩy ra đi. Hai người sau khi rời đi, Tiêu Tú Diệp đi đến nhị bá bên cạnh, nhìn kia bóng lưng của hai người cười hỏi nói, nhị bá, ngươi là tại tìm cho ta tẩu tử à? Tiêu Khôn Thủy tiện hề hề cười một tiếng, tiểu gì? Cái này tẩu tử thỏa mãn không? Chương 45, việc lớn chương 45, việc lớn trên đường mất mồ. Đái Tuyết Mai ngồi tại chỗ ngồi phía sau thượng chân tay luôn uống, nàng vừa sợ sệt Tiêu Chính Bình đem chính mình sóc tiếp theo, thế nhưng lại không dám ôm Tiêu Chính Bình. Cuối cùng nàng chỉ có thể dùng hai tay nắm chắc chỗ ngồi phía sau thanh thép, sau đó dùng hai chân khống chế thân thể cân đối. Thật không dễ dàng chống đến nhà, lúc xuống xe, Đái Tuyết Mai chỉ cảm thấy toàn thân ế ẩm sưng, hai cánh tay cũng chết lặng, không ngờ rằng ngồi xe quay về, so với nàng mang theo sọt đi về tới còn mệt hơn. Ca, cảm ơn ngươi, vào nhà ngồi một lát ta. Sau khi xuống xe, Đái Tuyết Mai chỉ nhà mình rách dưới cửa sân nói. Tiêu Chính Bình nguyên muốn cự tuyệt, có thể tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy không thể cự tuyệt, bằng không Đái Tuyết Mai còn cho là mình là chê các nàng nhà tan. Sau khi vào nhà, Tiêu Chính Bình ngửi được một cỗ rất phức tạp hương vị, trong đó có hạt đậu mùi thơm ngát vị, cũng có gỗ mục nát hương vị, hắn rất khó phân biệt loại vị đạo này là dễ ngửi hay là không dễ ngửi. Đái Tuyết Mai vội vàng hấp tấp cho Tiêu Chính Bình rót chén nước, vừa đúng lúc này, toàn thân bẩn thỉu Đái Câm từ trên núi quay về. Nhìn ra được, Đái Câm thật cao hứng, lại là chuyển cái ghế lại là thu xếp nấu cơm, Đái Tuyết Mai một bên khoa tay vừa nói nàng là như thế nào bán đậu phụ đến Tiêu Chính Bình nhà, Tiêu Chính Bình lại là như thế nào dùng xe đạp đem chính mình trả lại. Tiêu Chính Bình uống xong trà, cùng Đái Câm út út mở mở trò chuyện hai câu, liền cáo từ muốn về nhà. Trước khi đi, Đái Tuyết Mai có vẻ có chút ít thất lạc, bị Tiêu Chính Bình nể tình nhìn trong. Tuyết Mai, về sau thường đi trong nhà ngồi. Tiêu Chính Bình ném những lời này sau thì đạp xe đạp rời đi. Ngày thứ hai, Tiêu Chính Văn trong phòng. Tiêu Chính Bình theo trong túi sách lấy ra vài cuốn sách, đặt ở Tiêu Chính Văn trên giường. Đây là hôm qua tại Tân Hoa tiệm sách hắn cùng Diệp Nhi một khối mua. Đầu tử, ca, là cái này ta nghĩ để ngươi hai làm đại sự. Tiêu Chính Văn không rõ ràng cho lắm, đem thư cầm lên một xem xét qua trang địa, phát hiện vài cuốn sách đều là giảng sao chủ nấm. Tiêu Chính Văn xem hết, liền đem thư đưa cho bên cạnh Giả Hồng Nguyệt, Giả Hồng Nguyệt xem hết, cặp vợ chồng liền đồng thời nhìn về phía Tiêu Chính Bình. "Bình Nhi, ngươi dự định bản thân trùng nấm?" Tiêu Chính Văn hỏi. Tiêu Chính Bình gật đầu, "Không sai. Làm sơ hạ lão bản nói cho ta biết hoang dại nấm hái một về sau này được cách mấy năm mới có thể lại giải, ta thì đang suy nghĩ chuyện này. Vốn định làm xong thuê chuồng gia súc sự việc lại cùng ngươi hai nói, hiện tại tốt, chuồng gia súc thuê không được, ta lại không chuyện khác có thể làm, dứt khoát chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Vậy ngươi những sách này lại là bình nấm lại là nấm hương, còn có chăn ma cái gì, ngươi nghĩ chủng loại kia đâu?" Tẩu tử Giả Hồng Nguyệt đối với vài cuốn sách mặt lộ vẻ khó xử hỏi. "Những thứ này nấm loại nào ta đều không muốn chủng, ta vốn là muốn tìm một chút chủng nấm Dương Tức Nhi hoặc là nấm Trúc Cô Nương Thư, thế nhưng tiệm sách trong không có. Ta đoán chừng những thứ này hy hữu nấm bây giờ còn chưa người ngành nghề thực, không có khả năng trực tiếp tham khảo kinh nghiệm, liền tùy tiện tìm vài cuốn sách quay về. Ta xem trước một chút những thứ này nấm sao chủng, sau đó bên cạnh thí nghiệm bên cạnh tìm tòi chứ sao." Ta nói Bình Nhi, ngươi thật đúng là nghĩ vừa ra là vừa ra, ta cùng tẩu tử ngươi cũng liền sơ chúng tất cái nghiệp, ngươi liền dám phái như thế to con việc. Này muốn lỡ như chồng không ra đâu." Tiêu Chính Bình cười cười, "Ca, như sự tại nhân mà. Lại nói, này không còn có ta sao? Đến lúc đó ta lại tìm Dương phó chủ nhiệm hỏi một chút, xem hắn có thể hay không giúp ta tìm một chút nhi tài liệu, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta dụng tâm, nhất định có thể trồng ra tới." Tiêu Chính Văn trong lòng tự nhủ, tiểu tử ngươi ngay cả sơ trung đều không có tốt nghiệp, còn không bằng ta đây. Chẳng qua lại nghĩ một chút, Bình Nhi nhắc tới Dương phó chủ nhiệm ngược lại là cái đường đi, cũng liền an tâm. "Được rồi, ngươi nói làm ta thì làm, ta nằm ngửa cũng là nằm ngửa, đừng nói công việc này còn rất thích hợp ta." "Ừm, ca, ta trước thay phiên đem mấy bản này thư xem hết, đến lúc đó thu nấm bận rộn, chuyện này liền phải ngươi cùng tẩu tử đến làm đi, ta nhiều nhất giúp đỡ chút." "Ta là nghĩ như vậy, nhường nhị bá làm cho ngươi cái xe, ta chỗ ấy không phải còn có hai đầu trâu sao, nắm tay một đầu qua tới cho ngươi kéo xe, ngươi nhiều đi trường học cùng từ bác sĩ chỗ ấy đi một chút, bọn hắn đều là phần tử trí thức, nói không chừng có thể giúp một chút ngươi." Theo nhị bá nhà đi ra, Tiêu Chính Bình lại đi nhà bá phụ. Buổi tối hôm qua hắn liền đem không thuê chuồng ra xúc chuyện cho nhị bá nói, hiện tại cả nhà cũng liền bá phụ không biết. Nhà bá phụ thứ nhất giường khói đã ra lò, bá phụ đại mụ còn có nhị đại mụ lúc này cũng đang khẩn trương địa điểm lấy lá thuốc, cùng nhau tới trước Giả Hồng Nguyệt thấy thế vội vàng ra nhập vào. "Bá phụ, Tiêu Chính Bình tại Tiêu Khôn Quốc bên cạnh ngồi xuống, hắn sẽ không điểm lấy lá thuốc, hiện tại cũng liền không có việc có thể làm, hôm qua ta đi huyện lý." Tiêu Khôn Quốc quay đầu mắt nhìn Tiêu Chính Bình, động tác trong tay cũng không có dừng lại, "Ừm, kiểu gì? Có thể hay không làm?" Tiêu Chính Bình lắc đầu, "Dương phó chủ nhiệm không tán thành, nói tốt nhất khác hiện tại làm, để cho ta đẩy về sau đẩy." Tiêu Khôn Quốc nghe xong dừng một chút, cũng tốt, ngược lại cũng bất lo. "Bình Nhi, đừng nóng lòng, cơm được từng miếng một mà ăn, lại nói, thu nấm thu măng còn chưa đủ ngươi bận rộn." Tiêu Chính Bình bất đắc dĩ thở dài, "Cũng thế. À, đúng rồi bá phụ, ta hôm qua mua mấy quyển quay về chuyển đến, nghĩ cùng ta ca thử một chút, xem xét có thể hay không đem nấm Dương Tức Nhi hoặc lá trúc sâm trồng ra tới." Tiêu Khôn Quốc vừa nghe nói Tiêu Chính Bình muốn trồng địa, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười, "Công việc tốt. Ừm, đây là chuyện tốt nhi. Chúng ta là nông dân nha, trồng trọt là ta nghề chính, chuyện này ta giơ hai tay tán thành." Một bên nhị đại mụ lúc này hỏi, "Hóa ra ngươi để ngươi ca cùng tẩu tử ngươi làm đại sự chính là này." "Ha ha, nhị đại mụ, ngươi cũng đừng xem nhẹ chuyện này. Hôm qua ta cùng Diệp Nhi tìm rất lâu, tất cả Tân Hoa tiệm sách cũng không tìm tới chủng nấm Dương Tức Nhi cùng trúc sâm thư, ta đoán chừng bây giờ còn chưa giống người cái đồ chơi này, nếu chúng ta trước trồng ra đến, chỉ là kinh nghiệm liền đáng giá lao đại tiền nha." Nhị đại mụ đối với mấy cái này tự nhiên không hiểu, thầm nghĩ mặc kệ kiểu gì, tối thiểu có thể khiến cho sắp phế bỏ nhi tử có chuyện gì có thể làm, cũng liền không nói gì. Lúc này, ngồi trên mặt đất đại mụ cố ý ho khan hai tiếng, Tiêu Khôn Quốc nghe xong, lập tức nói tiếp, "À, đúng rồi, con gái đái ra người không sai, ta cùng ngươi nhị bá cũng nhìn đến, ngươi nếu đồng ý, ta liền đi tìm đái cầm nói một chút, sớm chút đem chuyện này quyết định tới." "Hạt dự, ngươi thì trưởng thành, cấp cho ngươi hết chuyện này, ta cùng ngươi nhị bá cũng liền xứng đáng cha ngươi." Tiêu Chính Bình không ngờ rằng bá phụ hội ở thời điểm này đưa ra chuyện này, hay là ngay trước người cả nhà mặt mũi, nhìn nhị đại mụ cùng tẩu tử quay lưng lại che miệng cười trộm, hắn có chút thẹn quá hóa giận. "Bá phụ, nói gì thế? Bát tự vẫn chưa cong lên, ngươi đi nói cái gì a?" Tiêu Chính Bình cắn răng nhẹ giọng chất vấn. Tiêu Khôn Quốc vẫn như cũ lấy trên mặt đất lá thuốc, quay đầu liếc Tiêu Chính Bình một chút sau cười nói, "Họ Dô, tiểu tử ngươi còn có thể thẹn thùng, trước kia thế nào không có nhìn ra đâu." "Ai thẹn thùng à nha? Ai nha, lập tức liền muốn bán gói, ta còn phải vội vàng thu nấm, bận bịu qua trận này nhi rồi nói sau." Chương 46, Nấm Linh Chi chương 46, Nấm Linh Chi liên tiếp vài ngày, Trần Viêm mang theo Tiêu Khôn thủy xe chống ra ngoài hay là xe chống bay bể, thời gian ngược lại là trôi qua thoải mái, Trần Viêm lại mặt mày ủ rũ. Hôm nay cũng thế, sáng sớm ra ngoài, giữa trưa còn chưa tới, Trần Viêm thì vẻ mặt đau khổ quay về. Tiêu Tú Diệp tiến đến bên cạnh xe xem xét, hưng phấn mà xông trong viện đầu Tiêu Chính Bình hô, "Ca, hôm nay nhận được nấm nha." Không chờ Tiêu Chính Bình đáp lời, Trần Viêm theo trên xe nhảy xuống, tức giận nói ra, "Liền ít như vậy nấm tùng, 20 cân cũng chưa tới." Tiêu Chính Bình nghe vậy đi ra, vỗ vỗ Trần Viêm bả vai, "Một đã nói với ngươi rồi, khác ôm hy vọng quá lớn, năm ngoái chúng ta hái quá hung ác, hôm nay trưởng không ra nấm là khó tránh khỏi. Đợi chút đi, nói không chừng hạ mưa rào có thể có. Thế nhưng Bình Nhi, ta khi nào hướng xuống vận à, này nấm nhiều lắm là có thể đợi 2 ngày, nếu một thiên liền ít như vậy, ta kéo một chuyến cũng tính không ra. Không đổi, thu một chút là một chút, không nhiều lời nói, ta cưỡi xe đạp đi tiễn." Tiêu Chính Bình ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại một chút cũng thoải mái không nổi. Hà Vĩnh Phú cùng Hạ Trường Dũng trước kia thì đã nói với hắn tình huống này, nhưng mà hắn không ngờ rằng hội hỏng bét đến loại trình độ này. Giúp nhị bá gỡ hết xe, Tiêu Chính Bình nhường Trần Viêm về nhà trước, sau đó một mình dẫm lên xe đạp đi nhà bá phụ. Đem chiếc xe đặt ở nhà bá phụ trong viện, Tiêu Chính Bình liền hướng về sau sơn đi đến. Hắn ở đây người ba nhà trong rừng núi đi một lượt, phát hiện trước kia hái qua chỗ đều là một mảnh trống không, chỉ là lẻ tẻ xem thấy một ít chưa lớn lên nấm tùng bảo. Tiêu Chính Bình không cam tâm, lại đi những gia đình khác đỉnh núi nhìn một chút, phát hiện đều là giống nhau, trừ ra lẻ tẻ nấm tùng bên ngoài, dường như nhìn không thấy nấm dương tức nhi cùng trúc sâm. Trong lúc vô tình, hắn đã đi ra hậu sơn phạm vi, đi vào trước kia cùng Hỷ Nhi thuốc hẹn xong gặp mặt chỗ. Hỷ Nhi thuốc lúc này không tại, Tiêu Chính Bình đang buồn bực trong, đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn đi một chút sơn. Vừa nghĩ tâm sự, Tiêu Chính Bình một bên tại bên trong rừng núi đi tới. Bây giờ đang là giữa hè, trong rừng mát mẻ nhường hắn lưu luyến quên bể. Đi tới, đột nhiên hắn phát hiện cảnh tượng trước mắt vô cùng lạ lẫm, hắn định trụ bốn phía dò xét một vòng, lại phát hiện mình đối với nơi này không có một chút ấn tượng. Tiêu Chính Bình vội vàng đi trở về, thế nhưng càng chạy hắn việt cảm thấy không thích hợp. Trước đó Hỷ Nhi thúc nói cho hắn biết đường đánh dấu vật, hắn một cũng không nhìn thấy. Trong lúc bối rối, Tiêu Chính Bình đi dạo ung dung trong rừng đi rồi hơn một giờ, cuối cùng hắn minh xác trong lòng nói với chính mình, lạc đường. Đạt được cái kết luận này sau đó, Tiêu Chính Bình mã bên trên liên tưởng đến Hỷ Nhi thúc trước đó nói qua những chuyện kia, cái gì ai gặp được nhân hùng cuối cùng chỉ tìm trở về một cái đầu a, ai gặp được lợn rừng bị cắn rơi hai cái trứng a, ai bị rắn cắn kéo về nhà lúc xương đầu voi heo a, còn có ai trong rừng gặp phải quỷ rồi bà chờ. Trong lúc nhất thời, Tiêu Chính Bình chỉ cảm thấy phía sau lưng không ngừng địa phát lạnh, toàn thân nổi da gà không ngừng địa ra bên ngoài bốc lên. Mắt thấy sắc trời dần dần tối xuống, Tiêu Chính Bình càng phát ra sốt ruột, hắn bắt đầu hoảng hốt chạy bừa địa chạy lên tới, sau đó lại nhịn không được la lên. Đột nhiên, hắn sơ ý một chút, bị một đoạn cây giả cọc cho trượt chân, nếu không phải trên mặt đất đều là xốp lá mục, cái kia hai cái răng cửa thì phải trước thời hạn nghỉ việc. Hùng hùng hổ hổ đứng lên, chính đập dính ở trên người bùn đất cùng lá cây đâu, hắn đột nhiên thoáng nhìn gốc cây bên cạnh có cái gì hồng sán sán đồ vật. Nhìn chăm chú nhìn sang, Tiêu Chính Bình kinh hỉ được kêu thành tiếng, chỉ thấy cây giả cọc bên cạnh trường một đám bên ngoài hồng trong đen, màu sắc rất có cấp độ cảm giác thứ gì đó, thứ này tính chất khỏe mạnh, tượng soát qua sân gỗ, với lại mỗi một phiến đều không khác mấy có lớn chừng bàn tay. Vật này Tiêu Chính Bình thái quen biết, không phải liền là hắn vẫn muốn tìm nấm linh chi không? Tại Tiêu Chính Bình không nhiều trong trí nhớ, hắn còn nhớ nấm linh chi là một loại vô cùng chân quý dược liệu đông y, thế kỷ 21 mặc dù nhưng đã thực hiện nhân công trồng, giá cả nhưng vẫn là rất đắt. Nếu như nói mấy chục năm sau đó nhân công trồng nấm linh chi cũng rất đắt lời nói, kia trước mắt cái này đám thuần hoang dại nấm linh chi thì càng không cần phải nói. Lập tức, Tiêu Chính Bình khủng hoảng cảm giác bị phát hiện nấm linh chi kinh hỉ thay thế, hắn không có lập tức đem nấm linh chi hái xuống, mà là tại cây già cỏ phụ cận dạo qua một vòng. Một vòng tiếp theo, Tiêu Chính Bình lại phát hiện mấy đám, chỉ là còn lâu mới có được cây già cỏ kia đám lớn. Sắc trời càng ngày càng đen, Tiêu Chính Bình không nghĩ lại trì hoãn thời gian, liền hái xuống một gốc đơn độc sinh trưởng nấm linh chi. Lúc này, Tiêu Chính Bình đã không có lúc trước như thế hốt hoảng, hắn nghĩ đến đây là bảo địa, chính mình phải đi lại, thế là hắn nhặt lên một khối tương đối sắc bén đá, mỗi đi mấy bước hắn thì trên tảng cây làm ấn ký. Ước chừng đi rồi hơn nửa giờ, thì tại sắc trời sắp hoàn toàn đen xuống lúc, Tiêu Chính Bình đột nhiên nghe thấy có người hô tên của mình. Tiêu Chính Bình đại hỉ, hóa hết ký hiệu sau thì hô to, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này. Đối phương nghe thấy tiếng la, lập tức hướng bên này đã chạy tới, hai bên gặp mặt xem xét, đối phương lại là Đái Tuyết Mai. Bình Nhi ca, có thể tính tìm thấy ngươi a, ngươi thế nào chạy trong lúc này? Đái Tuyết Mai tóc rối bù, thở hổn hển hỏi. Hạt Dự, đừng nói nữa, trước đây muốn lên sơn đi dạo, không ngờ rằng lạc đường. Hạt Dự, Tuyết Mai, ngươi thế nào tới tìm ta đâu? Đái Tuyết Mai tay chống đỡ đầu gối thở hổn hển một lát khí, sau đó mang theo Tiêu Chính Bình lui tới lúc phương hướng đi, ngươi còn không biết đi, tất cả hậu sơn người đều đang tìm ngươi nha. Tú Diệp nói ngươi hơn nửa ngày không có về nhà, đại bá của ngươi còn nói xe của ngươi tại nhà hắn trong viện, tất cả mọi người thì đoán được ngươi khẳng định lên núi. Chính đi tới, Tiêu Chính Bình đột nhiên dừng lại, hỏi, đây là nơi nào a? Hậu sơn đấy, còn có thể là chỗ nào? Từ chỗ này đi xuống dưới, chính là nhà của ta sơn. Đái Tuyết Mai đáp. Tiêu Chính Bình quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện họa ký hiệu gốc cây kia còn có thể trông thấy, liền yên lặng ghi lại địa hình nơi này. Đi theo Đái Tuyết Mai đi rồi cá biệt giờ, hai người cuối cùng đi tính từ trên núi đi ra, càng đi về phía trước một chút, Tiêu Chính Bình đã nhìn thấy nhà của Đái Tuyết Mai, nhà của Đái Tuyết Mai cũng tại sau lưng sơn, chẳng qua đi nhà nàng đường đi theo nhà bá phụ đường khác nhau. Tại Đái Tuyết Mai nhà qua loa nghỉ ngơi một lát, Tiêu Chính Bình lên đường tạ cáo từ đi nhà bá phụ. Đến đại bá nhà, tránh không được một trận cửa trách, trừ ra bốn một trưởng bối phê bình, Giả Hồng Nguyện cùng Tiêu Tú Diệp thì một người nói Tiêu Chính Bình vài câu. Tiêu Chính Bình cắt lời, dù sao chính mình hại người cả nhà lo lắng cả một buổi chiều, để bọn hắn mắng vài câu phát tiết một chút không có gì lớn. Theo nhà bá phụ trên đường trở về, Tiêu Chính Bình đem nấm linh chi móc ra giao cho Tú Diệp. Diệp Nhi, cái này ngươi giữ gìn kỹ, tuyệt đối đừng cho người khác nói, bá phụ nhị bá đều đừng nói, hiểu chưa? Tiêu Tú Diệp không biết nấm linh chi, cầm ở trong tay thưởng thức một lúc sau hỏi, đây là cái gì nha? Nấm linh chi, đồ chơi hay, rất đáng tiền nha. Dùng để làm gì a? Dược liệu, người trước cất kỹ, quay đầu ta đi hỏi một chút, xem xét cái gì giá tiền. Chương 47, làm một mình chương 47, làm một mình ngày 23 tháng 7, Tiêu Chính Bình đem mua lại hơn 100 cân nấm tùng đưa đi trong xã, trở về thời điểm, Hà Vĩnh Phú nói cho hắn biết Hạ lao bản ngày mai sẽ đến lấy hàng, hỏi Tiêu Chính Bình muốn hay không gặp một lần. Tiêu Chính Bình đáp ứng, nói hay là nhà khách, hắn làm chủ. Hà Vĩnh Phú lại nói không cần đến, nói tất cả mọi người quen, không đáng hoa kia tiền tiêu đồ phí, gặp mặt sự việc thì sắp đặt tại nhà hắn. Gần đây Hà Vĩnh Phú nhiệt tình giảm đi không ít, Tiêu Chính Bình đoán chừng là Hà Sảo Vân bên kia lực cản rất lớn, chẳng qua nhìn ra được, Hà Vĩnh Phú vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, vẫn đang vô tình hay cố ý tác hợp hai người gặp mặt. Đối với cái này Tiêu Chính Bình một chút cũng không lo lắng, Hà Sảo Vân tính cách hắn biết rõ, là không có khả năng coi trọng chính mình. Nhớ ra Hà Sảo Vân, Tiêu Chính Bình nhịn không được trong lòng đem nàng cùng Đái Tuyết Mai so sánh một lần. Hắn phát hiện mặc dù Đái Tuyết Mai chợt một xem ra không có gì đặc biệt, có thể cùng Hà Sảo Vân so sánh, thì chỗ nào đều là ưu điểm. Ngày thứ hai, Tiêu Chính Bình tiễn Trần Viêm cùng Nhị Bá sau khi ra cửa, liền định đi trong xã thấy Hạ lão bản. Ai mà biết được vừa kỵ đến giữa sườn núi, vẫn không có thể thượng đại lộ. Hắn đã nhìn thấy phía trước bắn tới một chiếc xe, xe phía sau cái mông mang theo hàng loạt cho bụi. Xe kia màu sắc cùng dáng vẻ rất quen thuộc, Tiêu Chính Bình liếc mắt liền nhìn ra tới là Hạ lão bản chiếc kia xe bốn bánh nhỏ. Hạ lão bản không còn nghi ngờ gì nữa thì nhìn thấy Tiêu Chính Bình, một đường loa vang lên không ngừng. Tiêu Chính Bình đem xe dừng ở bên đường, chờ lấy Hạ lão bản bắt tới. Hai người gặp mặt sau đó, Hạ lão bản nhường Tiêu Chính Bình đem xe đạp phóng trong xe, sau đó ngồi lên xe bốn bánh nhỏ lại trở về Tiêu Chính Bình nhà. Đại đội con đường này, từ lúc tu thông sau đó, trừ ra ăn mừng lễ lớn lúc Hương lãnh đạo ra mấy chiếc xe dịp bên ngoài, thì lại cũng không có tới qua cơ động xe. Đừng nói cơ động xe, chính là xe đạp, hiện nay cũng chỉ có Tiêu Chính Bình một người từ trên xuống dưới. Thế là, chiếc này xe bốn bánh nhỏ lập tức thành trong đội tiêu điểm, cho dù cách rất xa, các hương thân nghe thấy âm thanh sau cũng muốn đi ra sân nhỏ. Do nhìn cổ hướng bên này nhìn xem hai mắt. Tú Diệp vừa mới chuẩn bị đi ra cửa nhà bá phụ, nhìn xem thấy đại ca ngồi xe bốn bánh nhỏ lại quay về thì lập tức chạy về phòng, và Tiêu Chính Bình kêu gọi Hạ lão bản cùng bác tài tiểu lý đi vào sân nhỏ lúc, nàng đã đem trà cho pha tốt. Tiêu Chính Bình chuyển ra mấy cái ghế, chào hỏi hai người ngồi xuống. Hạ lão bản, trận gió nào đem ngươi thổi ta chỗ này đến rồi? Tiêu Chính Bình hỏi. Hạ lão bản lấy xuống kính râm, sông bưng trà Tiêu Tú Diệp nhìn qua, đây không phải nghe nói các ngươi chỗ này đường tu thông sao, thì tới xem một chút chứ sao? Hôm qua Vĩnh Phú thúc nói ngươi hôm nay sẽ đến, ta đang muốn đi nhà hắn cùng ngươi gặp mặt đâu. Nhà hắn có cái gì xong đi, còn không bằng ngươi chỗ này non xanh nước biếc. Nói xong, Hạ Trường Dũng đứng dậy, trong sân dạo qua một vòng, sau đó lại đi đến chuồng gia súc, tại hai đầu trâu trên đầu vỗ vỗ. Ngươi nơi này không tệ a, luận diện tích không thể so với Hà Vĩnh Phú kia viện nhi tiểu. Ha ha, viện nhi có phải không nhỏ, có thể nào có Vĩnh Phú thúc chỗ ấy thuận tiện a? Hạ Trường Dũng không đồng ý, bĩu môi nói ra, thuận tiện hay không còn không phải ta quyết định. Ta muốn là vui lòng hướng ngươi chỗ này đến, cái kia nhi thì không tiện. Này vừa nói, Tiêu Chính Bình thì đã hiểu Hạ Trường Dũng lần này không chỉ là đến xem. Hạ lão bản, ngươi có phải hay không có chuyện gì tìm ta a? Hạ Trường Dũng nghe xong, mã ngồi xuống đến, "Vĩnh Nhi, ngươi một chuyến chạy xuống núi thì không chê phiền phức sao? Vẫn đến Hà Vĩnh Phú chỗ ấy chẳng qua là chuyển cái tay, hắn liền phải theo trong tay ngươi kiếm đi một bút, ngươi không cảm thấy oan đấy?" Tiêu Chính Bình thở dài, "Có biện pháp gì đâu, nếu không phải Vĩnh Phú thúc, ta thì dựng không lên ngươi chiếc thuyền này, hắn cầm một chút chỗ tốt là cần phải." Hạ Trường Dũng nghe xong, lập tức hử ra đây, "Cái dám nên, ta cho ngươi biết, nếu không phải hắn hợp tác xã cung Tiêu thân thích, ta mới không thèm để ý hắn, ta nếu là không phản ứng hắn, hắn chính là cái giám." Lúc này, Tiêu Chính Bình nghe ra hương vị, Hạ Trường Dũng đối với Hà Vĩnh Phú bất mãn. "Hạ lão bản, Vĩnh Phú thúc có phải hay không làm đi cái gì đắc tội ngươi?" Tiêu Chính Bình hỏi. Hạ Trường Dũng lộ ra một bộ chán ghét nét mặt, "Kia lão băng thái, ta nói với hắn thật nhiều lần, nhường hắn kiếm một ít nhi hàng, hắn chính là không nghe. Suốt ngày ngồi xổm trước cửa nhà, chờ người ta đưa hàng tới cửa, một tháng thu một chút kia hàng còn chưa đủ ta tới hồi tiền xăng. Bình Nhi, ta cho ngươi biết, nếu không phải nhà hắn cái đó thân thích, ta sớm hắn không muốn tới nhà." Hạ Trường Dũng cùng Hà Vĩnh Phú nguồn gốc, Tiêu Chính Bình cũng nghe Hà Vĩnh Phú đề cập qua một chút. Theo Hà Vĩnh Phú nói, Hạ Trường Dũng kỳ thực cũng là dựa vào hợp tác xã cung Tiêu thân thích làm này thu sơn hàng việc, chẳng qua Hạ Trường Dũng thân thích tại hợp tác xã cung Tiêu khu vực. Hạ Trường Dũng thân thích đến tột cùng là hợp tác xã cung Tiêu người nào cùng với Hạ Trường Dũng cùng hắn đến tột cùng có nhiều thân, Hà Vĩnh Phú chưa nói, hắn chỉ nói là hắn thân thích của mình cùng Hạ Trường Dũng nhà thân thích biết nhau, sau đó thông qua một loạt liên hệ dựng vào đường dây này, Hà Vĩnh Phú mới có thể tại hợp tác xã cung Tiêu xã bên cạnh làm lên thu sơn hàng việc. Kia Hạ lão bản tìm ta là nghĩ Tiêu Chính Bình khoảng đoán được Hạ Trường Dũng tâm tư. "Bình Nhi, ngươi đây Hà Vĩnh Phú có thể làm nhiều, liền đi năm ta theo ngươi chỗ này thu măng tre, dù là đặt ở toàn tỉnh thì không ai năng lực tượng ngươi như thế cung hóa. Ngươi nói ngươi như thế có thể làm gì không phải theo Hà Vĩnh Phú chỗ ấy qua một đạo tay à? Ngươi là nói hai ta bỏ qua một bên Vĩnh Phú thúc làm một mình?" Hạ Trường Dũng liên tục gật đầu, "Chính là cái này ý nghĩa." "Bình Nhi, ta cũng thay ngươi nghĩ kỹ, ngươi năm nay nên không thu được bao nhiêu nấm, chính là thu cũng đều là không đáng tiền đồ chơi. Vậy ngươi vì sao không tới những thôn khác thu đâu? Hoặc là càng xa một chút, đi cái khác hương thu, đến lúc đó chúng ta ngay tại ngươi chỗ này giao hàng." "Đi cái khác hương? Ngươi vẫn đúng là dám nói đùa, ta kia con la bốn chân còn không phải chạy đoạn a." Hạ Trường Dũng nghe xong cười hắc hắc, đem miệng tiến đến Tiêu Chính Bình lỗ thai bên cạnh nhẹ nói, "Ngươi nếu thật làm được lên, ta đem xe kia cho ngươi mượn." Tiêu Chính Bình kinh hãi, "Xe? Cái kia có thể được không?" "Sao không có thể làm? Bình Nhi, ta nói cho ngươi à, ta thu sơn hàng cũng đều là cho hợp tác xã cung Tiêu thu, có lúc thì hướng một ít tiệc cơm, đơn vị đưa chút. Kỳ thực xe này, bác tài, đều là hợp tác xã cung Tiêu. Chỉ cần ngươi năng lực làm, ta đi giúp ngươi đi một chút đường đi, chiếc xe này ngươi thì có thể lái đi." Nói đến đây, Hạ Trường Dũng dường như nhớ ra cái gì, hắn đem thân thể chuyển hơi xa một chút, Sông Tiêu Chính Bình thượng hạ một phen dò xét, nghi ngờ nói, điều kiện tiên quyết là ngươi được biết lái xe. Xe ta ngược lại thật ra biết lái, có thể xe là nhà nước, ta làm như vậy thì không ai quản. Bạn nhất đến lúc bị người khác biết, ta sẽ không phải đi ngồi tù a. Tiêu Chính Bình vẫn có chút không yên lòng. Ngươi sợ cái gì, nhà ta lão gia tử là hợp tác xã cung tiêu khu vực người đứng thứ hai, chút chuyện này không thành vấn đề. Lại nói, xe này cũng không phải cho ngươi, chỉ là cho ngươi mượn mở, ngươi cũng vậy cho hợp tác xã cung tiêu làm việc. Chẳng qua cảnh cáo phải nói tại trước, ngươi phải đúng hạn theo lượng cung hóa, nếu cung cấp không lên, xe này ta thì phải thu hồi đi. Nói xong, hai người trầm mặc thật lâu, Tiêu Chính Bình tỉ mỉ trở về chỗ một chút Hạ Trường Dũng lời nói. Hạ Trường Dũng cùng hợp tác xã cung tiêu quan hệ hiện tại rõ ràng, cho hợp tác xã cung tiêu thu sơn hàng cũng hẳn là sự thực, chỉ là vì cái gì muốn đem xe mượn cho mình, Tiêu Chính Bình tâm nghĩ sợ rằng không chỉ là vì cho hợp tác xã cung tiêu làm việc. Chính Hạ Trường Dũng cũng đã nói, có lúc sẽ cho tiệm cơm cùng đơn vị cung hóa, thời đại này vì Hạ Trường Dũng loại thân phận này, không vì mình mất một chút chất béo là không có khả năng, hắn đem xe mượn cho mình nói trắng ra chính là vì thu nhiều hơn nữa sản vật núi rừng, mà này nhiều hơn nữa sản vật núi rừng chỉ sợ mới là Hạ Trường Dũng quan tâm nhất. Nghĩ đến đây, Tiêu Chính Bình nhìn về phía Hạ Trường Dũng, nói ra, Hạ lão bản, chuyện này cũng không phải cái gì chuyện nhỏ, trong đó quan hệ lợi hại ngươi không nói cho ta rõ, trong lòng ta cũng không đáy. Đã ngươi nghĩ kéo ta lên thuyền, liền dứt khoát đem nói thực cho ngươi biết ta, những thứ này sản vật núi rừng cũng đi đâu. Hạ Trường Dũng nghe vậy do dự trong chốc lát, sau đó cười hắc hắc, cho nên nói ngươi đây Hà Vĩnh Phú có đầu óc. Tốt, ta đem nói thật cho ngươi biết. Ta mua lại sản vật núi rừng, một phần là cho hợp tác xã cung tiêu, nhưng mà hợp tác xã cung tiêu căn bản không cần nhiều như vậy, cái khác, chính ta bán. Chính mình bán. Bán cho ai vậy? Ha ha, Bình Nhi, phía ngoài tình thế ngươi còn không biết đi. Ta cho ngươi biết, đừng nhìn các ngươi chỗ này còn như thế nghèo, phía ngoài kẻ có tiền thế nhưng rất nhiều, cũng không nói duyên hải, chính là chúng ta tỉnh thành, kẻ có tiền cũng nhiều nữa đấy. Những người có tiền này đấy, ăn gạo ăn thịt cũng cảm thấy không lành miệng, thì thích trong núi những thứ này thịt rừng nhi sản vật núi rừng. Nghe xong lời này, Tiêu Chính Bình cuối cùng đem trước trước sau sau cũng nuốt thuận, nhìn như vậy đến, chuyện này cũng không phải đại sự gì, về sau theo chính sách ngày càng rộng rãi, chuyện như vậy sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Hiện nay chỉ cần không có người cố ý chỉnh Hạ Trường Dũng, dựa vào nhà hắn lao ra tử quan hệ, chuyện này thì hoàn toàn không sao hết. Chương 48, Trùng Trúc Sâm chương 48, Trùng Trúc Sâm nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Chính Bình quay đầu lại nghĩ tới Hà Vĩnh Phú. Hà Vĩnh Phú thế nhưng phúc tinh của mình, là hắn đem chính mình dẫn lên con đường này, với lại Hà Vĩnh Phú còn muốn nhìn đem bản thân khuê nữ gả cho mình, một người như vậy, chính mình có thể đi làm hại hắn sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Thế nhưng Tiêu Chính Bình lại không nghĩ bỏ cuộc cơ hội này, hiện nay hắn đang ở tại bình cảnh trong, chính cần muốn cơ hội này, một sáng bỏ qua lần này, trời mới biết lần sau muốn chờ tới khi nào. Suy đi nghĩ lại phía dưới, Tiêu Chính Bình ngẩng đầu lên, sông Hạ Trường Dũng cười cười, "Hạ lão bản, ngươi có thể tha cho ta suy nghĩ thật kỹ sao? Rốt cuộc Hà Vĩnh Phú đã giúp ta, ta không thể làm qua sông đoạn cầu sự việc a, ngươi cho ta một quãng thời gian, xem xét có thể hay không nghĩ cái vẹn toàn đôi bên biện pháp." Hạ Trường Dũng vỗ vỗ Tiêu Chính Bình phía sau lưng, "Ta tới cũng là thương lượng với ngươi bàn bạc chuyện này, ngươi đương nhiên có thể suy nghĩ thật kỹ. Chẳng qua Bình Nhi, lão ca khuyên ngươi một câu, làm ăn là làm ăn, tình cảm là tình cảm, tuyệt đối không nên trộn lẫn hòa vào nhau." Ngày này, tất cả đại đội Trương Thủ Á người đều bị một màn trước mắt sợ ngây người. Mấy năm không có đi ra ngoài, Tiêu Chính Văn lúc này đang ngồi ở đặc chế trên xe, do một con bò lôi kéo tại trên đường nhàn nhã đi, bên cạnh hắn có vợ già Hồng Nguyệt, còn có Tiêu Chính Bình cùng Tiêu Tú Diệp buổi tiếp, mà Tiêu Chính Văn nhi tử Tiêu Lượng Đường thì hưng phấn mà ngồi trong ngực Tiêu Chính Văn khoa tay múa chân. Tiêu Chính Văn thỉnh thoảng cùng người quen phất phất tay chào hỏi, mà lấy lại tinh thần đám người thì hồi vì một kinh ngạc lại hữu hảo mỉm cười. Tiêu Chính Văn xe phía sau đi theo Tiêu Khôn Thủy cùng Trần Viêm, hai người không nhanh không chậm, mặc cho con la chậm rãi đi tới. Nhắc tới một thiên cao hứng nhất, thuộc về Tiêu Khôn Thủy cùng hắn bà xã, ai có thể nghĩ tới tất cả mọi người nhận định phế bỏ Chính Văn một ngày kia hội lại xuất hiện tại trong đội trên đại đạo đấy. Nhìn nhi tử mặc dù tái nhợt lại mang theo từ đáy lòng vui sướng gương mặt, Tiêu Khôn Thủy không khỏi nước mắt lưng tròng. Hôm nay chẳng qua là từ một lần Tiêu Khôn Thủy tự tay chế tác xe khả thi, cho nên một đoàn người không có đi bao xa. Tiêu Chính Bình vội vàng hoàng như về đến nhà mình, xông vẻ mặt hưng phấn Tiêu Chính Văn hỏi, "Ca, có hay không có không thoải mái chỗ?" Tiêu Chính Văn lắc đầu liên tục, "Không có, không có, vô cùng dễ chịu." "Ca, ngươi đừng đội nhìn vui vẻ, về sau là cái này ngươi xuất hành công cụ, có tí xíu không thoải mái thì muốn nói ra tới." "Ta vừa nhìn một chút, xe có chút sóc, quay đầu ta xem một chút có thể hay không làm hai cái ô tô vô dụng thái quay về." "Ai nha, đã rất khá, về sau có thể thay đổi thì sau này hay nói đi." "Đến, Bình Nhi, ngươi ngồi xuống, lâu rồi không đến nhà ngươi, ta hảo hảo nói chuyện một chút." Đang nói, hiểu chuyện Tiêu Tú Diệp đã bưng lấy vài chén trà đi ra. "Ca, đậu tử, các ngươi trước uống trà, ta đi nấu cơm, hai người hôm nay ở chỗ này ăn cơm." Tiêu Chính Văn kinh lực còn chưa qua, cười to nói, "Tốt, hôm nay chúng ta thì nếm thử Diệp Nhi tay nghề." Một bên giả Hồng Nguyệt nghe xong, liền đem ly trà phóng, sau đó đi vào nhà bếp cho Tú Diệp treo lên ra tay tới. "Bình Nhi, ca có hôm nay, thực sự là nhờ có ngươi." Giả Hồng Nguyệt sau khi rời đi, Tiêu Chính Văn liền nói, "Ca, nói gì thế, xe là nhị bá làm, cùng ta có quan hệ gì? Thế nào năng lực không sao đâu. Nếu đặt tại lúc trước, ta mới không muốn ra ngoài mất mặt xấu hổ đâu, hiện tại là ta bản thân muốn ra ngoài, vì đi ra ngoài có việc muốn làm đây này." "Được rồi, cho dù cùng ta có một bộ phận quan hệ, kia ta là hai anh em, ta không giúp ngươi còn có thể giúp ai?" "Đúng thế, hai anh em nhi được rồi." "Được rồi, không nói nhảm. Bình Nhi, kia vài cuốn sách ngươi xem hết không? Có cái gì ý nghĩ không? Thấy thì thấy xong rồi, thế nhưng không nhìn ra cái gì thành tựu đến, liền biết được dựng liều tử, được lấy bảo tử. Ừm, ngươi suốt ngày chưa đủ bận điệu, không rảnh đi nghĩ kỹ cũng có trách. Chẳng qua Bình Nhi, ta cùng tẩu tử ngươi hai ngày này ngược lại là suy nghĩ ra một ít môn đạo tới. Xá môn đạo a? Tiêu Chính Bình hứng thú. Ngươi nhìn kìa, mặc kệ chủng nấm dương tức nhi hay là chủng trúc sâm, chúng ta đều là một tờ giấy trắng, cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng mà ta cũng không thể làm ẩu, không thể cái gì cũng muốn làm. Ta là nghĩ như vậy, trúc sâm cái đồ chơi này dán cây trúc trưởng, ta trong đội cái khác không nhiều, cây trúc đầy khắp núi đồi đều là, chúng ta liền dứt khoát trước tăng cường trúc sâm đến, và trúc sâm lấy ra, ta lại đi chủng nấm dương tức nhi, ngươi nhìn xem kiểu gì. Được a. Ca, ngươi còn nói ngươi là phế nhân đâu, ngươi nhìn xem, này chẳng phải cho ta tiêu chuẩn xác định phương hướng rồi sao? Ngươi đừng kéo cái khác. Như vậy, hai ngày này ngươi lại đi trên núi tìm xem, nếu trông thấy trúc sâm, liền đem trúc sâm ngay cả dưới đáy thổ cùng một chỗ thu hồi lại. Nhớ kỹ, tốt nhất làm trợ thủ bộ, lấy thổ lúc tận lực lấy rộng lấy sâu một chút, ngoài ra, ta hai ngày này biên mấy cái mới rổ, ngươi thì dùng mấy cái kia rổ chứa thổ. Tốt, kia chứa quay về để chỗ đó đâu? Thì thả ta nhà lò sấy thuốc lá phía sau trong rừng trúc, chỗ ấy sạch sẽ, tẩu tử ngươi đi chiếu khán thì thuận tiện. Quay đầu nhường tẩu tử ngươi đem địa chỉnh ra đến, đúng, ngươi tranh thủ làm một chút tấm nhựa quay về, ta suy nghĩ trước dựng cái nhà kho nhỏ thử một lần. Được rồi, ngày mai ta liền lên sân đi, tấm nhựa chờ ta hạ chuyến đi trong xã thì mua. Ca, kiểu gì, ta thì nói chuyện này ngươi có thể làm đi. Hai huynh đệ sau đó lại trò chuyện một chút cái khác, trò chuyện một chút, trọng tâm câu chuyện liền kéo tới Đái Tuyết Mai trên người. Trông thấy Tiêu Chính Bình vừa nghe thấy Đái Tuyết Mai tên thì đỏ mặt, Tiêu Chính Văn bật cười, Bình Nhi, lúc trước nghe bá phụ nói ngươi còn thẹn thùng, ta còn chưa tin đâu, thế nào, chân thẹn thùng. Ca, không có chuyện ngươi kéo những thứ này làm gì. Ta năm nay mới 21, chuyện này không nổi. Bình Nhi, ta có thể kể ngươi nghe. Qua cái thôn này nhi nhưng là không còn cái đó cửa hàng á. Đái Tuyết Mai là ta nhìn lớn lên, là cô nương tốt. Vậy chúng ta hiểu rõ người ta tốt, người khác khẳng định cũng biết ta, ngươi bây giờ nói không nổi, đến lúc đó bị người khác đoạt trước, ngươi lại hối hận có thể cũng đã muộn. Đoạt thì đoạt thôi, ta lại không quan tâm. Ngươi không quan tâm. Ngươi không quan tâm một nghe tên của người ta thì đỏ mặt. Với nhi, da mặt mỏng không quan trọng, mấu chốt là được nhận rõ tình thế a ca của ngươi cái khác không có gì có thể nói, có thể luận tìm nàng dâu, không ai sánh nổi ta, ngươi nhìn xem tẩu tử ngươi, đổi là người khác, năng lực như thế hầu hạ ta sao? Ngươi nha, nghe ca một lời khuyên, Đái Tuyết Mai khẳng định là cái người vợ tốt. Tiêu Chính Bình nghe xong lời này, quay đầu liếc nhìn tại bên trong nhà bếp bận rộn giả Hồng Nguyệt. Đường ca lời nói này được không có tâm bệnh, tẩu tử người dung mạo xinh đẹp, nhân phẩm càng là hơn không thể chê. Nếu luận mũi về những năm này không chối từ bất vả địa chăm sóc đường ca, mặc kệ là hiện tại hay là thế kỷ 21, cũng không có mấy cái người có thể so ra mà vượt. Nghĩ như vậy, Tiêu Chính Bình tâm tư lại động một chút. Nếu như mình còn sinh hoạt tại thế kỷ 21, nhất định sẽ tìm thêm mấy nữ bằng hữu, mở ra nhà, đùa dân mà. Nhưng mà muốn nói tới kết hôn thì không nhất định, vì sao? Lúc kia người đều hướng tiền nhìn xem, nhà xe xính lễ công khai đi giá, rõ ràng là tìm nàng dâu, lại chỉnh tượng buôn bán đồng dạng. Với lại cuối cùng dù là lấy về nhà đến, phía sau ngoại tình, ly hôn, điểm tài sản, ai cũng không dám bảo đảm có thể tránh khỏi. Như vậy vừa so sánh, chính mình xuyên biệt về thập niên 80, nếu còn có thể tìm tới tượng tẩu tử giống nhau vợ, kia đơn giản chính là ông trời già ban thưởng chính mình. Chẳng được bao lâu, tẩu tử cùng Tú Diệp liền bắt đầu thu xếp ăn cơm đi, Tiêu Chính Bình đem bàn ăn chuyển đến trong viện, lại đem lần trước Trần Viêm không uống hết rượu lấy ra. Huynh đệ tẩu bội cộng thêm một tiểu bất điểm nhi, ăn một chút cười cười vô cùng náo nhiệt. Chương 49, người làm ăn chương 49, người làm ăn thoát khỏi thứ nhất, tránh không khỏi 15, nhìn Trần Viêm mỗi ngày mặt ủ mày trao dáng vẻ, Tiêu Chính Bình hiểu rõ Hà Vĩnh Phú chỗ ấy không tránh thoát. Mặc dù hai người mỗi trong tay người cũng nắm chặt 10.000 nhân dân tệ tiền, tại trong đội là danh xứng với thực người giàu có thể nơi đó có cầu hưởng qua nhục chi sau còn băn khoăn vân a. Tiêu Chính Bình dường như mỗi ngày đều đang nghĩ, cho đến ngày nay, hắn vẫn đang không nghĩ ra một vẹn toàn đôi bên cách, mặc kệ thế nào làm, cũng tránh không được phải đắc tội Hà Vĩnh Phú. Ngày này lôi kéo chừng trăm cân ấm, Tiêu Chính Bình lần nữa đi vào nhà Hà Vĩnh Phú, lần này hắn không có trực tiếp vào cửa, mà là đi trước hợp tác xã cung tiêu mua hai bình rượu cùng hai điếu thuốc. Cho Hà Vĩnh Phú mua thuốc không phải chuyện mới mẻ, có thể mua rượu là lần đầu. Hà Vĩnh Phú trông thấy Tiêu Chính Bình lúc, còn tưởng rằng hắn là đến cầu thân, có thể xem xét chỉ có một người, hắn lập tức đã hiểu Tiêu Chính Bình lần này là có việc mà đến. "Bình Nhi, ngươi đây là làm gì?" Hà Vĩnh Phú cho Tiêu Chính Bình kéo ra cửa sân, theo dõi hắn trong tay rượu cùng khói hỏi. "Thúc, ta vào nhà trước nói chuyện một chút, nói dứt lời ta tiếp qua cái cân." Hà Sảo Vân hôm nay không có đi làm, thì không ở nhà, trong phòng chỉ có lao đầu bà xã hai người. Người tới được chân không kéo, Sảo Vân đi huyện thành hắn bá tử nhà chơi đi. Hà Vĩnh Phú thấy Tiêu Chính Bình không ngừng địa đẩy phòng dò xét, còn tưởng rằng hắn là đang tìm Hà Sảo Vân. Kỳ thực Tiêu Chính Bình thật đúng là đang tìm Hà Sảo Vân, hắn không hy vọng Hà Sảo Vân nghe thấy hôm nay chuyện này, vì theo Tiêu Chính Bình dự đoán, Hà Sảo Vân nếu nghe thấy được, bao nhiêu cũng phải bẩn thỉu chính mình hai câu. Nghe nói Hà Sảo Vân ra cửa, Tiêu Chính Bình lúc này mới yên lòng lại. A, không có chuyện. Thúc, ta hôm nay đến là có vấn đề muốn nói với ngươi. Cái gì vậy? Hà Vĩnh Phú cho Tiêu Chính Bình kéo đến một cái ghế, ra hiệu hắn ngồi xuống. Chuyện này ta còn thực sự ngại quá mở miệng. Là như vậy, năm ngoái ta đỉnh núi nấm hái quá mức, năm nay không chúc trưởng, ngươi nhìn ta một chuyến cũng liền đưa cho chừng trăm cân, lượng thực sự quá ít. Hà Vĩnh Phú là ai? Tuy nói cũng là nông dân một, nhưng tốt xấu tại trong xã rừng mấy chục năm, hắn tiếp xúc người tiếp xúc sự việc đều là bình thường nông dân không tưởng tượng nổi, cho nên nghe xong Tiêu Chính Bình những lời này, hắn thì biết đại khái có chuyện gì vậy. Ta nói Bình Nhi, ngươi năm tháng cuối năm thu măng, giữa năm còn có mấy tháng thu nấm, một năm thế nào cũng có thể tới tay 2-3 ngàn, thế nào, như thế vẫn chưa đủ. Thúc, kiếm tiền cái kia còn có đủ a? Mấu chốt là ngươi không được người khác sẽ làm đấy, người khác làm rồi sẽ đem cơ hội cướp đi, đến lúc đó suốt đều uống không đến. Được, ngươi nói một chút ngươi định làm như thế nào đi. Ha ha, Vĩnh Phú thúc, ta là nghĩ như vậy, chúng ta trên đỉnh núi không có, ta đi nhà khác đỉnh núi thu a, ngươi xem một chút có thể hay không như vậy, hai ta hùn vốn làm, ngươi xuất biệt tử, ta phụ trách thu hàng, đến lúc đó chúng ta còn là dựa theo một cân một phân tiền tiền thuê đất tới. Hà Vĩnh Phú nghe xong lập tức kêu đi ra, tiểu tử ngươi là nghĩ đoạn của ta tại a? Thúc, ngươi trước đừng kích động, biện pháp này không được, kia ta đổi một loại. Ta trong xã ta mặc kệ, ta đi cái khác hương thu, mang chúng ta dựa theo ban đầu cách đến, nhưng mà nấm ta thì chẳng qua tay của ngươi, trực tiếp giao hàng, ngươi nhìn xem được hay không? Hà Vĩnh Phú thở dài, Bình Nhi, hai ta liên hệ lâu như vậy, ngươi là ai ta rất rõ ràng. Cái chủ ý này đại khái là Hạ lão bản ra a. Tiêu Chính Bình nghĩ giải thích, nhưng mà Hà Vĩnh Phú không có cho hắn cơ hội, hắn để ép tay, ra hiệu Tiêu Chính Bình đừng nói chuyện, ngươi không cần giải thích, ta biết là Hạ lão bản, hắn một thằng chê ta không lấy được nhiều hơn nữa hàng, nói đến một chuyến còn kiếm không trở về tiền xăng. Kỳ thực Hạ lão bản tìm tới ngươi, các ngươi hoàn toàn có thể không cùng ta bàn bạc thì bỏ qua một bên ta, chẳng qua ngươi Tiêu Chính Bình là người có tình nghĩa, không muốn đem ta bỏ qua một bên. Thấy Tiêu Chính Bình không nói lời nào, Hà Vĩnh Phú liền biết mình đoán trúng, tốt ta, Bình Nhi, ta không nhìn lầm ngươi. Kỳ thực đâu, ta cũng có cái biện pháp, nếu ngươi vui lòng, ngươi mới vừa nói những thứ này thì đều không phải là vấn đề. Tiêu Chính Bình tự hỏi hai cái kia cách đã là điều hòa lại điều hòa, là hắn có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất, hắn thực sự nghĩ không ra Hà Vĩnh Phú còn có cái gì biện pháp tốt hơn. Biện pháp gì? Bình Nhi, đánh hai ta thấy lần đầu tiên, ta thì nhìn ra tiểu tử ngươi không đơn giản, cha mẹ chết rồi, một người trông nom việc nhà nâng lên đến, còn cung cấp muội tử đọc sách, có đảm nhận, có chí khí, là nam tử hắn. Không chỉ là ta, Sảo Vân mẹ hắn thì thích ngươi. Nhà tôi Sảo Vân đâu, nung chiều từ bé một chút, chưa từng thấy cái gì việc đời, nhưng mà nha đầu này tâm nhãn không hỏng, vóc người thì cũng tạm được, ngươi nói nếu hai ngươi năng lực thành thân, vậy ta không chính là của ngươi, hai ta còn cần phải nói dốc những chuyện kia sao? Bình Nhi, khỏi cần phải nói, nếu ngươi cùng Sảo Vân sự việc năng lực thành, liền bán sản vật núi rừng chuyện này, ngươi căn bản không cần cùng Hạ Trường Dũng làm, vì bản lãnh của ngươi, nhà ta lại đi đi quan hệ, nhất định có thể đây Hạ Trường Dũng làm được lớn. Kỳ thực Tiêu Chính Bình nghe được một nửa thì đã hiểu Hà Vĩnh Phú ý nghĩa, hắn chẳng những không có cảm giác thụ sủng nhược kinh, ngược lại cảm giác được một tia chán ghét. Thúc, chuyện này Tiêu Chính Bình vừa dứt lời, Hà Vĩnh Phú lần nữa ngắt lời hắn, ta biết, Sảo Vân tính tình có chút bướng bỉnh, nhưng mà mưu sự tại nhân a, nữ hoa nhi ra mặt mỏng, ngươi thêm chút sức dỗ dành, ta cùng Sảo Vân mẹ hắn lại làm việc, chuyện này không liền thành. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, Tiêu Chính Bình cảm giác được Hà Vĩnh Phú thành ý, với lại cho tới nay hắn đợi mình quả thật không sai, nếu ngày đó chính mình mang Tú Diệp đến mua quần áo lúc Hà Sảo Vân thái độ năng lực hơi tốt một chút, Tiêu Chính Bình cũng cảm giác có thể suy nghĩ một chút chuyện này. Thế nhưng không như mong muốn, Hà Sảo Vân ngày đó biểu hiện ra khinh miệt, kẻ định hót đã thật sâu khắc ở Tiêu Chính Bình trong đầu, cho dù Hà Sảo Vân toàn thân đều là ưu điểm, hắn thì tuyệt không có khả năng tiếp nhận ấn tượng đầu tiên liền như thế ác độc người. Chẳng qua Tiêu Chính Bình không thể nào vì lý do này từ chối Hà Vĩnh Phú, vậy tương đương trực tiếp phiến Hà Vĩnh Phú mặt. Tỉ mỉ tự hỏi sau một lúc, Tiêu Chính Bình quyết định sử dụng ra đòn sát thủ, thúc, ta có thể muốn cô phụ ngươi một phen mỹ ý, kỳ thực lần trước ta nhị bá đánh chỗ này trở về thì hỏi qua ta không có đáp ứng. Bởi vì ta đã có chọn chúng người, nàng gọi Đái Tuyết Mai, thì là chúng ta đội, hai ta từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên, ta đáp ứng nàng ta sẽ cưới nàng. Hà Vĩnh Phú nghe vậy sửng sốt một hồi thật lâu, cuối cùng hắn mặt lộ lúng túng, túi đầu cười nói, này thì thật là đáng tiếc, ngươi nói ta hai cha con nhiều hợp khẩu vị à. Được thôi, ngươi cũng đã nói như vậy, cho dù ta đơn phương tình mà đi. Vĩnh Phú thúc, Sảo Vân người dung mạo xinh đẹp, lại bưng lấy bát sắt, ngươi còn buồn tìm không thấy con rể tốt. Yên tâm đi, bao nhiêu người cấp cho ngươi làm con rể đâu. Hà Vĩnh Phú từ chối cho ý kiến, trầm mặc một lát về sau, hai tay của hắn hướng trên đùi vỗ, được rồi, tất nhiên hai ta không thành được người nhà, vậy liền nói chuyện làm ăn. Bình Nhi, ta đây, cầm cố cả đời nông dân, khổ cực cả đời, hiện tại liền muốn an an ổn ổn qua một tháng ngày, ngươi nghĩ làm đại sự, ta có thể không ngăn cả ngươi, nhưng là các ngươi đừng nghĩ nhìn bỏ qua một bên ta. Nói thật với ngươi đi, Hạ Trường Dũng sở dĩ năng lực đến ta chỗ này thu sân hàng, là bởi vì ta nhận hắn, nếu như ta không nhận hắn, hắn ngay cả huyện thành chúng ta cũng khỏi phải nghĩ đến đi bảo. Hà Vĩnh Phú lập tức nhường Tiêu Chính Bình nghĩ đến hắn cùng Hạ Trường Dũng trong đó liên hệ, Tiêu Chính Bình còn nhớ Hà Vĩnh Phú từng nói qua, hắn cùng Hạ Trường Dũng đều có một vị tại hợp tác xã cung Tiêu thân thích, như vậy Hạ Trường Dũng hơn phân nửa là đã thông quan hệ sau sử dụng hợp tác xã cung Tiêu huyện dưới danh nghĩa đến thu sân hàng, cho nên Hà Vĩnh Phú câu nói sau cùng kia chí ít có 8 thành là thực sự. Nghĩ đến đây, Tiêu Chính Bình liền vội vàng hỏi, ngươi muốn làm sao xử lý? Ngươi thu ngươi sản vật núi rừng, ta đem sân nhỏ tặng cho ngươi, chẳng qua tiền thuê đất được đổi thành 1 cân 5 phần tiền, hai ta còn phải lập cái khế. Tiêu Chính Bình trong lòng tự nhủ ngươi vẫn đúng là dám mở miệng, đống chốc lật gấp 5 lần, chính muốn mở miệng có kẻ mặc cả. Hà Vĩnh Phú còn nói thêm, Bình Nhi, khắc cảm thấy quá đắt, ngươi nghĩ à, ta thế nhưng đem chỗ có sinh ý đều bị cho ngươi, lại nói, ta còn phải cho ngươi bảo quản không phải, làm gì cũng phải cho một chút phí bất vả đi. Tiêu Chính Bình theo những lời này suy nghĩ một lúc, đột nhiên cảm giác được có mấy phần đạo lý, với lại Hà Vĩnh Phú đã bóp chết Hạ Trường Dũng đường dây này, chính mình căn bản không có gì trả giá chỗ trống. Tốt, 5 phần thì 5 phần, chẳng qua cân lượng phải theo xuất hàng số lượng tính, với lại ngươi còn phải giúp đỡ trên giới hàng. Họ Dô, không sai, có mấy phần người làm ăn dáng vẻ. Tốt, thì theo lời ngươi nói xử lý, chúng ta ra một lần hàng kết một lần tiền. Chương 50, bá phụ tiền lương chương 50, bá phụ tiền lương đối với Hà Vĩnh Phú thái độ chuyển biến, Tiêu Chính Bình có thể đã hiểu, Hà Vĩnh Phú nói hắn cầm cố cả đời nông dân, nhưng mà nhà hắn năng lực có hôm nay, hắn năng lực theo làm nông dân trở thành hiện tại buôn bán, chắc chắn không phải dựa vào thành thật chăm chỉ làm ra. Tương phản, Tiêu Chính Bình cảm thấy Hà Vĩnh Phú cuối cùng chuyển biến cho mình lên quan trọng nhất một bài giảng, một đường Hạ Trường Dũng sớm liền trải qua môn học, làm ăn là làm ăn, tình cảm là tình cảm, tuyệt đối không nên hôn tạp cùng nhau. Hà Vĩnh Phú là người tốt, càng là hơn một hảo sinh ý người. Cuối cùng, Hà Vĩnh Phú nhận lấy Tiêu Chính Bình đem lại nấm, kết hết sổ sách còn lưu hắn ăn cơm trưa, hai người giao ước lần tiếp theo cho Hạ Trường Dũng giao xong hàng về sau, bọn hắn liền chính thức bắt đầu hợp tác. Mặc dù quá trình vô cùng ý vị sâu xa, nhưng là kết quả này Tiêu Chính Bình vui lòng tiếp nhận, tối thiểu nhất, Hà Vĩnh Phú về sau sẽ không quấn lấy chính mình với Hà Sảo Vân. Về đến nhà, Tiêu Chính Bình lập tức bắt đầu chuẩn bị công tác chuẩn bị. Một phương diện, hắn gọi tới Trần Viêm, hai người ký kết một nhập bọn thỏa thuận, tiếp cận 2500 khối tiền, dựa theo thỏa thuận giao ước, sau đó lợi nhuận theo tỷ lệ chia làm. Mặt khác, hắn là tẩu tử cùng đường ca chuẩn bị đủ chỗ có thứ cần thiết, cũng nói cho bọn hắn có bất kỳ cần liền trực tiếp tìm chính mình. Ngoài ra, Tiêu Chính Bình cho nhị bá an bài một hạng công tác mới, xét thấy sau đó thu hồi lại nấm khẳng định rất nhiều, Tiêu Chính Bình nhất định phải suy xét hong khô vấn đề, hắn nhường nhị bá đem lò sấy thuốc lá sửa sang lại, về sau nướng nấm sự việc thì giao cho hắn. Sắp đặt hết những thứ này, Tiêu Chính Bình đem tất cả người nhà tính cả Trần Viêm cùng Trương Nhị Xuyên gọi đi nhà bá phụ trong, đem quyết định của mình nói ra. Đương nhiên, bá phụ Tiêu Khôn Quốc lại một lần nữa đứng ra phản đối, lý do để phản đối chủ yếu là Hạ Trường Dũng người này rốt cục có thể tin cậy được hay không, đem công gia xe cấp cho tư nhân dùng đến tuột cùng có vấn đề hay không, còn có xe mượn tới ai mở. Phản đối về phản đối, Tiêu Chính Bình quyết định liền không khả năng lui lại, hắn không có cách nào giải thích, đành phải đem thoại để chuyển rời đến địa phương khác. Cho chuyện một chút, đột nhiên đại mụ nhẹ nhàng hỏi, "Bình Nhi, ngươi là idol an xếp lên trên, cho đại bá của ngươi cũng cho an bài một chút thôi." Tiêu Chính Bình sững sờ, lập tức nhìn về phía bá phụ. Nhị bá đi theo chính mình làm đi thời gian dài như vậy, trừ ra nướng măng điểm kia hơn 200 khối tiền bên ngoài, mỗi tháng đều có thể cầm 25 khối tiền tiền lương. Trong khoảng thời gian này, nhị đại mụ thái độ đối với chính mình rõ ràng sửa đổi, không cũng là bởi vì số tiền này à, hai vị đại mụ đều là nông thôn phụ nữ, các nàng mới mặc kệ cái gì ra quốc thiên hạ, thật nắm ở trong tay tiền, cùng trong chén lương thực ngày càng mảnh mới là các nàng quan tâm. Hiện tại, hiển nhiên là đại mụ đỏ mắt nhị bá cầm tiền lương, cho nên nghĩ cho bá phụ cũng tới một phần. Tiêu Chính Bình đang muốn hỏi bá phụ có bằng lòng hay không, Tiêu Khôn Quốc đối với lão mụ chính là một trận mắng, cái bại gia lão nương môn, lão tử còn chưa tới không thể động niên kỳ đâu, không cần đến người khác cho cơm ăn, thế nào, ngại đi theo ta qua thời gian khổ cực cả nhà. Đại mụ che miệng cười một tiếng, nết nết miệng liền đem thân thể ngoặt sang một bên. Lúc này nhị đại mụ mở miệng, đại ca, lời này của ngươi nói được không đúng, Bình Nhi là bản thân cháu, còn không phải thế sao ngoại nhân. Lại nói cũng không phải Bình Nhi cho cơm ăn nha, ta đây coi là cho Bình Nhi giúp đỡ. Tiêu Chính Bình nghe xong cười, bận điệu tiếp lời nói ra, bá phụ, nhị đại mụ nói đúng, thế nào có thể là ta cho cơm ăn đấy, ta hiện tại thì thiếu nhân thủ, ngươi muốn vui lòng giúp ta một chút, vậy thì thật là giúp ta bận lộn. Nói đến đây, Tiêu Chính Bình lời nói xoay chuyển, lại xông đại mụ nói ra, chẳng qua đại mụ, khói địa hiện tại còn không thể ném, trong đội nhiệm vụ phải hoàn thành nha. Bá phụ, lúc trước ngươi không phải thử nướng qua năm sao, như vậy, ngươi tranh thủ cùng nhị bá nghiên cứu một chút, xem xét thế nào có thể đem nấm đã nướng chín. Đây là việc cần kỹ thuật, ta cũng coi như ngài một phần, kiểu gì? Không giống nhau ba phụ trả lời, đại mụ lập tức cười nói, có thể làm, có thể làm. Ai mà biết được bá phụ trường đại mụ một chút, trách cứ, làm một cái rắm. Ngươi dứt khoát chui tiền mắt được rồi. Sau đó lại nói với Tiêu Chính Bình, không phải liền là nhìn xem cái hỏa luận điệu nhiệt độ sao, tính cái gì việc cần kỹ thuật. Việc tốn sức tất cả đều do ngươi nhị bá làm, cũng đừng coi như ta, ta vẫn là câu nói kia, khát suốt ngày nghĩ đông nghĩ tây, thời gian qua tốt đem Diệp Nhi chịu trách nhiệm tốt là được. Bá phụ tính bướng mình, Tiêu Chính Bình rất hiểu rõ, làm hạ thì không nói thêm gì nữa. Lúc rời đi, đại mụ thì thầm đem Tiêu Chính Bình kéo đến một bên, Bình Nhi, đại bá của ngươi tính tình tối địa cao, ta không để ý tới hắn, quay đầu ngươi đem tiền lương thì thầm cho ta. Tiêu Chính Bình cười hắc hắc, được. Ai có thể nghĩ tới, đại đội Trương Thủ Á có xe đạp người thứ hai, lại là Trương Nhị Xuyên Trương Cậu Tử. Kỳ thực, chiếc này xe đạp 28 in nguyên bản chủ nhân là lão Diệp, có thể là gần đây vận may tốt, Trương Cậu Tử không chỉ theo lão Diệp chỗ ấy thắng đến hơn 200 khối tiền, còn đem chiếc kia không còn nghi ngờ gì nữa có chút cũ nát xe đạp 28 in cho thắng đến rồi. Nhưng mà Trương Cậu Tử lại không như Tiêu Chính Bình cao hứng như vậy, hắn đẩy xe tìm thấy Tiêu Chính Bình lúc thậm chí còn vô cùng phẫn hận. Theo Trương Cậu Tử nói, chiếc xe này cũng hẳn là lão Diệp theo người khác chỗ ấy thắng tới, nhưng không biết vì sao, đêm hôm đó hắn phát cuồng địa thắng tiền, lão Diệp thua hơn 200 thì không muốn cho, nói người thuê tình hình kinh tế căng thẳng, không có tiền, dứt khoát thì đem chiếc xe chống đỡ cho Trương Cậu Tử. Vào lúc ban đêm Trương Cậu Tử kỹ lúc trở về mọi thứ đều còn tốt, ai mà biết được sáng ngày thứ hai hắn lại đi nhìn lên, phát hiện không chỉ sau thai tắt thở, bánh xe nan hoa còn oai một chút, ngoài ra, các loại bất ỷ, thiếu ốc vít các loại tình huống cũng đều bị chứng minh chiếc xe này căn bản không đáng 200 đồng tiền. Tiêu Chính Bình nghe được có chút ngộng, liền hỏi, cái gì 200 đồng tiền? Xe không phải ngươi thắng tới sao? Trương Cẩu Tử gật đầu, đúng vậy à, lão Diệp nói xe này chí ít giá trị 240, hắn kém ta hơn 20 viên, thì chống đỡ cho ta. Chờ một chút, vậy ngươi thắng tiền đâu? Cho lão Diệp à? Nói cách khác, lão Diệp dùng chiếc này xe đạp cũ chống đỡ hắn kém món nợ của ngươi, còn để ngươi đem thắng tới tiền trả lại hắn. Trương Cẩu Tử gật đầu, kém chút thì muốn khóc lên, ta đệ nhị thiên tài hiểu rõ bị lừa rồi, liền trở về tìm lão Diệp, thế nhưng lão Diệp không nhận nợ. Một bên đã sớm nghe được nghiến răng Trần Viêm bỗng chốc nhảy dựng lên, đâm Trương Cẩu Tử đầu tức giận giáo huấn, ngươi mẹ hắn chính là không phải ngốc. Lão Diệp là người gì, còn có thể để ngươi chiếm tiện nghi? Ngươi tiền cũng cho hắn, hắn năng lực nhận nợ sao? Tiêu Chính Bình cũng nhịn không được, chỉ vào trong viện bản thân xe nói, ta kia xe mới, ngay cả phiếu mang xe cũng liền 240, lão Diệp làm chiếc hai tay, nói giá trị 240 ngươi cũng tin. Trương Cẩu Tử tự biết vô lý, ủy khuất lắp bắp nói, ta làm lúc còn không phải nghĩ có xe, thì không có thế nào nghĩ kỹ. Trần Viêm lắc đầu, ngồi xuống nói với Tiêu Chính Bình, đoán chừng lão Diệp cũng là bị người khác lừa, sau đó nhường Trương Cẩu Tử làm coi tiền như rác. Tiêu Chính Bình gật đầu, lại nhìn về phía Trương Cẩu Tử, thế nào, ngươi là muốn cho hai ta cho ngươi tìm lại mặt mũi? Trương Cẩu Tử lắc đầu, được rồi, lão Diệp không dễ trọng, cũng là chính ta phạm ngu. Ta tìm ngươi chính là muốn nhìn một chút có thể hay không đem chiếc xe cho xây một chút, tốt xấu thì mua về rồi mà. Trần Viêm tức giận đến cực kỳ, mẹ ngươi lại yêu thích tham món lợi nhỏ gan lại nhỏ, để ngươi đừng đi chơi ngươi một mực không nghe. Nương, lão Diệp ngay cả chính mình ngươi đều hố, không được, khoản nợ này ta nhất định phải tìm hắn tính. Nhìn Trần Viêm thì muốn ra cửa tìm lão Diệp, Tiêu Chính Mình một tay lấy hắn kéo trở về, ngươi làm gì à, đi đánh nhau à? Cho dù ngươi đánh thắng, ngươi còn có thể đem tiền cướp về. Vậy ngươi nói làm sao xử lý? Thì chịu đựng. Làm gì chịu đựng a? Lão Diệp người này phải hảo hảo trị trị, chẳng qua ta không thể tới cứng rắn, được chí lấy. Với lại Trương Cẩu Tử nói đúng, lão Diệp không dễ chọc, ta muốn trị hắn, liền phải duy nhất một lần đem hắn trị phục. Chương 51, không tưởng tượng được người chương 51, không tưởng tượng được người Trương Cẩu Tử xe, hiện tại thì đặt ở Tiêu Chính Bình nhà trong viện, Tiêu Chính Bình nói quay đầu đi trong huyện tìm xem, đợi khi tìm được linh kiện sẽ giúp hắn tu. Trương Cẩu Tử người, hiện tại cũng tại Tiêu Chính Bình trong viện, mặc dù đối hắn lời thề Tiêu Chính Bình rất là hoài nghi, nhưng Trương Cẩu Tử xác thực phát thề, cũng không tiếp tục đi tìm lão Diệp, cũng đáp ứng đi theo Viêm bà đưa làm. Ngay tại Tiêu Chính Bình buồn rầu nhường Trương Cẩu Tử gia nhập đến tuột cùng là đúng hay sai lúc, một nhường hắn không tưởng tượng được người đi vào nhà hắn sân nhỏ, Hồ Sơn Xuyên. Hồ Sơn Xuyên vẫn như cũ treo lên kia đỉnh hắn ở đây nổi cơm to thời đại thì treo lên vải xanh mũ, áo khoác cũng giống hắn ở đây nổi cơm to thời đại giống nhau mà khoác lên. Hắn đứng ở Tiêu Chính Bình nhà ngoài viện, đầu tiên là lặng yên đem sân nhỏ dò xét một vòng, bị Tiêu Tú Diệp phát hiện sau đó mới mở miệng chào hỏi. Sơn Xuyên thúc, ngươi thế nào đến rồi? Mau vào, mau vào. Ha ha, Bình Nhi, cái nhà này càng lúc càng giống bộ dáng a, không tệ, không tệ. Còn không phải như cũ, cũng nhờ có mọi người chiều ứng, nhà mới không có suy sụp. Hạt dự, thúc, nói lên cái nhà này, ta còn thực sự muốn thỉnh giáo một chút ngài. Lúc này, Tiêu Tú Diệp đã chuyển đến cái ghế, thuận tay còn đưa cho Hồ Sơn Xuyên một ly trà. Ai nha, kiếm tiền ngay cả nói chuyện cũng không giống nhau, còn xin giáo, nói đi, thỉnh giáo cái gì? Ta suy nghĩ đem phòng này sửa chữa lại, tốt nhất đẩy ngã lại lần nữa tu, cũng không biết xài hết bao nhiêu tiền, ngài không phải có kinh nghiệm sao, tìm thời điểm này giúp ta tính toán chứ sao? Chuyện này dễ nói, quay đầu ta thì cho người tính. Ừ, Bình Nhi, hôm nay ta cố ý đến, là có chuyện Nhi nói cho ngươi. Ha ha, thúc, ta biết cái gì vậy, con la cùng châu tiền cái kia cho, đúng không? Hạt dự, bí thư chi bộ người kia, muốn tiền lại không dám chính mình tìm ngươi, ta nói với hắn, nói Bình Nhi là giữ uy tín người, không thể nào quên chuyện này, dù là lần này không cho, cũng có thể là gặp được khó xử, chúng ta chỉ hoãn cái mấy tháng cũng không phải đại sự gì. Nhưng hắn hạt dự, không có cách, đành phải để cho ta cái này kế toán làm cái tên xấu xa này. Tiêu Chính Bình nhìn Hồ Sơn Xuyên vẻ mặt dáng vẻ bị quất, rất giống hắn thật sự tại thay mình suy nghĩ một dạng, thực sự không nín được buồn cười, thế nhưng hắn đình chỉ. Thúc, chuyện này ta chính muốn đi tìm bí thư chi bộ nói một chút, vẫn đúng là bị ngài nói, ta có chỗ khó. Chắc hẳn ngươi cũng thấy đấy, ta trên núi năm nay không có gì nấm, ta cùng Viêm bà nương thu 2 tháng, cùng tiến tới mới bán mấy trăm khối tiền. Ngươi nhìn xem đội bộ có thể hay không lại thư thả, lại cho ta 2 tháng, trong khoảng thời gian này chúng ta có thể tính lợi tức, liên tiếp phía trước 4 tháng cùng tính một lượt lợi tức, ta bảo đảm 2 tháng sau đó cả gốc lẫn lãi đem tất cả tiền cũng trả lại. Hồ Sơn Xuyên lắc đầu, Bình Nhi, bí thư chi bộ người này ta không biết, chẳng qua nếu như là cá nhân ta mượn tiền của ngươi, ngươi còn thư thả hơn bao lâu đều được. Nhưng này là nhà nước tiền đấy, là chi ủy hội đáp ứng bán đưa cho ngươi, ngươi nói ngươi nếu còn không lên, tất cả mọi người có thể làm gì? Cũng đúng, là nhà nước tiền. Kết thúc, nếu ta thật sự còn không lên, đội bộ hội làm sao đây? Tiêu Chính Bình hỏi, năng lực làm sao xử lý, hoặc là đem ra súc thu hồi đi, hoặc là ngươi bán chút đồ vật đem tiền kiếm ra đến chứ sao? Ai nha, cái này khó làm nha, nhà tôi rừng núi tối đa mới bán 200 đồng tiền. Thì chưa đủ á thuốc, ngươi nói tốt xấu ta đem ra súc nuôi lâu như vậy, theo làm sơ gầy đến ra bọc xương nuôi đến như bây giờ ra chỉ riêng hào sáng, thu sau khi trở về bao nhiêu cũng có thể lui ta mấy đồng tiền đi. Hồ Sơn Xuyên lúc này mới nghe ra Tiêu Chính Bình trong lời nói trào phúng ý vị, lúc này đem tách trà hướng trên mặt đất vừa để xuống, Bình Nhi. Ngươi cho rằng ta nói cho ngươi cười nha. Gia súc là nhà nước, ngươi mua về không trả tiền, đó chính là cưỡng chiếm công gia tài sản, nói ra là phải ngồi tù ngươi biết không? Tiêu Chính Bình vội vàng hòa giải, nói đùa ngài đâu, thúc, nghiêm túc như vậy làm gì? Ngươi yên tâm. Gia súc sự việc ta chưa, không phải còn có 5 ngày thời gian sao? ta khẳng định tại kỳ hạn trong đem tiền đưa đi đội bộ. Hồ Sơn Xuyên ăn một chút nhí nhẹn, cha đều không có uống xong liền đi. Trông thấy Hồ Sơn Xuyên bóng lưng biến mất tại góc sân, Tiêu Tú Diệp có chút ít lo lắng mà hỏi thăm, "Ca, ngươi làm gì đắc tội hắn à, ngươi thì không lo lắng hắn cho ngươi chơi ngáng chân sao?" "Có lo lắng hay không hắn đều muốn chơi ngáng chân, tất nhiên hắn muốn bắt nhìn ta không tha, vậy ta cũng không cần phải khách khí với hắn. Vậy ngươi có thể trả thượng gia súc tiền sao? Ta nhớ được ngươi cùng Trần Viêm ca cùng nhau mới 2500 khối tiền, nếu ngươi đem tiền này dùng để giao gia súc tiền, kia cầm cái gì đi thu nấm đâu?" Tiêu Chính Bình trầm mặc một lát, chợt nhìn về phía Tiêu Tú Diệp cười nói, "Theo như ngươi nói bao nhiêu lần, những chuyện này không phải ngươi muốn quan tâm, nhiệm vụ của ngươi Tiêu Chính Bình vẫn không có thể nói xong." Tiêu Tú Diệp thì không nhịn được đem lời nhận lấy, "Nhiệm vụ của ta là hào hào đi học." "Ca, ta cũng nghe phiền." "Vậy ta thì theo như ngươi nói rất nhiều lần à, ta là muội tử ngươi, ta nên cùng ngươi cùng nhau gánh chịu cái nhà này." "Được rồi, ca của ngươi còn không phải thế sao, dựa vào hãm hại lừa gạt làm đến bây giờ, ta có biện pháp, ngươi yên tâm." Lý người bán hàng rong hiện tại vô cùng thích Tiêu Chính Bình, nguyên nhân rất đơn giản, tiểu tử này dùng tiền không nháy mắt. Thì cần Penner thượng bảy biện Bình Sơn đại khúc trừ ra Hồ Sơn Xuyên, lão Diệp nhân vật này thỉnh thoảng mua một bình bên ngoài, cũng chỉ có Tiêu Chính Bình vui lòng hoa số tiền kia. "Ta nói Bình Nhi, ngươi đây là lại đắc tội đại bá của ngươi, xách đồ vật đi nhận tội a." Lý người bán hàng rong dựa theo Tiêu Chính Bình yêu cầu, cầm hai bình rượu, hai cái đồ hộp cùng hai bao kẹo đặt ở trên quầy. "Cứu, ta cứ như vậy không khai người thích. Ta cầm những vật này đi thông cửa Nhi được hay không?" "Thông cửa đây. Xuyên nhà ai môn, tình cảnh lớn như vậy. Dù sao a, không phải nhà ngươi Nhi." "Giao hết tiền, cầm lên đồ vật." Tiêu Chính Bình ném những lời này liền đi. Tiêu Chính Bình là hướng về sau sơn phương hướng đi, chẳng qua lần này, hắn tuyển một cái khác chỗ ngã ba, đi lái câm nhà cái đó. Lần trước ở trên núi lạc đường, là Đái Tuyết Mai tìm thấy chính mình, Tiêu Chính Bình vẫn muốn đi bày tỏ một chút, có thể thứ nhất không nhín chút thời gian, thứ hai, hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Cũng không biết vì sao, cùng Hà Vĩnh Phú gắn cái đó láo sau đó, Đái Tuyết Mai ba chữ này vẫn quanh quẩn tại trong đầu của hắn. Tại Tiêu Chính Bình trong trí nhớ, Đái Tuyết Mai một mực là cái bẩn thỉu tiểu cô nương, là tất cả tiểu hài nhi chế giễu đối tượng. Hai người duy nhất có qua gặp nhau là bọn hắn từng tại cùng một trường học đi học, Đái Tuyết Mai thấp hắn hai cấp, mặt đứng đối diện, hắn thậm chí cũng sẽ không đi xem Đái Tuyết Mai một chút. Thế nhưng từ lúc nhị bá nhắc tới muốn cho Đái Tuyết Mai cho mình làm vợ ý nghĩ này, dường như mọi thứ đều thay đổi, hắn đột nhiên cảm giác được Đái Tuyết Mai trưởng thành, hắn đột nhiên cảm giác được Đái Tuyết Mai có một nữ nhân nên có tất cả mọi thứ. Dù thế, mỗi khi Tiêu Chính Bình trong lòng hỏi mình, muốn cho Đái Tuyết Mai cho mình làm vợ sao? Hắn vẫn luôn không cách nào đạt được đáp án rõ ràng. Đường không dài, Tiêu Chính Bình đi rất chậm thì dần dần trông thấy đái cầm kia rách nát không chịu nổi sân nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Trong viện chỉ có Đái Tuyết Mai một người, lúc này nàng đang cố sức điệu mân mê nhìn một sâu ở giữa không trung bao vải phục. "Bình Nhi ca." Đái Tuyết Mai thật xa liền phát hiện Tiêu Chính Bình, lớn tiếng kêu gọi nhường hắn vào sân nhỏ. "Đều là một mình ngươi làm." Tiêu Chính Bình mau đem trong tay đồ vật phóng, sau đó đi qua muốn giúp đỡ. Đái Tuyết Mai cho Tiêu Chính Bình chuyển đến một cái ghế, "Cha ta hư khói, không để ý tới ta chỗ này, này một ít công việc cũng không có cái gì, đều là ta một người làm." "Ca, ngươi ngồi, ta rót trà cho ngươi đi." Tiêu Chính Bình không có từ chối, hắn hôm nay đến chính là tới làm khách, không chỉ được uống trà, hắn còn muốn ăn cơm xong hãy đi.